Chương 514, đối nhạc thần viên chương 514, đối nhạc thần viên cái này cự viên thẳng như thiên thần hạ phàm, chính là sơn trang bên trong cao nhất tòa kia bạch tháp, cũng không đến nó cổ. Đến nơi khác phòng ốc, tất thì bất quá tại nó bên hông mà thôi. Cự viên ở trên cao nhìn xuống, một quyền lôi dưới, sợ có vạn cân chi lực. Phía dưới những cái kia trúc lâu một cách như rắn rắn chắc chắc chúng vào một quyền, đoán chừng lập tức liền nháo nhọt rồi. Nhưng mà, làm cự viên trọng quyền rơi xuống, cách cách phòng ốc còn có hai chỗ lúc, nhìn như không có gì cả không gian, đột nhiên hiện ra một đạo bạch quang nhàn nhạt. Thông, một tiếng vang trầm, cự viên thiết quyền bị nâng. Thạch Phong nhẹ nhàng thở ra, xem ra thử Nguyên Sơn trang cấm chế chưa bị kích phá. Sơn trang trước, 7-8 cái kim giáp vệ sĩ tất cả nâng đao kiếm, đang vây công cái kia cự viên. Những thứ này kim giáp vệ sĩ người người chiều cao 8 thước, rất là khôi ngô, thế nhưng cự viên thật sự là chỉ cự vô phách, mọi người vệ sĩ còn cùng không đến đầu gối của nó, chỉ có thể liều mạng chém vào cự viên bắp chân, mu bàn chân. Những công kích này, cự viên chỉ cảm thấy là ở cú lét, càng là không hỏi cũng không không hỏi, tự mình một quyền tiếp theo một quyền, mạnh lực đánh kích sơn trang đại trận. Hai cái đánh đến rất là kịch liệt, nhưng vô luận cự viên vẫn là kim giáp vệ sĩ đều không phát ra hò hét tiếng chém giết. Bạch Hồ thần thức đảo qua, a một tiếng, nguyên lai song phương cũng là cơ quan thú nhà. Tại cự viên sau lưng, cách 10 trượng trở lại, còn đứng 4 hắc y nhân, cầm trong tay pháp khí, đang quan sát cuộc chiến. Bốn người này bây giờ đều đã lấy xuống khăn trùm đầu, lộ ra chân dung. Thạch Phong xem xét, Bộc Hành Sinh, Âm Sát đống nhiên đang ở trong đó. Còn dư lại hai người, bên trong một cái Thạch Phong gặp qua bức họa, Ngũ Tuần lão giả, râu dê, cặn đầu tóc vàng, chính là tới từ Miêu Cương cổ xà đồng chủ. Có khác một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, chiều cao qua trượng đại hán, trên vai khiêng một cái cự truy, kim đan sơ kỳ tu vi, người này Thạch Phong nhưng là chưa bao giờ thấy qua. Bốn người mặc dù ngưng thần đề phòng, nhưng thần sắc có chút nhẹ nhõm, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà thử Nguyệt Sơn trang người bên này ngoại trừ cái kia 7-8 cái kim giáp khôi lỗi đau khổ trèo chống bên ngoài, căn bản không người dám xông ra pháp trận tới ứng chiến. Nhìn phía dưới, sơn trang trước mặt bãi cỏ, trong đống loạn thạch còn nằm tầm 10 cỗ thi thể, pháp khí rơi lả tả trên đất. Rõ ràng, ở đây phía trước vừa đi qua một hồi kịch chiến, thử Nguyệt Sơn trang hộ vệ tử thương thảm trọng. Thạch Phong trước tiên nhìn một chút Vân Nhi nhét cho mình hai cái phụ triện, hắn phải Liễu Câu Nguyệt truyền thụ, phụ triện kỹ nghệ không yếu, một cái liền nhận ra cái này hai cái phụ triện. Một cái là địa ngục hỏa phù, cái này rất phù hợp mình ngoại công. Một cái khác Mai Thanh Quang lập lòe, nhìn phù văn bút họa, hẳn là gai gỗ phù. Gai gỗ phù kích phát về sau, sẽ hóa thành mấy ngàn mai gai gỗ, như phi tiện bắn trụ, những thứ này gai gỗ không chỉ có sắc bén, hơn nữa có mang kịch độc, quả thực là lợi hại. Chỉ là, Thạch Phong cười khổ một cái này gai gỗ phù mình tại sao dùng? Tuy chỉ cần linh lực rót vào, liền có thể tế ra phù triện, nhưng muốn triệt để kích phát uy lực của nó, còn phải đối ứng tinh thuần mục linh lực mới có thể, mà chính mình ở đâu ra mục linh lực? Thạch Phong thả xuống gai gỗ phù, chọc lại đem lên địa ngục hỏa, trong lòng ước lượng một chút đây chính là tứ phẩm trung giai linh phù, nếu là vỗ chúng rồi, cho dù là Bộ Hành Sinh cao thủ bậc này, cũng muốn hôi phiên diệt. Bất quá, Bộ Hành Sinh lại không phải người ngu, chẳng lẽ thẳng tắp ngốc đứng, để cho mình đem linh phù hướng về thân thể hắn chủ sao? Lại nói, dù cho vụng trộm ám sát Bộ Hành Sinh, còn lại cổ xà đồng chủ ba người bọn hắn, mình cũng không phải là đối thủ. Nghĩ tới đây, Thạch Phong lắc đầu, thành thành thật thật đem địa ngục hỏa phù thu hồi. Làm sao bây giờ? Bạch Hồ hỏi. Thạch Phong do dự nói, tuy Ninh Tứ tiểu thư bọn hắn kịp thời phát giác, không có nhường hắc thủ giết công vào. Bất quá, nhìn cái này cự viên uy lực, sơn trang sợ là chống đỡ không được bao lâu. Cái này cơ quan thú, tên là Đối Nhạc Thần Viên, hình thể có chút cồng kềnh, nhưng man lực cực lớn, chuyên môn để mà công thành đổ trại. Ta đoán chừng, nhiều lắm là 1-2 khắc đồng hồ, sơn trang pháp trận liền bị phá. Thạch Phong trong lòng lo lắng, 1-2 khắc đồng hồ, đừng nói Vân Nhi còn chưa đi ra thủy vân gốc, dù cho đi ra, viện binh cũng không nhanh như vậy có thể đổi tới, ngoài ra, không được, ta phải nghĩ biện pháp tiến vào đi, gặp mặt Ninh Tứ tiểu thư. Giác Ma Long điểm môi, quên đi thôi, bên ngoài đánh kinh thiên động địa, nhân gia tứ tiểu tạ đã sớm mặc. Ngươi lại đi nhìn, gì cũng không nhìn thấy rồi. Bạch Hồ gật gật đầu, ta vừa rồi tra xét rõ ràng qua, trung quanh cũng không nguyên anh tu sĩ, mà tòa sơn cốc này phía dưới cũng là cứng rắn nham thạch, đối với ngươi rất có lợi. Nếu là tình huống không đúng, đào tẩu còn là không lớn vấn đề. Bất quá, ngươi muốn làm sao vào trong đâu? Ta đương nhiên không thể làm bốn người này mà xông vào trong, còn tiếp tục thạch độn, xem có thể hay không lén lút chuẩn đi vào. Thạch Phong treo lên 12 phần cẩn thận, ít phát mà liễm tức nặng khí, tại dưới mặt đá một bước dừng lại, chậm rãi tiếp cận sơn trang hàng rào. Hộ tông pháp trận bố trí được rất kín đáo, không gần như chỉ ở trên không bảo vệ toàn bộ trang viên, hơn nữa thâm nhập dưới đất, phòng ngừa có người dùng thạch độn phù ẩn vào tới. Thạch Phong chỉ cảm thấy một tầng nhu nhiên lực đạo đem chính mình ngăn trở, đưa tay đẩy, cái kia lực đạo như căng thẳng ra châu, lập tức đem bàn tay của mình phá giải. Thạch Phong lắc đầu, hắn ở đây nham thạch trung không có thể động dụng pháp khí, không cách nào cưỡng ép phá trận. Hắn thử đi phía trái lại đi ra mấy bước vừa tẩu biến đẩy, xem pháp trận không có sơ hở. Đang lúc này, Bộc Hành Sinh nhướng mày, nghiêng người sang, lạnh lùng nói, lén lén lút lút, nếu đã tới, liền mời hiện thân đi. Cổ xa đồng chủ bọn người lấy làm kinh hãi, tề tề quay đầu nhìn lại, lại không nhìn thấy gì. Bộc Hành Sinh uống nói, ngươi cho rằng trốn trong lòng đất, liền có thể giấu giếm được ta. Lúc nói chuyện, hắn tay phải bung lên, một cái đen nhánh loan đao theo động tác tay của hắn bay ra, không xuống đất mặt. Cái này loan đao hết sức thần kỳ, chui vào mặt đất càng là vô thanh vô tức, tựa như cục đá bước xuống nước. Sau một khắc, một thân ảnh chật vật không chịu nổi từ lòng đất nhảy tới. Thạch Phong đụng tới Bộc Hành Sinh đã nhiều lần, nhưng Bộc Hành Sinh nhưng là không biết Thạch Phong, ngươi là ai? Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long cuống quýt nói, không nên động thủ. chúng ta chỉ là du khách trùng hợp đi qua. Hiểu lầm, hiểu lầm. Âm Sát xem xét, nghiến răng nghiến lợi, ba vị tiền bối, người này mãi Ninh nhà cứu binh, làm nhanh chóng giết chết. Giác Ma Long đại gọi, chúng ta căn bản muốn không nhận biết cái gì Ninh gia. Sú bà nương, ngươi muốn mượn đao giết người. Thạch Phong gặp một lần bốn người tư thế, quay đầu chạy. Dù sao đối với mặt thế nhưng là có ba vị kim đan, một vị trong đó vẫn là kim đan trung kỳ đỉnh phong, liền Cố Lao đều bị bọn hắn liên thủ ám sát. Thạch Phong vương hướng trốn chạy chính là Thử Nguyệt Sơn trang đại môn, cầm truy đại hán hét lớn một tiếng, cất bước muốn theo đuổi. Bục Hành Sinh nhàn nhạt nói, vậy lên huynh, cần gì chứ? Cầm truy đại hán sững sờ, nhưng ngay lúc đó hiểu được, dừng bước. Sơn trang cửa ra vào, tám tên kim giáp vệ sĩ còn đang liều mạng công kích cự viên. Cự viên có chút không kiên nhẫn, trở tay đánh ra, hai tên kim giáp vệ sĩ né tránh không kịp, bị cự viên ba trưởng quét trúng. Kim giáp vệ sĩ trên thân khôi giáp cũng coi như phải cực kỳ cứng rắn, nhưng bị cự viên một kích, lập tức xoay thành một đoàn, biến thành sắt vụn. Ngay sau đó, cự viên nhấc chân giẫm một cái, đem một cái kim giáp vệ sĩ giẫm thành náo loạn. Thời gian qua một lát, tám tên kim giáp vệ sĩ liền bị nó đánh thất linh bát lạc, bốn cái hoàn toàn bị tiêu diệt, không núp đích, trở thành một đống phế liệu. Khác bốn cái miễn cưỡng đứng lên, cũng là thiếu cánh tay chân gãy, thực lực đại giảm. Thạch Phong lúc này đã chạy như bay đến cửa chính, lớn tiếng hô nói, "Linh tiểu tạ, tiểu thẩm, là ta, mau mở ra cấm chế, để cho ta đi vào." Điền trang bên trong, Trúc Lâu tầng thứ ba, song song đứng năm người, bọn hắn đang thần sắc nhanh nhìn quanh cái kia cự viên, trong lòng tính ra pháp trận còn có thể chống bao lâu. Đang lúc này, bọn hắn nhìn thấy một gã đại hán cực nhanh hướng phía cửa chạy tới. Trong năm người có một chính là Thẩm Trung Thạch, hắn thấy rõ người đến cao hứng nhảy dựng lên, "Quá tốt rồi, viện binh tới rồi, mở cửa nhanh." Bên cạnh một người lệ hát tiếng buông nói, "Ngươi thì thầm cái gì? Vì cái gì mở cửa? Hắn là ai?" Nói chuyện là một gã thân hình cao lớn lão giả, áo quần hắn bên trên tràn đầy vết máu, bàn tay trái cùng cổ tay không thấy, đeo băng, nhưng đấng mày râu đều trường, khí thế lăng lệ. Thẩm Trung Thạch đội vàng nói, "Cưu tiền bối, hắn là sư phụ ta, cũng là tứ tiểu tả bằng hữu, không phải hát thủ giết." "Sư phụ ngươi là Ninh phủ người sao?" "Đó cũng không phải." "Tất nhiên không phải, vậy thì không thể mở cửa." "Bằng hữu gì không bằng hữu? Trừ phi Ninh tứ tiểu thư tự mình gặp qua, bằng không ta sẽ không tin tưởng." Thẩm Trung Thạch lo lắng nói, "Tiểu thư tại mật thất bế quan, tại sao tới đây phân biệt?" "Cưu tổng quản, ngươi mở cửa nhanh, bằng không hát thủ giết vây lại, sư phụ ta liền mất mạng." Cưu tổng quản tuyệt đối nói, "Không được. Người này không biết mọn ngành, nếu như là đối phương phái tới kiếm lời mở cấm chế gian tế làm sao bây giờ?" "Không thể mở cửa." Thạch Phong liền hô mấy tiếng, đại môn lại như cũ chặt chẽ không ra. "Không tốt, tránh mau." Bạch Hồ kinh hoàng kêu to. Thạch Phong ngẩng đầu một cái, chỉ thấy cái kia cự viên hơi hơi không lưng, so đèn lồng còn con mắt lớn đang nhanh nhìn mình chằm chằm, tay trái của nó đã vươn ra, hướng Thạch Phong bổ tới. Cự viên thực sự đại đến lạ thường, đừng nói bàn tay, liền làm một ngón tay cũng bù đắp được Thạch Phong cả thân thể. Thạch Phong gặp qua nó công kích cấm chế, dễ dàng tiêu diệt kim giáp vệ sĩ thần uy, biết không thể địch lại, vô ý thức dưới chân trầm xuống, muốn trốn vào nham thạch. Nhưng mà, hắn hơi dùng sức, nhưng là không nhúc nhích tí nào, nguyên lai đại môn này miệng đã thuộc về Thử Nguyệt Sơn trang pháp trận phạm vi, dưới mặt đất phiến đá đều trải qua cấm chế gia cố, không cách nào trốn vào. Thạch Phong hoảng hốt, vội vàng vận khởi toàn thân pháp lực, cố hết sức nhảy lên, miễn cưỡng tránh đi cự viên tay trưởng. Cự viên không đợi chiêu thức dùng hết, lật bàn tay một cái, lại bổ tới. Thạch Phong cảm giác một cỗ cực mạnh pháp lực đem chính mình bao lại, người khác trên không trung lại nghĩ phát lực, đã không kịp, cự viên bàn tay chợt lại, đã xem Thạch Phong bắt lấy. Chương 515, địa ngục hỏa chương 515, địa ngục hỏa trong trang viên, đám người một tràng tốt lên, Thẩm Trung Thạch kêu to, "Nhanh, nhanh cứu sư phụ ta." Bên cạnh Tằng Gia Ngọc Bình tiểu thư hai tay nhấn một cái, còn dư lại cơ quan thú, cái kia bốn tên kim giáp vệ sĩ nhảy lên một cái, nhảy lên cự viên đích cổ tay, tất cả cử binh lưỡi đao, chặt đem xuống, muốn cắt đứt cự viên ngón tay, đem Thạch Phong cứu ra. Cự viên đồng dạng là cơ quan thú, thân thể của nó cũng là đầu gỗ phối hợp kim thiết, cứng rắn khắc thường. Chỉ nghe ken chen chanh chanh không ngừng, vang lửa khắp nơi, kim giáp vệ sĩ mặc dù sử xuất 10 thành lực đạo, lại không cách nào ngăn cản cự viên. Mắt thấy cự viên đem tay trái chậm rãi nâng lên, tiến đến trước mặt, tựa hồ muốn nhìn rõ lòng bàn tay bò sắt rốt cuộc là cái gì. Tăng Ngọc Bình gặp không chém nổi cự viên bàn tay, ngón tay nhỏ nhắn hướng về phía trước vạch một cái. Bốn cái kim giáp vệ sĩ dọc theo cự viên cánh tay chạy lên, dự định công kích đầu lâu của con vượn lớn con mắt. Cự viên gặp cái đồ chơi này quả thực trước mắt, tay phải phất một cái, bốn cái kim giáp vệ sĩ giống như bốn con rùa bị quét xuống, ngã xuống đất. Thạch Phong bị cự viên chặn ngang bắt lấy, hai tay lại không bị khống trụ, hắn nắm chặt lấy cự viên ngón tay, liều mạng muốn chui ra ngoài. Nhưng mà, đới nhạc thần viên thực sự quá to lớn, cơ lò so chi lực không phải Thạch Phong chỗ có thể chống đỡ, hắn chỉ cảm thấy bên hông thiết cô giống như, căn bản là không có cách tránh thoát. Cầm truy đại hán tàn nhẫn mà cười to, "Bạo! Bóp nát hắn! Bóp nát hắn!" Trong tiếng cười điên dại, cự viên tay trái nắm chặt. Nhưng mà, mọi người sát thủ lòng tràn đầy chờ mong, bành huyết nhục văng tung tóe một màn cũng không xuất hiện. Bộ hành sinh mắt sắc, đưa tay điểm chỉ, "A, nhìn trên người hắn." Cổ Sa đồng chủ bọn người rất nhanh phát giác, làm cự viên vỗ tay nắm chặt lúc, Thạch Phong thân hiện lên ra một kiện màu đỏ nhạt khôi giáp, có thể chống cự kim đan hậu kỳ lực công kích bảo giáp. Mọi người người áo đen sâu trong ánh mắt đều thoáng qua một tia tham lam. Bất quá, bọn hắn lực chú ý đều trên người Thạch Phong bảo giáp, lại chưa phát hiện Thạch Phong trong tay đã nắm một trường phụ triện, trong miệng gấp rút niệm động chú ngữ, toàn thân pháp lực liều lĩnh quán chú đến phụ triện bên trong. Làm cự viên lần thứ ba dùng sức nắm chặt lúc, tuy có thất hỏa hồ lô giáp hộ thân, Thạch Phong vẫn như cũ cảm giác cơ thể kịch liệt đau nhức, xương cốt vang lên ken két. Lúc này pháp quyết đã niệm xong, sống còn, không cho phép hắn có nửa phần do dự, Thạch Phong tay vừa lộn, ba một cái phù triện dán tại cự viên ngón trỏ bên trong tiết bên trên, phù văn rơi xuống, một đạo hắc sắc ngọn lửa lập tức xông lên. Đối với cái này, Bộc Hành Sinh bọn người không thèm để ý chút nào. Cái này đối nhạc thần viên thực lực sau kim đăng kỳ, so bốn người bọn họ đều mạnh hơn nhiều, một thân mình đồng ra sát, Thạch Phong chỉ là trúc cơ tu sĩ, rằng cái phù triện sợ là cho cự viên gãi ngứa đều không đủ. Nhưng mà màn tiếp theo cảnh tượng khiến cho mọi người đều trợn mắt hốt hoồm. Hỏa diễm từ cự viên ngón trỏ giấy lên, cấp tốc đẩy cả bàn tay. Cự viên tựa hồ cảm thấy không thích hợp, bàn tay run lên, lưới lòng ra. Thạch Phong xem thời cơ cực nhanh, lập tức xoay người đạp một cái, từ cự viên giữa ngón tay vọt ra ngoài. Cái kia cự viên hoàn mỹ lại đi đuổi bắt Thạch Phong, đưa tay phải ra, không ngừng đập bàn tay trái, muốn đem hỏa diễm dập tắt. Nhưng mà, ngọn lửa màu đen kia nhưng là hết sức thần kỳ, không chỉ có chụp không tắt, ngược lại càng đốt càng ác liệt, giống như hoạt động tiểu xà, theo cự viên ngón tay của, cổ tay, cánh tay, một đường cấp tốc trèo lên trên. Cự viên liên tục vung vẩy cánh tay, muốn đem chi vùng thoát khỏi, thế nhưng hỏa xạ như giỏi trong xương, căn bản vùng chi không đi. Bộc Hành Sinh đã đổi sắc mặt, cái này, đây là lửa gì? Đang khi nói chuyện, ngọn lửa màu xanh đen càng ngày càng sáng tỏ, một đường lan tràn đến cự viên đầu. Đột nhiên phích lịch tiếng vang, kinh thiên động địa, số đạo quang mang bạo khởi, sáng như tiêu dương, bắn ra người hai mắt không dám nhìn thẳng. Mà như gò núi một dạng cự viên cơ thể bị quang mang triệt để bao phủ, thần viên ngóc đầu lên, im lặng gào thét, toàn bộ thân hình trong khoảnh khắc hóa thành một trái cầu lửa thật lớn. Bộc Hành Sinh bốn người lúc này đều luôn cuống tay chân, nhao nhao nhào tới, hoặc thi thần thông, hoặc phát ra thủy hệ phụ triện, muốn đem hỏa thế dập tắt. Nhưng mà, những pháp thuật này thần thông đặt tại cự viên trên thân, tựa như phủ du lay cây, ly thủy sát ủi, hiệu quả cực hơi. Bất quá mười mấy hơi thở công phu, cự viên đã là quanh thân lửa cháy. Nó bắt đầu còn cố gắng dãy rùa đập, muốn dập tắt đại hỏa, nhưng mấy người đại hỏa đem chung khu cơ quan cháy hỏng, cự viên lập tức không nhúc đích, đứng ở nơi đó tùy ý hỏa diễm đưa nó bao khỏa. Hỏa thế tấn mãnh, chỉ chốc lát đem cự viên biến thành một tòa thiêu đốt gò núi, đỏ bừng sáng long lanh. Ước chừng thời gian đốt hết một nén hương, hỏa thế cuối cùng dần dần nhỏ, nhưng mà đối nhạc thần viên cũng đã triệt để bị thiêu hủy, nghe răng rắc không ngừng, bị đốt cháy đen khối không ngừng sụp đổ. Cuối cùng bành long một tiếng vang thật lớn, cự viên ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một chồng tiêu sắt. Cầm truy đại hán vốn là khí diễm phách lối, bây giờ cũng là mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Thạch Phong từ cự viên trong tay đảo thoát về sau, rơi trên mặt đất, hắn dựa vào tường, thở dốc chưa định, mới hắn bị cự viên dùng sức ngắt ba lần, suýt chút nữa bạo thể mà chết, bây giờ gân cốt còn có chút đau nhức. Huyền Quy cốt bên trong, Giác Ma Long nói, "Tiểu Thạch Đầu, ngươi có thể đi hay không nha? Có thể đi nhanh chóng hướng về cốc bên ngoài đảo mệnh đi. Hắc thủ giết mục tiêu là Ninh Tứ tiểu thư, hẳn là sẽ không truy ngươi." Bạch Hồ lắc đầu nói, "Không thể chạy loạn. Hắc thủ giết sẽ không bỏ mặc Tiểu Thạch Đầu ra ngoài biệt binh, nhất định sẽ phái người truy sát. Vậy phải làm thế nào?" Đang lúc này, Sơn Trang đại môn đông nhiên tránh ra một đường nhỏ, có người quắc khẽ, "Mau vào." Thạch Phong đang ỷ tường mà đứng, nghe được âm thanh, đội vàng lăn khỏi chỗ, đã từ khe cửa chui vào. Cầm truy đại hán gặp trang cửa mở, đội vàng ra sức đánh tới, nhưng hắn dù sao cách quá xa, cách đại môn còn có vài chục trượng, đại môn kia đã trọng lại khép lại. Cầm truy đại hán hậm hực nói, "Mẹ nó, còn kém một bước." Cổ Sa đồng chủ nhìn một chút đã hóa thành đất khô cằn đới nhạc thần viên, nghiến răng nghiến lợi, đáng giận. "Bộc Hành Sinh đạo, không có gì. Cái này hộ trang đại trận chỉ còn dư một hơi, chính là không có đới nhạc thần viên, cũng chống đỡ không được bao lâu." Đoàn người sóng vai bên trên. "Không sai. Chờ lao tử đánh nát cái này sát rùa đen." Cầm truy đại hán một luồng linh khí thổi trên đại chủ y, hắn cái này truy chính là cực nổi danh chấn thiên chủ y, rời tay bay ra về sau, đón gió dài đến dài hai trượng, đầu đúa tứ phương, to như bánh xe. Đại hán kia hai tay nhấn một cái, 500 cân cự truy lăng không nện xuống, đông pháp trận màn sáng lập tức một hồi run dậy. Cùng lúc đó, Bộc Hành Sinh, Cổ Xà đồng chủ, âm sát ba người cũng nhao nhao xuất thủ, hoặc pháp khí, hoặc phụ triện, như mưa rơi vào đại trận trên màn sáng. Thạch Phong vừa vào trang tử, Thẩm Trung Thạch đã rào bước đón, "Sư phụ, ngươi không sao chứ?" Không đợi Thạch Phong trả lời, một cái gấp rút âm thanh nói, "Các hạ là không phải Đồng Khâu công tử phải tới?" Nói chuyện chính là cái kia thân hình cao lớn, đầy người vết máu lão giả. Lúc trước hắn một mực không chịu để cho Thạch Phong đi vào, nhưng mấy người Thạch Phong dùng phù triện thiêu hủy đới nhạc thần biên, cứ trừ địch quân lợi hại nhất sát khí về sau, lão giả lòng nghi ngờ ngừng lại đi, thế là mở ra cấm chế, thả Thạch Phong đi vào. Thẩm Trung Thạch nói, "Vị này là Thử Nguyệt Sơn trang cựu quản gia." Thạch Phong ôm quyền nói, "Gặp qua cựu tiền bối." "Vạn bối không phải Đồng Khâu công tử phải tới, ta là Ninh Tứ tiểu thư bằng hữu, tới bái hội tứ tiểu tả mà thôi." Lúc này, chúc lâu người trên nhau nhau đi xuống, ngoại trừ Tăng Ngọc Bình Tăng Đại tiểu tả bên ngoài, còn có một vị 25-26 tuổi thanh niên, sắc mặt nho nhã, ma bảo dày cỏ. Thạch Phong một thấy người này, nhà đạo, Mạc huynh. Người này chính là Mạc Thiết, thanh đế cốc bên trong hắn từng mấy lần liên thủ với Thạch Phong, đối kháng âm dương song sát cùng nhân diện quỷ tiêu. Mạc Thiết triển nhan tiếu đạo, "Thạch đạo hữu, thanh đế cốc từ biệt, lại là mấy chục năm rồi." Mạc Thiết tại thanh đế cốc cùng Thạch Phong một đạo huyết chiến nhân diện quỷ tiêu, bản thân bị trọng thương thời khắc, lại nhân họa đắc phúc, chuốc khổ tâm pháp đột phá, lại sinh ra bản mệnh linh khí. Hắn thoát khốn về sau, lại trải qua 20 năm bế quan, nhất cử đột phá, bước vào kim đan. Thạch Phong gặp có Mạc gia đệ tử ở đây, lập tức trong lòng đại định, vui vẻ nói, "Thật không nghĩ tới lại nhìn thấy Mạc huynh, sao ngươi lại tới đây ở đây?" Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, Mạc Thiết đã thành thành thật thật đáp nói, "A, là như vậy. Phía trước Ngọc Bình tiểu thư nghe nói ta tứ ca muốn tới thành đô, liền chạy tới, còn nhờ người cho tứ ca gửi chút quần áo." Tứ ca suy đi nghĩ lại, liền không dám tới, nhưng hắn cảm thấy đem quần áo lui về lại không thỏa đáng, liền phân phó ta mang theo vài thứ hành động. Tăng Ngọc Bình đỏ bừng cả khuôn mặt, cấp bách vội vàng cắt đứt Mặc Thiết, "Tốt, tốt. Đại địch trước mặt, ngươi giải dòng những thứ này không quan trọng làm gì?" Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long cấp cấp đại tiểu, "Ta nói như thế nào tặng ra đại tiểu thư một mực khuê nữ, không chịu lấy chồng, nguyên lai bí mật có cái tình lang nha, cái này tứ ca là lai lịch gì?" Bạch Hồ nói, như không có đoán sai, Mặc Thiết trong miệng tứ ca, nhất định là Tần Trung bốn đại công tử một trong Mặc Ly công tử. Thạch Phong trong lòng lo lắng, cũng không rảnh cùng Mặc Thiết ôn chuyện, quay đầu hỏi cựu tổng quản, "Tiền bối, Linh Tứ tiểu thư ở đâu?" Nàng phía trước một mực tại mật thất chữa thương, hát thủ đánh tới tập kích, lúc nàng chưa thu công, không biết bây giờ như thế nào. "Cựu tiền bối, ta phải lập tức gặp mặt tứ tiểu tạ." Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long đi theo kêu to, "Đúng, chúng ta lập tức sẽ nhìn tứ tiểu tạ." Cựu tổng quản do dự một chút, ngẩng đầu nhìn đang lung lay sắp đổ đại trận, khẽ cắn môi, "Thẩm gia tiểu ca, ngươi mang sư phụ ngươi đi gặp tứ tiểu tạ, chúng ta ở nơi này ngăn cản một hồi." Chương 516, Phục Bích Mật Đạo chương 516, Phục Bích Mật Đạo giờ này khắc này, tình thế nguy cấp, như lửa cháy mi, cũng không gì tốt khách khí nhún nhường. "Được, sư phụ, ngươi đi theo ta." Thẩm Trung Thạch dẫn Thạch Phong, vội vàng hướng về điện trang bên trong đi. Trên đường, Thạch Phong hỏi nói, "Tiểu Thẩm, ngươi nói với ta nói, phía trước đến cùng phát sinh cái gì?" "Sư phụ, cụ thể tình hình ta cũng nói không quá rõ ràng. Bởi vì tứ tiểu tạ cùng Hạ Liên Bích bị võ thương nguyên khí rồi, nhìn chúng thử Nguyệt Sơn Trang ở đây dư thừa thủy linh lực, thế là hôm qua ta và Ngọc Bình tiên tử, còn có Cố lão liền bồi tứ tiểu tạ tới đây bế quan. Hôm qua thiên nhất cả ngày đều bình an vô sự, nhưng hôm nay bỗng nhiên thu đến Cố lão truyền tin, có địch xâm phạm." "Chấm đã." Thạch Phong đánh gậy nói, "Là Cố tiền bối truyền tin nói cho ngươi." "Vâng. Bất quá Cố lão đã vẫn lạc, hắn trước khi chết phát động một hạng bí thuật, truyền cho tứ tiểu tạ chỉ có 5 chữ, hát thủ đánh tới thở." "Tứ tiểu tạ lúc đó tại mật thất chữa thương, Ngọc Bình tiên tử bồi ở bên người, thế là tứ tiểu tạ vội vàng nhường Ngọc Bình tiên tử đi ra, thông chi mộ tiên sinh cùng cựu tổng quản." Thạch Phong thở dài nói, "Cố lão trước khi chết, còn liều mạng một hơi cuối cùng cảnh báo truyền tin, thực sự là trung can nghĩa đảm." Cựu tổng quản cùng mộ tiên sinh đều đang bốn phía tuần tra, nhận được Ngọc Bình tiên tử truyền lời, cựu tổng quản quyết định thật nhanh, khởi động đại trận. Đúng lúc này, hắc thủ giết từ trong sương mù khói trắng giết tới đây, ngay sau đó, cái kia cự viên cũng xuất hiện. Thử Nguyệt Sơn trang nhân vội vàng ứng chiến, nhưng căn bản ngăn cản không nổi, cái kia cự viên thật lợi hại, hơn 10 người trang đinh tất cả đều bị nó giết. Cựu tổng quản cùng Ngọc Bình tiên tử bị đối phương bốn người vây quanh, một phen kịch chiến, cựu tổng quản tay trái bị buộc hành sinh tu la đao chặt đứt. May mắn trùng hợp, buổi sáng hôm nay, Mặc Thiết tiền bối đến tìm Ngọc Bình tiên tử, cũng trong trang tử. Ta và hắn đồng loạt giết ra ngoài tiếp ứng, lúc này mới đem cựu tổng quản cùng Ngọc Bình tiên tử cấp hồi trang tử. Tiếp xuống, sư phụ, ngươi cũng thấy đấy, cái kia cự viên công kích mãnh liệt phát trận, cựu tổng quản mặc dù không ngừng ra cố, nhưng cũng là chuyện vô bổ. Thẩm Trung Thạch trong miệng nói chuyện, không ngừng bước, dẫn Thạch Phong từ trúc lâu cửa sau ra ngoài, xuyên qua hai tòa trúc lâu, phía trước là một chỗ tà tà dốc núi, phủ lên thật dài thềm đá. Thạch Phong đã thấy, bên dưới thềm đá khe núi, tọa lạc một gian to lớn thạch điện. Thẩm Trung Thạch đưa tay điểm chỉ, "Sư phụ, chính là chỗ này." "Ngươi đừng nhìn cái này thạch điện không cao, kỳ thực nó còn có một tầm chôn trong lòng đất, ở giữa có một chỗ linh tuyển chi nhãn, tứ tiểu tạ là ở chỗ này bế quan." Hai người một đường chạy vội, đi tới thạch điện cửa ra vào. Cửa ra vào đứng thẳng một người, đang lo lắng đi tới đi lui, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu cấm chế. Người này chính là Mộ Nhạn Hàn, hắn nhận một đạo phòng tuyến cuối cùng. "Mộ tiên sinh, tứ tiểu tạ xuất quan không có." Thẩm Trung Thạch xa xa hô. Mộ Nhạn Hàn nhìn lại, đang nhìn thấy Thạch Phong, lập tức sững sờ, "Thạch, Thạch đạo hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Thạch Phong lớn tiếng nói, "Mộ tiên sinh, việc lớn không tốt. Hộ trang pháp trận sắp bị công phá, Cưu tổng quản bản thân bị trọng thương. Hắc thủ giết đảo mắt liền giết tới rồi. Vậy sao ngươi tới Thử Nguyệt Sơn chẳng đấy, có phải hay không nhị đệ nghe được tin tức, phân phó ngươi tới cứu viện?" "Không đúng. Đông Câu công tử đi cung đô, còn chưa có trở lại đây. Ta không có đi xem hoa, liền nghĩ tới Thử Nguyệt Sơn trang bái hội tứ tiểu tạ, ai ngờ vừa vặn đụng tới hắc thủ giết, ta liều mạng muốn truyền tin ra ngoài, có thể phía ngoài mây mù tạo thành linh khí che chắn, căn bản không liên lạc được Đông Khâu công tử." Mộ Nhạn Hàn liên tục xoa tay, "Vậy làm sao bây giờ?" "Không được, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái, ngăn không được hắc thủ giết, nhất thiết phải phái người giết ra ngoài cầu viện." Thạch Phong lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi, "Mộ tiên sinh, hắc thủ giết tứ phía vây quanh, giết thế nào ra ngoài? Ta muốn cầu kiến tứ tiểu tạ có thể hay không thỉnh Mộ tiên sinh bẩm báo một chút?" Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long liên tục gật đầu, "Rất đúng. Tiểu tử đuối, đường đáng lộ, chúng ta không nên nhìn người, muốn nhìn tứ tiểu tạ, bằng không nàng một khi thu công, gì đều nhìn." Mộ Nhạn Hàn do dự một chút, "Tốt ta. Các ngươi chờ một chút." Hắn lấy ra tín phủ, vội vàng viết hai hàng chữ, phát ra. Thời gian không dài, tín phủ linh sáng long lánh, Mộ Nhạn Hàn xem xét, gật đầu nói, "Tứ tiểu tạ xin các ngươi đi vào." Hắn quay người mở cửa lớn ra, Thạch Phong chân trước vừa bước vào, liền nghe kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn, phiến đá mặt đất tựa hồ cũng run một cái. Thẩm Trung Thạch khuôn mặt như cho tàn, "Xong rồi, xong rồi, hộ trang pháp trận bị công phá." Thạch Phong quay đầu liếc bầu trời một cái, đưa tay kéo qua Thẩm Trung Thạch, hét lớn nói, "Đường phát ốc, nhanh dẫn ta đi gặp tứ tiểu tạ." Thẩm Trung Thạch lúc này mới hồi phục tinh thần lại, dẫn Thạch Phong vội vàng đi tới thạch điện trái toa sau phòng, hắn cấp tốc đẩy bàn ra, lộ ra một đạo hắc cái giếng, đi đầu nhảy xuống. Thẩm Trung Thạch tại phía trước dẫn đường, xuyên qua hai đạo cửa đá, làm đạo thứ ba thạch cửa mở ra, hiện ra một gian mật thất. Giác Ma Long xem xét, lập tức đấm ngực dậm chân, chậm, tới chưa? Linh Tứ tiểu thư đứng ở cửa, quần áo chỉnh tề, "Thạch đạo hữu, sao ngươi lại tới đây?" Thạch Phong gặp Ninh Tứ tiểu thư không việc gì, nhẹ nhàng thở ra, "Tứ tiểu tạ, ngươi không sao chứ?"
"Còn tốt, ta hành công vừa vặn kết thúc một chu thiên, biết bên ngoài tình huống không ổn, tiểu xuất quan rồi."
Thạch Phong bây giờ đã thấy rõ, căn mật thất này hiện lên hình bầu dục hình, kính dài 20 trượng có thừa, chính giữa hơi hơi long xuống, chính là cái một ngụm thanh tuyển. Bất quá cái kia trong con suối sông ra không riêng gì cốt cốt thanh thủy, còn có nhũ bạch sắc thủy linh khí. Thực chất linh khí, vê đút vô vê đút. Bạch Hồ thán nói, chẳng thể trách Tứ tiểu tạ tuyển ở đây bế quan đâu. Tí ti thủy linh khí tại mật thất bên trong phiêu tán, như sa như sương, lộ ra mật thất bên trái cao đài bàn ngọc, bình sứ, hoa tươi, thư ống, còn có treo ở bốn vách tường sử sách, tựa như giao đài tiên cảnh. Thạch Phong không lo được thưởng thức, khẩn cấp hỏi, "Tứ tiểu tạ, thân thể ngươi có chỗ nào không thoải mái hay không?" Linh Tứ tiểu thư rất là kinh ngạc, lắc đầu, "Không có nha, Thạch đạo hữu hà có vấn đề này?" Thạch Phong đang chờ nói tỉ mỉ, bên ngoài tiếng bước chân vang dội, nhưng là Mộ Nhạn Hàn xông vào, "Tứ tiểu tạ, hắc thủ giết công phá hộ trang pháp trận, làm sao bây giờ?" Linh Tứ tiểu thư giận nói, "Đáng giận, bọn hắn giết chết Cố lão, ta đang muốn bọn hắn báo thù. Bọn hắn bất quá bốn người, ba cái kim đan một cái trúc cơ, chúng ta nơi này có bốn vị kim đan, ba vị trúc cơ, thực lực mạnh hơn bọn hắn, lao ra cùng bọn hắn nhất quyết cao thấp, tuyệt đối không thể." Mộ Nhạn Hàn khoát tay nói, "Đây có lẽ là hắc thủ giết kế dụ địch, ai biết bọn hắn tại bốn phía có hay không chôn giấu phục binh, người giết ra ngoài có thể ở giữa bên dưới nghi ngờ. Vậy theo ý kiến của ngươi đâu? Không cần cùng bọn hắn liều mạng. Hắc thủ giết mặc dù công phá phía ngoài pháp trận, nhưng chúng ta vị trí tòa này giấu tâm điện, toàn thân dùng cự nham chế tạo đồng dạng có phụ trận bảo vệ, không thể phá vỡ. Ta đã làm cho cựu tổng quản bọn hắn lui vào xấu tâm điện, mở ra đại điện phụ trận, chỉ cần Thạch đạo hữu mời viện binh có thể đổi tới, hắc thủ giết tự nhiên là rút lui." Thạch Phong cười khổ, "Thế nhưng, Mộ tiên sinh, ta cũng không có đi cầu viện binh nhà." Thẩm Trung Thạch đổi sắc mặt, "Nếu là không có viện binh, chúng ta khốn thủ cô điện, bị hãm hại tay giết vây quanh, có thể liền sẽ không ra được. Không cần lo lắng, hắc thủ giết khốn không được chúng ta." Một cái âm thanh vang dội vang lên. Nói chuyện chính là cựu tổng quản, hắn dẫn Mạc Thiết, Tăng Ngọc Bình, còn có một cái cao gầy hán tử đội vàng đi đến. Cái kia cao gầy hán tử chính là cựu tổng quản đô đệ Thử Nguyên Sơn Trang, hộ vệ liền chỉ còn lại hắn một cái. Thẩm Trung Thạch đội vàng hỏi nói, "Chỉ giáo cho, cựu tiền bối, ngươi lập tức sẽ biết." Cựu tổng quản nói, xài bước đi tới một bức sĩ nữ thư họa trước, vươn ra quạt hương bổ đại thủ, một cái giật xuống bức họa, lộ ra màu xám trắng vách tường. Lập tức, hắn ở trên vách tường điểm điểm hoành hoạch, từng đạo phù văn chui vào vách tường. Một lát sau, hắn tự tay đẩy, oanh long long vách tường trái phải tách ra. "Có mật đạo." Tăng Ngọc Bình vui vẻ nói. Cựu tổng quản lấy ra một khối nguyệt quang thạch, quay đầu nói, "Đoàn người đi theo ta, đi vào trước." Cái này phục bích mật đạo rất hẹp, chỉ chứa một người mà đi, đám người xếp thành một hàng, Mộ Nhạn Hàn đoạn hậu, chậm rãi đi đến tiến lên. Mật đạo xoay quanh hướng xuống, hành một thời gian uống cạn chung trà, đi tới một gian bốn trượng vương thạch ốc. Thạch ốc bốn phía khảm nguyệt quan thạch, chiếu lên bên trong sáng như ban ngày. Đám người quét mắt xem xét, giữa phòng là một cái ao nước lớn, ao bên trên còn ngừng lại một diệp trúc bè. Thẩm Trung Thạch đáp thai ở trên vách tường, mơ hồ nghe đến tiếng nước róc rách, hắn bừng tỉnh đại ngộ, đây là phía trên chỗ kia linh thủy chảy xuống tụ tập đến nơi đây, hình thành ao nước. Cựu tổng quản gật gật đầu, "Thẩm tiểu ca rất thông minh." Hắn dùng ngón tay chỉ ao đối diện với tường. Bên kia trên tường có sử cơ quan, một khi mở ra, ao nước liền có thể liền đi ra bên ngoài bằng khê. Đến lúc đó thừa mẹ trúc, xuôi theo suối mà xuống, chỉ cần xuyên ra xương trắng phạm vi, liền có thể dùng tín phủ hô gọi viện binh rồi. Thẩm Trung Thạch đại hỉ, nguyên lai còn có như vậy một đầu đường lui, thực sự là thật là khéo. Cái kia cựu tổng quản ngươi còn chờ cái gì? Vội vàng mở ra cơ quan, chúng ta cũng đừng ngồi cái gì mẹ trúc, trực tiếp ngự khí phi hành, xông ra thủy vân gốc. Được. Cựu tổng quản cất bước vừa muốn đi qua. Chấm đã. Có người nói. Chương 517, hắc thủ sát sứ người. Chương 517, hắc thủ sát sứ người nói chuyện chính là Mộ Nhạn Hàn. Không cần phải gấp gáp, bây giờ ra ngoài không phải thời cơ tốt nhất. Hắc thủ giết người đang ở bên ngoài tiến đánh xấu tâm điện, chúng ta ra ngoài, lập tức liền bị bọn hắn phát giác. Tăng Ngọc Bình hỏi nói, cái kia Mộ tiên sinh có ý tứ là? Hãy kiên nhẫn mấy người nhất đẳng chờ hắc thủ giết người công phá thạch điện đại môn, cùng nhau trên bảo, bọn hắn từ một tầng muốn tìm cái giếng xuống đến tầng 2, xuống sau đó nửa đường còn muốn phá vỡ mấy đạo cửa đá, mới có đến linh truyền mật thất, dài như vậy thời gian đầy đủ chúng ta mở cơ quan ra ngoài. Mà một khi bọn hắn đi vào, bị thạch điện ngăn cách, liền không cách nào phát giác bên ngoài động tĩnh. Đến lúc đó bọn hắn ở bên trong, chúng ta ở bên ngoài, vừa vặn đi quay tới, chúng ta liền có thể thông dòng trốn xa. Cựu quản gia liên tục gật đầu, Mộ đại gia nói đúng cực, là ta gấp gáp rồi. A võ, đem lấy các thứ ra. Hắn câu nói sau cùng là hướng đồ đệ hắn nói, tên kia cao gầy hán tử lập tức từ trong ngực lấy ra một chiếc gương, đưa cho sư phụ. Thạch Phong mắt sắc, đã thấy, cựu tổng quản cầm chính là linh lung kính, cái này là có thể truyền lại hình ảnh linh khí. Trước kia trong thanh đế cốc, vì bóc Trần Liễu công nguyện thân phận, Thạch Phong từng hướng Vượng Tê Đồng lấy qua một khối. Cựu quản gia niệm động pháp quyết, một luồng linh khí thổi ra, trên gương đồng lập tức hiện ra hình ảnh. Đám người góp đi tới nhìn một chút, quả nhiên, bộ hành sinh bốn người đang ngoài xấu tâm địa mặt, khoác lác, mạnh lực đánh kích cửa đá. Đại gia nghỉ ngơi tại chỗ một hồi chờ bọn hắn đi vào, chúng ta tiểu ra đi. Đám người nhao nhao tản ra, đang muốn tất cả tìm chỗ ngồi xuống. Thạch Phong đông nhiên nói, cựu tổng quản, nơi đây cơ quan có phải hay không quá thường dùng? Cựu tổng quản sững sờ, đáp nói, đúng nha. Đây là chạy chối chết hậu chiêu, đương nhiên sẽ không thường xuyên dùng đến. Cái kia có phải cựu tổng quản hẳn là trước tiên kiểm tra một phen, một phần bạn cơ quan này lâu năm thiếu tu sửa, mở không ra làm sao bây giờ, đây chính là mạng người quan trọng. Cựu tổng quản lắc đầu, vị này đạo hữu thật thích nói giỡn,
cơ quan này chính là phụ trận điều khiển, làm sao có thể dị xét đâu. Bất quá, ngươi nói cũng có đạo lý, kiểm tra một chút vẫn có tất yếu. Hắn nói chuyện lúc, chân đạp pháp khí, dán vào mặt nước, bay đến phía trước vách tường, ngừng lại. Cưu tổng quản đưa tay ở trên vách tường an ủi sờ một cái, hắn mở đầu động tác rất là thong dong, nhưng sờ một cái sau đó, lập tức hoảng hồn sau đó ngón tay điên cuồng tại trên vách đá đâm động. Đám người phát giác không ổn, nhao nhao hỏi nói, làm sao vậy, Cưu tổng quản? Cưu tổng quản chậm rãi quay đầu, khuôn mặt như cho tàn, cái này, cơ quan thật sự mất linh. Tăng Ngọc Bình hoa dung thất sắc, tại sao có thể như vậy? Mặc Thiết trầm thanh đạo, có thể hay không lập tức sửa chữa? Cưu tổng quản nhìn qua Mộ Nhạn Hàn, Mộ đại gia, ngươi xem một chút như thế nào? Hắn tại trận pháp học biết có hạn, mà Mộ Nhạn Hàn nhưng là phương diện này người trong nghề. Mộ Nhạn Hàn lúc này cũng tại trên mặt tường phía dưới kiểm tra, có thể thử xem, bất quá cần phải bao lâu ta không cách nào xác định. Đại gia kia ngươi đổi mau động thủ đi. Được. Giác Ma Long luống cuống, xem ra cái này họ Mộ cũng không nắm chắc. Tiểu Thạch Đầu, nhanh nghĩ biện pháp, ngươi không phải sẽ thạch độ sao? Thạch Phong sờ lên vách đá, không cần. Cái này thạch điện hạ cấm chế, ta độn không đi ra. Vậy làm sao bây giờ? Cái nhà này quá chật, thần thông đều không thể thi triển, hát thủ giết tới, nhưng là bắt rùa trong hũ. Thạch Phong do dự nói, không sai, không thể chết chờ ở chỗ này, phải tìm người mở cơ quan. Người có thể mở ra. Ta không có thể, nhưng có người có thể. Linh Tứ tiểu thư nhìn chung quanh một chút, hỏi nói, Cựu tổng quản, ngoại trừ mặt kia cơ quan tường, còn có cái nào mặt tường có thể thông ra ngoài bên cạnh? Cựu tổng quản chỉ bên trái tường đá, bên này cũng thế, bất quá không có cơ quan. Vậy chúng ta chia binh hai đường, Mộ tiên sinh chữa trị cơ quan, những người còn lại công kích mặt này tường đá, một phần bạn bên kia không sửa được, còn có thể cường công ra ngoài. Cựu tổng quản gật gật đầu, tứ tiểu tả nghĩ đến chú đáo, bất quá mặt này tường đá là cùng pháp trận dính liền nhau, đội vàng ở giữa sợ là hành không ra. Sự do người làm, dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ chết. Có đạo lý, cái kia động thủ đi. Đám người nhao nhao đứng ra, tất cả lấy pháp khí, chuẩn bị phá hư tường đá. Chấm đã. Lại một người quát lên. Linh Tứ tiểu thư nhìn xem hắn, Thạch huynh có cao kiến gì? Thạch Phong chậm rãi nói, ngoại trừ cơ quan tường, căn phòng này không có khác biệt mở miệng sao? Cưu tổng quản chỉ cửa ra vào, chỉ có ở đây, Thuận Nguyên lộ trở về linh tuyển mật thất, có thể vậy thì có tác dụng gì? Bộ hành sinh bọn họ có phải hay không còn không có công phá thạch điện đại môn? Cưu tổng quản nhìn một chút linh lung kính, còn không có. Bất quá, Thạch đạo hữu, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hắc thủ sát xứ người. Năm chữ này vừa ra khỏi miệng, đám người đều ngẩn ra, nhìn chằm chằm Thạch Phong, tựa như nhìn thấy người điên. Mộ Nhạn Hàn cũng ngừng công việc trong tay mà tính, nhìn qua Thạch Phong, Thạch đạo hữu, ngươi là ý nói hắc thủ sát xứ người thì bảo. Thạch Phong tiến lên một bước, ngăn tại Linh Tứ tiểu thư trước mặt, kiếm chỉ Mộ Nhạn Hàn, "Mộ tiên sinh, ngươi còn đang cố làm ra vẻ. Hắc thủ sát xứ người không chính là ngươi sao?" Mộ Nhạn Hàn ngạc nhiên, "Ngươi nói ta là hắc thủ sát xứ người?" "Không sai. Buổi sáng không phải liền là Mộ tiên sinh thở hồng hộc tới Đông Khâu phủ báo tin, nói cái gì cổ xà đồng chủ xuất hiện tại cung đô, dương đông kích tây, đem Đông Khâu phủ tinh nhuệ toàn bộ điều đi rồi sao?" Mộ Nhạn Hàn sầm mặt lại, nói bậy bắt đạo, "Ta đi báo tin, đúng là ta gian tế sao? Hiện tại không là một thân một mình tới báo tin sao? Cái kia ngươi có phải hay không hắc thủ sát xứ người?" "Mộ tiên sinh, ngươi không cần cái chảy cái cối, ta có chứng cứ." Mộ Nhạn Hàn gầm thét, "Bây giờ cấp tốc thời gian, người này bỗng nhiên nói bậy bắt đạo, rõ ràng là thay hắc thủ giết dây dừa thời gian, Cựu tổng quản, bắt lấy hắn." Mộ Nhạn Hàn là Đông Khâu gia chủ nghĩa tử, nội phủ đại gia, Cựu quản gia tuy là trong phủ lão nhân, nhưng dù sao cũng là hạ nhân, nghe vậy rút ra xong nhận nhạn linh đao, chỉ vào Thạch Phong, hét lớn, "Họ Thạch đấy, ngươi đến cùng lai lịch ra sao?" Thanh kiếm thả xuống. Thẩm Trung Thạch vội vàng nói, "Cựu tổng quản, không nên dính vào, sư phụ ta tuyệt đối là người tốt." Tăng Ngọc Bình thối lui một bước, ngưng thần đề phòng, hai bên xem, nhưng không hề nói gì. Mặc Thiết tắc thì nói, sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó. Thạch đạo hưu chính là hiệp nghĩa bên trong người, ta tin được hắn. Cựu tổng quản xem Mộ Nhạn Hàn, lại xem Linh Tứ tiểu thư. Linh Tứ tiểu thư chậm rãi nói, tất cả mọi người không nên động thủ, nghe Thạch đạo hưu nói hết lời, nếu là có hiểu lầm gì đó, vừa bạn tăng ra. Cựu tổng quản lập tức rất là khó xử, hắn đương nhiên biết Linh Tứ tiểu thư thân phận. Ngoài ra, hôm trước Đông Khâu duyệt tiễn đưa nàng khi đi tới, từng đã phân phó, hết thảy nghe theo tứ tiểu tả phân phó. Mộ Nhạn Hàn tuy là đại gia, nhưng trong phủ trưởng sự vẫn là nhị công tử. Mộ Nhạn Hàn giận dữ nói, "Tốt, đã các ngươi muốn nghe hắn nói bậy bắt đạo, vậy ta cũng không để ý mặc cho hắc thủ giết sông tới tốt. Mộ tiên sinh, ngươi thật biết diễn hy kịch, tức là ngươi sơ hở thực sự nhiều lắm." Mộ Nhạn Hàn cười lạnh, "Rất tốt, ta ngược lại muốn nghe một chút ngươi như thế nào ăn nói bừa bãi. Mộ tiên sinh, Cố Lao rốt cuộc là chết như thế nào? Trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Kế hoạch của ngươi thật là chu đáo chắc chẽ, nhưng ngươi cũng không ngờ được, có người có thể từ cốc bên ngoài trộm đi vào, lại thêm thời gian khẩn cấp, cho nên không chỗ chống lý thi thể của Cố lão. Cố thi thể này ta xem rất lâu, thi thể mặc dù không biết nói chuyện, nhưng cũng sẽ không nói dối. Cố lão phía sau lưng có một đạo vết đao, đâm thẳng nhân tâm bẩn, hắn trước khi chết ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, bởi vì hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, đứng ở phía sau Mộ đại gia, sẽ thình lình rút đao đâm về phía mình. Mộ Nhạn Hàn cười lạnh, ngươi xác định vết thương kia nhất định là ta đâm. Trên đời này dùng đao cũng không chỉ ta một nhà. Dùng đao nhân phải không chỉ một mình ngươi, có thể buộc hành sinh tu la đao là luân đao, Cựu tổng quản cái này song nhận nhạn linh đao lưỡi đao quá dày. Chỉ có Mộ tiên sinh phượng dược đao hắn mỏng như giấy, lại là trực đao, cùng vết thương khoảng ăn cướp. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long không hiểu, người này lưu lại lớn như vậy sơ hở, chẳng lẽ không sợ bị người phát hiện? Bạch Hồ nói, không sợ. Ngươi không nhớ rõ sao, Cố Tính thi thể của lão giả bị độc vân ăn mòn, đang tại mục nát, rất nhanh liền trở thành một đống bạch cốt, nào có cái gì vết thương lưu lại. Hắc thủ giết chỉ là không ngờ tới tiểu thạch đầu bọn hắn rựa vào lam bạch ti mạn, thần không biết quỷ bất giác lén lút chuẩn đi vào, thi thể còn không có hòa tan sạch sẽ, kết quả bị tiểu thạch đầu phát hiện manh mối. Giác Ma Long lắc đầu, cũng thiệt thòi tiểu thạch đầu không sợ bẩn, không chê thối, hướng về phía một bộ thi thể thối giữa lật tới lật lui. Kỳ thực ngoại trừ vết thương, ta càng tò mò hơn, Cố lão làm sao lại chết ở cốc khẩu đâu? Hắn là thiếp thân thị vệ, cho tới bây giờ là một tấc cũng không rời tứ tiểu tả bên cạnh. Mới trên đường, ta hỏi dưới tiểu thẩm, có phải hay không tứ tiểu tả phái Cố lão đi cốc khẩu tuần tra, tiểu thẩm nói không có. Linh tứ tiểu thư nói tiếp nói, ta chính xác không có gọi Cố thúc đi tuần tra, hắn một mực là canh giữ ở xấu tâm địa cửa. Chẳng lẽ có người giả truyền ý chỉ, có thể để cho Cố lão mắc lửa? Thử, chắc chắn không là bình thường người. Thẩm Trung Thạch liếc một chút Mộ Nhạn Hàn. Không thôi đơn giản như vậy. Thạch Phong đạo, Cố lão là lão giang hồ, hắn sẽ không dễ tin bất luận kẻ nào. Mộ tiên sinh nếu chỉ là giả truyền tứ tiểu tả chi lệnh, Cố lão chưa hẳn mắc lửa. Nhưng ta cẩn thận kiểm tra một hồi Mộ tiên sinh tư liệu, nguyên lai Mộ tiên sinh cùng U Linh Cốc rất có ngọn nguồn. Chương 518, ba chỗ sơ hở chương 518, ba chỗ sơ hở nghe được U Linh thành ba chữ, Mộ Nhạn Hàn sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn trúc cơ về sau, từng mượn cớ ra ngoài du lịch, tại U Linh thành bụng trộm học nghệ 10 năm. Chuyện này hắn ẩn tàng từ sâu, liền nghĩa phụ Đông Khâu cổ thành cũng không biết, như thế nào người này lại sẽ biết được. Ánh mắt của hắn chuyển hướng bên cạnh Mạc Tiết, đúng, nhất định là Mạc gia nói cho hắn biết. Mạc gia đệ tử hành hiệp thiên hạ, tốt xen vào việc của người khác, trên tay nguyên là nắm giữ rất nhiều tông môn không thể cho người biết bí mật. Kỳ thực, Mộ Nhạn Hàn đoán sai, cho Thạch Phong tư liệu không phải Mạc Tiết, mà là Bạch Hổ. Thiên Hổ tộc vô các thôn tàng thư rất nhiều, trong đó đồng dạng ghi lại rất nhiều các môn các phái chuyện địa bí tần. Bất quá, Bạch Hổ cũng không biết Mộ Nhạn Hàn từng tại U Linh thành học nghệ, nó cho Thạch Phong chỉ là Mộ gia tư liệu. Bên trong nói đến Mộ gia tổ tiên chính là U Linh thành đệ tử xuất thân, mặc dù trong thuộc khai tông lập phái, nhưng mấy ngàn năm qua từ trước đến nay U Linh thành bảo trì lui tới. Biết cái này trọng quan hệ, ta liền hiểu. Thạch Phong tục nói, U Linh thành tinh thông dịch dung, ẩn nấp rất nhiều bí thuật, trong đó có tiếng bụng đổi giọng kỹ năng, có thể bắt chước hắn người nói chuyện, giống như lúc tại hạ nhưng lấy đoán thử xem tình hình khi đó, Cố lão đứng ngoài thạch điện cửa thị vệ, chợt nghe điện bên trong truyền đến tứ tiểu tả cùng Mộ tiên sinh đối thoại. Linh tứ tiểu thư phân phó Cố lão cùng Mộ tiên sinh cùng đi cốc khẩu tuần tra. Mộ tiên sinh liên thanh đáp ứng, không người từ trong đại điện lui ra. Cố lão vừa chính hai nghe được tứ tiểu tả âm thanh, lại gặp Mộ Nhạn Hàn đi ra, tự nhiên hảo không nghi ngờ, thế là liền cùng Mộ tiên sinh cùng đi cốc khẩu. Kết quả vừa đến cốc khẩu châu náu, Mộ tiên sinh chợt làm loạn, đâm Cố lão một đao, ngay sau đó, mai phục ở chung quanh bộ hành sinh mấy người cũng nhảy lên một cái. Cố lão đội vàng không kịp chuẩn bị năm đại cao thủ đồng thời vây công, hắn vừa thả ra độc vân, liền bị đánh bại, thân chúng năm sáu chỗ trọng thương, cuối cùng bị đại hán Tiêu Cự truy đập trúng ngực, xương ngực nát bấy, thi thể toàn bộ khảm vào vách đá. Linh tứ tiểu thư thế mới biết Cố lão tử trạng, lại là thảm hại như vậy, mục trung không khỏi thoáng qua một tia hàn mang. Mộ Nhạn Hàn thần sắc không thay đổi, thuần là nói bậy nói bạn, sinh bệnh cứng rắn đạo. Thạch Phong nhìn chằm chằm đối phương, Mộ tiên sinh, nói thật, ta phía trước liền hoài nghi tới ngươi, nhưng một mực không dám khẳng định. Chờ ta đã kiểm tra Cố lão thi thể về sau, biết ngươi sẽ tiếng bụng đổi giọng chi thuật về sau, ta đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Còn nhớ rõ, tại Đức Dương Trung thực khách sạn, ngươi cùng đi với ta truy cổ xà đồng chủ giả trang cái kia ma phu, kết quả ngươi và hắn ở đây hẻm nhỏ cái chiến, ta còn chưa đi qua, đâm nghiêng lại giết ra một người áo đen. Hắc hắc, ta bây giờ mới hiểu được, kỳ thực cổ xà đồng chủ sớm liền chạy, trong hẻm nhỏ chỉ có một mình ngươi mà thôi. Ngươi một người bắt trước hai người âm thanh, bao quát qua mắng, đao kiếm va chạm, ta nghe được cái gọi là kịch liệt tư giết không nổi là Mộ tiên sinh một hồi đặc sắc khẩu kỹ thôi. Thạch Úc Lý tất cả mọi người nhìn chằm chằm Mộ Nhạn Hàn, liền cựu tổng quản đơn đao, cũng từ Thạch Phong bên cạnh rời, chậm rãi nhắm ngay Mộ Nhạn Hàn. Còn có điểm thứ ba, mới ta thạch độn giấu dưới đất, muốn lặng lẽ lẻn vào trang tử, kết quả bị bộ hành sinh phát hiện rồi. Ta và bộ hành sinh đã từng quen biết, hắn hẳn là không bản sự này, có thể phát giác dấu ở nham thạch chỗ sâu ta. Như vậy khả năng duy nhất chính là ta chạm đến cấm chế, điền trang bên trong có người phát hiện rồi, thế là lập tức thông chi bộ hành sinh. Ai có thể phát hiện đất phía dưới có người ở đụng vào cấm chế, ngoại trừ cựu tổng quản, chính là ngươi, Đông Khâu phủ Mộ đại gia. Cựu tổng quản cao mày, ta phía trước chính xác phát hiện đất phía dưới cấm chế có động tĩnh, bất quá ta tưởng rằng hắc thủ giết người muốn từ dưới đất ẩn vào đến, cho nên không để ý. Đúng không? Vậy thì càng thêm không sai, chỉ có hắc thủ sát sứ người mới biết được, hắn căn bản không phái người từ dưới đất tiến công, người tới chỉ có thể là Ninh gia cứu binh, cho nên hắn liền thê ở. Các cáp, các cáp. Mộ Nhạn Hàn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, đem Thạch Phong lời nói đánh gãy. Linh tứ tiểu thư lạnh lùng nói, Mộ tiên sinh vì cái gì mà cười? Chẳng lẽ Thạch đạo hữu nói đến không đúng a? Hắn nói rất đúng. Không sai, đúng là ta hắc thủ sát sứ người. Không nghĩ tới Mộ Nhạn Hàn không tiếp tục giả biện, trực tiếp liền thừa nhận. Ngươi bây giờ lẻ loi một mình, sắp chết đến nơi, còn cười cái gì? Các cáp, ta sắp chết đến nơi. Các cáp, Linh tiểu tả, sắp chết đến nơi không phải ta, mà là ngươi. Theo Mộ Nhạn Hàn cái cuối cùng ngươi chữ phun ra miệng, Linh tứ tiểu thư chỉ cảm thấy bụng dưới kịch liệt và đau, á kêu thảm một tiếng, đã ngã xuống đất. Chuyện đột nhiên xảy ra, chung quanh đám người toàn bộ giật nảy mình, tứ tiểu tả, tiểu thư, nhao nhao kêu to, tới nâng. Mà nhưng vào lúc này, Mộ Nhạn Hàn đống nhiên xoay người, tay trái hắn tại trong tay áo đã sớm nắm một đạo linh phủ, ba mã dán tại trên tường đá. Long long âm thanh, mặt tường bằng phẳng lập tức liệt mở một cái độc lớn. Bắt hắn lại. Cựu tổng quản hét lớn, xông về phía trước một bước. Nhưng đã chậm, cửa hang vừa mở, ao thủy lập tức đổ xuống mà ra, Mộ Nhạn Hàn cũng theo lưu thủy xung ra ngoài. Cựu tổng quản dậm chân nói, hỏng bét, nhường hắn chạy. Linh tứ tiểu thư trên mặt dâng lên một cỗ màu đen, Tăng Ngọc Bình đỡ nàng, Thẩm Trung Thạch lấy ra bình sứ, vội vàng cho ăn một mai đan dược vào tứ tiểu tả trong miệng. Linh tứ tiểu thư nuốt vào dược hoàn, cố nén kịch liệt đau nhức, nhanh, nhanh, cơ quan mở, đoàn người thừa cơ lao ra. Cựu tổng quản đi đến cửa hang, thăm dò nhìn một chút, nguyên lai cơ quan này không phải hỏng, là Mộ Nhạn Hàn cậu tặc kia ở bên ngoài phong bế. Huyền quy cốt bên trong, giáp ma long tốt kỳ đạo, tiểu thạch đầu, làm sao ngươi biết cơ quan là Mộ Nhạn Hàn động tay chân? Lấy tay sờ nha. Thạch Phong thản nhiên nói. Hắn phải Liễu Câu Nguyệt cùng Phượng Tê đồng truyền thụ, trận pháp tạo nghệ cũng không thấp, một phen kiểm tra, liền phát hiện pháp trận cũng không phải là bên trong hư hao. Lại thêm hắn đã chắc chắn Mộ Nhạn Hàn là hắc thủ sát xứ người, xấu tâm điện phía dưới có bí đạo có thể thông đến bằng khê, chuyện này Mộ Nhạn Hàn chắc chắn biết, tự nhiên muốn đem cái này đầu phong kín đường lui. Cho nên ngươi liền kêu phá thân phận của hắn, dọa hắn một chút, Mộ Nhạn Hàn muốn chạy trốn, liền ngoan ngoãn đem bí đạo mở ra rồi. Thạch Phong gật gật đầu, đúng nha. Phải ly khai nơi đây, đây là phương pháp duy nhất rồi, đương nhiên Mộ Nhạn Hàn cũng không có lựa chọn khác, hắn không đánh mở bí đạo đào tẩu, lấy hắn một cái có thể đánh thắng được chúng ta nhiều người như vậy sao? Bây giờ đám người tất cả vây quanh Linh Tứ tiểu thư, chỉ sợ nàng chết thẳng cẳng. Tứ tiểu tạ, ngươi cảm giác như thế nào? Đan dược xuống về sau, Linh Tứ tiểu thư trên mặt hắc khí dần dần lui, yên tâm, ta không chết được, chỉ là toàn thân bủn rủn, không cách nào hành động, càng không vận dụng được pháp lực, các ngươi không muốn ngốc đứng, mau mau rời đi nơi đây. Đám người nghe nói Linh Tứ tiểu thư tính mệnh không ngại, cái này mới thoáng yên tâm. Lập tức, Tăng Ngọc Bình cong lên Linh Tứ tiểu thư, cựu tổng quản nhảy xuống nước, thứ nhất từ cửa hang liền xông ra ngoài, đám người nối đuôi nhau mà ra. Bí đạo mở miệng mở ở vách đá, phía dưới chính là lao nhanh bằng khê, cửa hang cách rời mặt nước có 3-4 trượng chênh lệch, ao thủy xuống xuống, tạo thành một đạo thác nước nhỏ. Đám người theo dòng nước, nhao nhao liền xông ra ngoài. Mọi người tại chỗ, tu vi thấp nhất cũng là trúc cơ tu sĩ, vừa ra cửa hang, liền nhao nhao ngự khí phi hành, dán vào mặt nước, rơi tại đối diện bãi sông. Trên bờ sông mặt, một người đứng bước vàng, chính là Mộ Nhạn Hàn. Hắn giờ phút này đang tại ngưỡng thiên trường dĩ đảo. Rất nhanh, bộ hành sinh bọn người nghe được tiếng hô, tất cả từ phía trước thạch điện đại môn chạy tới. Tăng Ngọc Bình trong lòng trầm xuống, không tốt, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Mộ Nhạn Hàn vốn là Thử Nguyệt Sơn trang thống lĩnh, đột nhiên làm phản đến phía trước, tình thế lập tức đảo ngược lại. Bây giờ hắc thủ giết là 4 tên kim đan, cộng thêm một cái giả đàn tu sĩ, người người thực lực bất phàm. Mà Thử Nguyệt Sơn trang bên này chỉ có 3 tên kim đan, cựu tổng quản, Mặc Thiết cùng Tăng Ngọc Bình, trong đó cựu tổng quản còn bị thương. Còn lại 3 tên đều là trúc cơ tu sĩ, Linh Tứ tiểu thư chúng độc về sau, đứng cũng không vững, liền một kẻ phạm nhân cũng không bằng. Cựu tổng quản thấp giọng nói, đại gia ngự khí chia ra pháp đây. Tăng tiên tử, ngươi mang lên tứ tiểu tả. Mặc Thiết bỗng nhiên lắc đầu nói, không được, ta cảm ứng được trên không có một cỗ huyền lực, khẳng định có mai phục, không thể ngự khí bay đi lên. Thạch Phong gật gật đầu, Mặc huynh nói đúng, ta lúc đi bảo, cũng phát giác bốn phía bố trí cấm chế. Bây giờ hắc thủ giết 5 người chậm rãi đi tới, không chút hoang mang, rõ ràng cố ý lưu lại sơ hở, buộc chúng ta ngự khí chạy trốn. Vậy làm sao bây giờ? Thẩm Trung Thạch lo lắng nói. Bành! Sau lưng một tiếng vang thật lớn, bọt nước bắn tung tóe, nguyên lai mật thất bên trong cái kia bệ trúc cũng từ cửa hang bay rơi xuống, rơi vào bằng khê bên trong. Cái này bệ trúc là dự bị đào mệnh sử dụng, cuốn lại 10 phần kiên cố, từ cao mấy trượng rơi xuống, cũng không tan ra thành từng mảnh, chìm vào trong nước về sau, lại từ từ nâng lên. Cựu tổng quản trải qua mưa gió, quyết định thật nhanh, Thạch đạo hữu, Thẩm tiểu ca, các ngươi hộ tống tứ tiểu tả, thừa bệ trúc xuôi dòng, chúng ta mấy cái kim đan phụ trách ngăn cản truy binh. Nhanh! Thạch Phong nhìn hai bên một chút, nếu không phải có thể ngự khí, như vậy từ đường thủy phá vây đúng là một phương pháp tốt, dù sao dòng nước chảy xiết, so tại bờ sông trong đống loạn thạch chạy nhanh hơn nhiều. Được, sống còn, không cho phép nhún nhường khách khí. Thạch Phong chống chọi Linh Tứ tiểu thư cánh tay, dưới chân một điểm, đã từ bờ sông phi túng đến bệ trúc phía trên. Mộ Nhạn Hàn vung tay lên, lên, bắt sống Linh Tứ, những người khác như dám ngăn trở, giết chết bất luận tội. Cựu tổng quản lệ hát một tiếng, đến đây đi. Đám danh con, hôm nay là cựu lão tứ chết ngày, nhưng lão tử bao nhiêu cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Hắn bung vậy xong nhận nhạn linh ao, điên cuồng hét lên nhào tới. Cựu tổng quản mặc dù gậy một cái cổ tay, nhưng tu sĩ chính là lấy lực ngự đao, cùng phàm nhân vũ phu khác biệt. Thiếu đi tay trái, chỉ cần không dùng quyền trưởng chi thuật, ngược lại cũng không đến mức thần thông tận phế. Hắc thủ giết 5 người gặp cựu tổng quản mãnh liệt nhào tới, cũng là biến sắc. Chương 519, Vàng Khê chi chiến chương 519, Vàng Khê chi chiến vị này gọi nhà của cựu tứ hỏa, tên hiệu Hổ Điên vốn là một đám trộm cướp thủ lĩnh, nổi danh hung hãn. Trước kia hắn cùng với khác một bang phái sống mái với nhau, giết tới cuối cùng, thủ hạ bang chúng đều chết sạch, chỉ còn dư một mình hắn. Mà cựu tứ trên thân thụ thương hơn 30 chỗ, bạch cốt lộ ra ngoài, lại như cũ hô to kịch chiến, bảo đao bẻ gãy, hắn thế mà cùng thân nhào tới, ôm đối phương đầu lĩnh từ vách núi đồng loạt lăn xuống đi. Kết quả, cái này cựu tứ vận khí không tệ, vừa vận đông khâu cổ thành tại thung lũng hái thuốc, đem hấp hối hắn mang về thành đô, cùng sử dụng tốt nhất đan dược cứu sống hắn. Cựu tứ cảm niệm đông khâu cổ thành cứu mạng đại ân, lại nói dưới tay hắn huynh đệ đều chết sạch, thế là liền rửa tay gác kiếm, lưu lại đông khâu phủ, làm một cái người hầu. Hắn mặc dù không còn làm hắc đạo mua bán, tính khí lại như cũ giữ dằn. Người khác thì thầm lão tử liều mạng với ngươi khả năng này chỉ là nói một chút mà thôi, nhưng cựu tứ nói lời này, kia tuyệt đối thực có can đảm cùng ngươi liều mạng. Hắn chính là kim đan trung kỳ cao thủ,
tại chỗ liền số hắn và buộc hành sinh tu vi cao nhất, như hắn buông tha tính mệnh, ôm một địch nhân tự bạo, tuyệt đối có thể tới đồng quy vu tận. Hắc thủ giết đám người tuy đều là tội phạm, nhưng ngang sợ liều mạng, mắt thấy cựu tổng quản nhào tới, không tự chủ được nhau nhau tránh ra tới. Mộ Nhạn Hàn lạnh lùng nói, các ngươi đang làm cái gì? Khắc sát thủ lão đen trong lòng phát lạnh, buộc hành sinh lập tức nói, ta tới đối phó người này, các ngươi mau đuổi theo Ninh Tứ. Hắn cũng là kim đan trung kỳ tu sĩ, tế ra tu la đao, nhào tới, hai đem bảo đao trên không trung đã chiến thành một đoàn. Cựu tổng quản pháp lực không kém gì buộc hành sinh, nhưng vẫn ăn không có cổ tay trái thiệt thòi, mấy chiêu phía sau liền rơi vào hạ phong. Cái kia cao gầy hán tử lo lắng sư phụ, thấy thế lập tức phi thân mà lên, hắn là giả đàn tu vi, lập tức sư đổ hai người song chiến buộc hành sinh. Thạch Phong xách theo Ninh Tứ tiểu thư rơi vào bệ trúc bên trên, nhưng hắn là trên núi liệp hộ xuất thân, không hiểu trên nước hoạt động, dạo qua một vòng, bệ trúc chỉ tại chỗ quay tròn. Còn tốt lúc này, Thẩm Trung Thạch cũng nhảy lên bệ trúc, hắn cầm lên xào tre, dùng sức khẽ chống, trúc việt đạn ung dung rời đi vách đá, đi tới trong khe nước ở giữa. Ở giữa khu vực, dòng nước chảy xiết, hầu như không cần Thẩm Trung Thạch huy động, bệ trúc đã nhanh chóng xuôi dòng. Mà Tăng Ngọc Bình, Mặc Thiết hai người tắt thì theo bờ sông, che chở bệ trúc một đường hướng xuống chạy. Một cái khắc toa, tại buộc hành sinh ngăn trở cửu tứ về sau, những sát thủ khác lập tức đuổi tới. Tăng Ngọc Bình một bên chạy vội, một bên niệm động chú ngữ, mắt thấy địch nhân dần dần đuổi sát. Nàng quay người lại, khẽ quát một tiếng, mười mấy kim giáp vệ sĩ từ trong tay áo của nàng bay ra. Tăng Ngọc Bình tại kết đan về sau, chuyên công kim cương giáp sĩ loại này cơ quan thú. Đừng nhìn phía trước những thứ này cơ quan thú tại cự viên trước mặt tấp công không xê, đó là bởi vì đối nhạc thần viên sức mạnh thực sự quá lớn, hai người chênh lệch cách xa. Mà kỳ thực những thứ này kim cương giáp sĩ mỗi một cái cũng có chút cơ hậu kỳ thực lực, lại thân thể cứng rắn, bình thường kim đan nhất thời cũng không gây thương tổn được nó. Tăng Ngọc Bình biết tình huống khẩn cấp, một hơi đem còn dư lại 16 con kim cương giáp sĩ toàn bộ phóng ra. 16 vị kim cương giáp sĩ vừa lên, tất cả cử binh lưỡi đao, hoặc kiếm, hoặc đũa hoặc câu, sắp tối tay giết ngăn lại. Cơ quan thú không là sống thể, càng không hoảng hốt sợ hãi, tại Tăng Ngọc Bình pháp lực khu động dưới, hung hãn không sợ chết, toàn lực vật lộn. Tăng Ngọc Bình biết Mộ Nhạn Hàn là hắc thủ sát sứ người, địch quân thủ lĩnh, vây khốn hắn điều quan trọng nhất, bởi vậy 16 cái kim cương giáp sĩ cũng có 10 cái nào về phía Mộ Nhạn Hàn. Mộ Nhạn Hàn cười lạnh, "Cổ xà, ngươi lưu lại giúp ta, hai người khác tới, bắt giữ Linh Tứ." Đại nhân yên tâm, chỉ là cơ quan khôi lỗi, còn khốn không được của mỗ. Cổ xà đồng chủ nói đi, hấp khí há miệng, một cỗ nồng đậm khói đen từ trong miệng hắn phun ra. Khói xanh theo gió tản ra, hóa thành một nhóm to như đậu tằm, đen sắc bạch nha côn trùng. Bọn này không biết tên côn trùng chia làm mười mấy cỗ, phốc trên người kim cương giáp sĩ, liền điên cuồng cắn xé. Côn trùng cắn thiết nhân, chợt nghe, rất là khả thiếu. Nhưng mà nhìn kỹ dưới, cái kia côn trùng răng sắc bén cực điểm, ca ca văng rội, miệng vừa hạ xuống, càng đem thiết giáp cắn xuống một khối nhỏ. Tăng Ngọc Bình sợ hãi trong lòng, vội vàng chống ra pháp lực vòng bảo hộ. Cái này quái trùng lợi hại như thế, nếu là cùng một chỗ bổ nhào vào trên thân người, mảng kinh dị khắp thời gian liền đem một người cắn xé nuốt luôn sạch sẽ. Cùng lúc đó, nàng đầu ngón tay phiên động, giáp sĩ bàn tay binh khí phiên động, liều mạng đập những côn trùng kia. Những côn trùng kia phòng ngự cũng có phần là cường hãn, giáp sĩ bàn tay liên tục đập 4-5 lần, mới miễn cưỡng đánh chết 2-3 con. Mà liền tại giáp sĩ đập lúc, các côn trùng vẫn còn tiếp tục cắn xé. Trong đó một bộ kim giáp vệ sĩ trên người côn trùng nhiều nhất, lại tập trung ở nó trên đầu, thời gian qua một lát, cái kia kim cương giáp sĩ đầu người liền bị cắn không có. Nguyên lai Chu Khê Tăng nhà lấy cơ quan thú nổi tiếng Trung Nguyên, quả thật có chỗ độc đáo của nó. Cơ quan thú rất bộ vị trọng yếu là trong khống chế trụ cột, nơi đây một khi bị phá hư, cơ quan thú lập tức ngừng động tác lại. Như thế nào thiết kế trong khống chế trụ cột là đánh giá cơ quan thú chế tác kỹ nghệ mấu chốt, thứ nhất nếu có thể cho cơ quan thú cung cấp lực chiến đấu mạnh mẽ, thứ hai trong khống chế trụ cột thể tích càng nhỏ càng tốt, dạng này dễ dàng cho ẩn tàng, không dễ dàng bị phá hư. Tăng Ngọc Bình tinh nghiên kim cương giáp sĩ chế tác kỹ nghệ, cái này 16 con giáp sĩ nhìn như giống nhau như lúc, kỳ thực khống chế của bọn nó chung khu có chút tại trên chân, có chút tại ngón cái tay phải, không giống nhau. Cổ xa đồng chủ không biết, hắn yêu trùng đều chạy giáp sĩ đầu người trái tim mấy người bộ bị yếu hại đi rồi, kết quả, tận quản những vệ sĩ này bị cắn phải mất mô, có chút không có đầu người, có chút ngực một cái độc lớn, nhưng không tí ti ảnh hưởng chiến lực, bàn tay minh khí chạy xuống dòng dòng, đem cái kia không biết tên quái trùng nhau nhau nghiền chết. Mộ Nhạn Hàn, cổ xa đồng chủ bị kim cương giáp sĩ của lấy, còn lại cầm truy đại hán cùng âm sát thừa cơ liền xông ra ngoài, hai người ngự khí mà bay, đuổi tới. Trên bờ sông chỉ còn lại Mặc Thiết một người. Hắn gặp hai người dán vào mặt sông, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp bẹ trúc, đội vàng hét lớn một tiếng, từ bên bờ phi thân lên, lướt sóng đi bội. Người khác chưa đến, đã rút ra ngân đao, một đao bổ ra, đao khí dán vào mặt nước đội sông mà tới. Cầm truy đại hán uống nói, tránh ra. Âm sát đội vàng phi thân lên, tránh đi đao khí. Đại hán cự truy xoay tròn, rời tay bay ra, đón lấy đao mang. Vành kinh lực va nhau, phía dưới mặt nước bị tác động đến, bọt nước bay lên 3 trượng cao, hai người đều thối lui 3 bước, càng là lực lượng ngang nhau. Nhưng cầm truy đại hán nhưng là biến sắc. Hắn chấn thiên chủ ý trọng lượng là đối phương ngân đao gấp 100 lần, cứng đối cứng thế mà không có chiếm được chút tiện nghi nào. Cái này Mặc môn đệ tử không có danh tiếng gì, thế mà cũng như vậy cao minh. Mặc Thiết một đao bổ ra, xoay người rời đi, muốn đi ngăn cản đồng sát. Chạy đi đâu? Cầm truy đại hán hét lớn một tiếng, chấn thiên chủ ý chiều Mặc Thiết phía sau lưng đã đập tới. Mặc Thiết rất là bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trở tay một đao kê vào cự truy, hai người đao truy đồng thời, tất cả vận huyền công, đứng tại mặt nước chém giết. Thẩm Trung Thạch ở phía trước chống đỡ xào tre, liều mạng huy động, hắn không ngừng quay đầu, sư phụ, không tốt. Người nữ kia đuổi theo tới. Ngươi yên tâm nhìn đường chèo thuyền,
Không cần lo. Thạch Phong nói, lại nhìn một chút Linh Tứ tiểu thư. Linh Tứ tiểu thư ngồi ở giữa, hai tay chống lấy bệ trúc, càng là ngồi cũng không đủ sức ngồi thẳng. Tứ tiểu tạ, ngươi thế nào? Linh Tứ tiểu thư âm thanh suy yếu, độc dược này không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là làm ta toàn thân bất lực. Thạch Minh, như tình huống khẩn cấp, ngươi không cần quản ta. Thạch Phong đánh gãy nàng, Tứ tiểu tạ, ngươi chớ nói chuyện, cố gắng vận chuyển chân khí, xem có thể hay không đem độc bức đi ra. Sư phụ, người nữ kia liền muốn đổi tới. Biết rồi, ngươi hoạch tuyển tốt. Thạch Phong lúc nói chuyện, tay áo phất một cái, Long Tiềm kiếm, Tiềm Nhật kiếm, Việt nữ kiếm, Diệt hồn kiếm bốn đem bảo kiếm nhất cùng bay ra chữa vật túi. Hắn Khôn Duy kiếm buổi sáng bị Hạ Liên Bích đánh lén lúc chém đứt, còn không kịp chữa trị, trong lúc đội vàng chỉ có thể dùng Long Tiềm kiếm thay thế. Âm sát cơ hồ là dán vào mặt nước bay nhanh, bây giờ khoảng cách bệ trúc đã không đến 10 trượng. Trong tay nàng sớm cầm tương phi tán, đồng thời dù như thương, quát một tiếng, dù thương đã ném đi qua. Thạch Phong bảo kiếm xoay nhanh, đưa một tiếng, đem dù thương ngăn cản ra ngoài. Âm sát ngón tay chỉ động, ở trên cao nhìn xuống, dù thương không đợi thu hồi, đã lần nữa bắn ra. Nàng và Thạch Phong giao thủ qua, biết đối phương có thể hai tay ngự kiếm, kiếm thuật tinh diệu, một khi để cho hắn yên tâm tay tiến công, chính mình chưa hẳn ngăn cản được. Thế là, nàng dù thương không là hướng về phía Thạch Phong, mà là mỗi một thương đều đâm về Linh Tứ tiểu thư. Một chiêu này cực kỳ giàu hạn, Linh Tứ tiểu thư căn bản là không có cách chuyển động, ép Thạch Phong nhất thiết phải ngăn dù nhạy bén. Đã như thế, Thạch Phong bị cứu người, chỉ có thể không ngừng chống đỡ, biến có phòng thủ không công. Âm sát đắc ý cười to, dù thương như mưa rơi chiều Linh Tứ tiểu tạ đâm bảo, các cát, ta nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy phát. Nói như vậy, như hai người công lực tương đương, một phương chỉ thủ không công, vậy khẳng định là thủ không được đấy, dù sao luống cuống tay chân, cuối cùng chắc chắn phối hợp không được. Nhưng mà, Thạch Phong nhưng là thần sắc cũng dùng, âm sát ra chiêu cực nhanh, một thời gian uống cạn chung trà, đã đâm ra 2-3 trăm thương, nhưng đều không ngoại lệ bị Thạch Phong bảo kiếm ngăn lại. Âm sát cũng không cười nổi nữa, nàng xem thấy Thạch Phong bốn thanh bảo kiếm vòng quanh bệ trúc, chậm rãi chuyển động, nhìn như không có quy luật chút nào, nhưng lại ngầm huyền cơ. Đây là cái gì kiếm pháp? Chương 520, từ chối thì bất kính. Chương 520, từ chối thì bất kính. Thạch Phong nhàn nhạt nói, bốn môn kiếm trận, âm sát đạo hữu xin chỉ giáo. Kỳ thực hắn cái này kiếm pháp tuy là bốn môn kiếm trận, nhưng trong đó ngầm chứa Thái Sơ kiếm ý đồ kiếm nhất tinh nghĩa, chiêu vô định thức, xoay tròn như ý. Thạch Phong mấy ngày trước từng cùng âm sát giao thủ qua, trước đây hắn chưa nhận được Thái Sơ kiếm ý đồ, bằng vào hai tay thuật ngự kiếm, đã hơi chiếm thượng phong. Sau đó cùng Mạc Nhân Kiệt, Long Sư Thiết Tác, Hạ Liên Bích liên tiếp đại chiến, lĩnh ngộ kiếm nhất tinh nghĩa, càng là không sợ chút nào âm sát. Hắn đứng tại thuyền đầu, không nhúc nhích, bốn thanh bảo kiếm phòng thủ định một cái tròn chữ, âm sát điên cuồng tấn công hơn 200 chiêu, lại như sóng bạc vô bờ, hết thảy không công mà lui. Đang lúc này, bãi sông chiến trường truyền đến một tiếng hét dài, bịch có người nhảy xuống bằng khê, lập tức, một đầu bạch tuyến phân sóng bạch nước, như cuồng phong sấm sét lao đến. Thủy đột. Thạch Phong trong lòng thất kinh. Huyền Quy Cốt bên trong, Bạch Hồ kêu to, cẩn thận. La Mộ Nhạn Hàn, hắn đã thoát khỏi Tăng Tiểu Tả cơ quan thú, thân tự sát tới rồi. Thạch Phong trong lòng kinh hoàng, hắn là hỏa ngoại công, trong nước công phu từ trước đến nay qua quýt bình bình. Nhớ kỹ có một lần, Tần Băng nhất định phải kéo hắn tại Hàn Tuyển tỷ thí, kết quả một phen đọ sức, Thạch Phong thua chật vật không chịu nổi, còn uống một bụng thủy. Vì thế, về sau Tần Băng còn đền thật lâu không phải. Sư phụ, người kia trong nước xuống lại. Ngươi trên thuyền bảo hộ Tứ tiểu tạ, ta xuống đến ngăn trở hắn. Thẩm Trung Thạch nói, từ trong túi chứa vật lấy ra một đôi ngàm mỹ thứ. Thạch Phong huy kiếm ngăn âm sát dù thường, miệng quát, tiểu thẩm, ngươi đừng lộn xộn, khống chế tốt mẹ trước. Ngay tại hắn trong lúc nói chuyện, trong nước đạo kia trắng tốc độ tuyến đột nhiên tăng tốc, đột nhiên bỗng nhiên tiêu thất. Thạch Phong kinh hãi, cấp bách đội vươn tay bắt lấy Linh Tứ tiểu thư, ra sức bật lên. Xoạt ma nhẹ nhàng một tiếng, mẹ trúc từ giữa đó chia hai nửa, Thẩm Trung Thạch cùng Thạch Phong bị cách vì hai nơi. Ngay sau đó, hai khúc mẹ trúc trung gian thủy vực, một người bọc lấy bọt nước từ đáy nước dâng lên, chính là Mộ Nhạn Hàn giết tới. Thẩm Trung Thạch sợ hết hồn, trong tay Nam Mi thứ rời tay bay ra, hướng Mộ Nhạn Hàn đã đâm tới. Mộ Nhạn Hàn bàn tay trái đẩy, một cỗ sóng nước hướng Thẩm Trung Thạch đánh tới. Thẩm Trung Thạch trước đây không lâu mới tấn thăng trúc cơ trung kỳ, pháp lực kém Mộ Nhạn Hàn quá xa, chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa nhưng sung mãn không thể chống đỡ lực đạo đánh tới, đem hắn từ bệ trúc bên trên thẳng quăng ra ngoài, bịch ngã xuống trong nước. Mộ Nhạn Hàn một trường đánh bay Thẩm Trung Thạch, càng không ngừng lại, cùng thân triều Thạch Phong đánh tới, người chưa tới, phượng dược đao hành huy, đao khí phá không chạm tới. Linh Tứ tiểu thư thấp giọng nói, ngươi đi mau, không cần phải để ý đến ta. Trong nội tâm nàng đã tuyệt vọng, Thạch Phong bất quá giả đàn tu vi, ứng phó âm sắt còn có thể, nhưng lại thêm một cái kim đan tu vi Mộ Nhạn Hàn, vậy căn bản không có phần thắng chút nào. Thạch Phong nhưng là không hề động một chút nào, tay phải hắn quan sát, đã nắm chặt một cái màu đỏ nhạt bảo kiếm, hét lớn bổ ra. Một đạo nóng bỏng hồng mang bay ra, càng đem Mộ Nhạn Hàn đao khí ngăn trở. Mộ Nhạn Hàn sững sờ, bảo đao lắc lư, lại là liên tục bổ ba đao, Thạch Phong dưới chân bất động liên tiếp ba kiếm, đao khí kiếm khí va chạm, càng là tương xứng. Lần này, Mộ Nhạn Hàn, Linh Tứ tiểu thư toàn bộ đều sợ ngây người. Chuyện gì xảy ra? Một cái trúc cơ tu sĩ cùng kim đan tiền bối cứng đối cứng thế mà không rơi vào thế hạ phong. Khó khăn đạo Thạch Phong ẩn giấu đi tu vi. Âm sát thấy thế, đáng giận. Nàng huy động dù thường, liền muốn tiến lên giáp công. Bây giờ, Thẩm Trung Thạch đã từ trong nước bay lên, hắn gặp sư phụ thế mà ngăn cản Mộ Nhạn Hàn, vui mừng quá đỗi, vội vàng huy động Nga Mi thứ, tới ngăn lại âm sát. Trong đám người chỉ có Thạch Phong âm thầm tiêu khổ, hắn lấy Diêm Nhị ra đưa tặng vệ viêm kiếm, dùng ra viêm bên trên kiếm khí, uy lực quả nhiên so với liệt hỏa kiếm mạnh hơn rất nhiều, thế mà cùng Mộ Nhạn Hàn chiến ngang tay. Nhưng mà, viêm bên trên kiếm hết giận hao tổn quá lớn, hắn chỉ có thể làm cho 3-40 chiêu, pháp lực liền muốn hao hết. Ngoài ra, Thạch Phong Vu Thủy cắn câu làm thực sự lơ lỏng, mẹ chúc thiếu đi Thẩm Trung Thạch điều khiển, tại dòng nước xiết bên trong quay tròn, đung đưa không ngừng làm cho Thạch Phong kinh hồn tăng đảm. Mộ Nhạn Hàn cỡ nào không khéo, hắn lườm mắt một cái, đã nhìn ra manh mối, phượng dược đao vừa thu lại, tay phải một trường đặt tại mặt nước. Sau một khắc, Thạch Phong a một tiếng, chỉ cảm thấy một đạo cự đại cột nước đống nhiên dâng lên, mẹ chúc nhất thời bị đỉnh lật, hai người rơi vào trong nước. Cùng lúc đó, Thạch Phong cảm thấy một đạo kinh lực hướng mặt bổ tới, hắn ra sức nhảy lên, hất phía sau lưng đã trúng một đao. May mắn hắn sớm đã mặc vào thất hỏa hồ lô giáp, lúc này mới không có bị Mộ Nhạn Hàn phượng dược đao vung vì hai khúc. Mộ Nhạn Hàn một đao không trúng, đao thứ hai đang muốn vung ra, chỉ thấy Thạch Phong quát to một tiếng, đi, linh quang chợt hiện, yêu khí trùng thiên, một con cự long từ trong thủy uốn lượn nhảy ra. Giáp ma long được Thạch Phong chi lệnh, không nói câu nào, há miệng một đám lửa hừng hực đã phun ra ngoài, bên trong hỗn tạp cố đá xoáy lớn. Mộ Nhạn Hàn vung đao chống đỡ, một người một yêu giao thủ hải chiêu, một cái to lớn hắc điêu lại đánh tới. Nhưng là Thạch Phong lo lắng giáp ma long đánh không lại, lại thả ra tiểu hắc đến giúp đỡ. Thừa dịp hai yêu cuốn lấy Mộ Nhạn Hàn, Thạch Phong một tay mang theo Ninh Tứ tiểu thư từ trong nước nâng lên, liền ngay cả thở. Còn tốt, mẹ trúc liền tại tay trái không xa, Thạch Phong ra sức bơi tới, đem Ninh Tứ tiểu thư trước tiên nâng lên mẹ trúc, tiếp đó mình cũng nhảy lên. Hắn vừa leo đi lên, thở dốc chưa định, liền nghe Thẩm Trung Thạch kinh hoàng kêu to, "Sư phụ, sư phụ!" Thạch Phong vừa quay đầu, một bóng người đã bổ nhào vào, diện mục dữ tợn, chính là Âm Sát. Âm Sát tu vi vốn liền cao hơn Thẩm Trung Thạch rất nhiều, dù thương huy động, ép Thẩm Trung Thạch không có chút nào chống đỡ chi lực. Chờ nhìn thấy Mộ Nhạn Hàn bị hai cái yêu sủng ngăn lại, mà Thạch Phong đang chật vật từ trong nước leo lên mẹ trúc, bực này đánh chó mù đường cơ hội, Âm Sát đương nhiên sẽ không buông tha. Thân pháp của nàng chính là nhất tuyệt, bước xéo vặn eo, nhanh như tật phòng, đã bổ nhào vào mẹ trúc bên cạnh, trong tay rủ thương hung dữ hướng Thạch Phong cái hót đâm tới. Xa xa Mộ Nhạn Hàn thấy, vui nói, "Tốt." Hắn gặp Thạch Phong hai tay không không, rõ ràng vừa rồi mẹ trúc lật ra, người này tâm hoảng ý loạn, bảo kiếm cũng thất thủ rất xuống trong nước rồi. Người này kiếm thuật quả thực cao minh, nhưng không có bảo kiếm, tựa như không có nanh vuốt lá hổ. Hướng chi Âm Sát đánh lén đắc thủ, đã cướp được trước mặt, đoán chừng hai ba chiêu liền có thể làm thịt đối phương. Thạch Phong quay đầu liếc xem hàn quang lắc lư, ra sức một bên đầu, dù nhạy bén dán vào cổ của hắn, đâm hụt. Thạch Phong không kịp nghĩ nhiều, trở tay quan sát, đã vặn lại Âm Sát cổ tay phải. Âm Sát chỉ cảm thấy cổ tay bị sắt kẹp, nàng cũng không đội mở ra tránh thoát, mà là tay trái theo vào, từ tay phải tiếp nhận dù thường, hướng Thạch Phong con mắt đâm xuống dưới. Thạch Phong lần nữa nghiêng đầu, tránh ra dù nhạy bén. Mà liền tại Âm Sát cầm dù mãnh liệt trong lúc đâm, Thạch Phong vặn lại Âm Sát cổ tay trái ra bên ngoài uốn éo, đồng thời tay phải đuổi kịp hết thảy, hai cỗ lực đạo tả hữu giao thoa, Âm Sát chỉ cảm thấy cổ tay kịch liệt đau nhức, đã bị chật khớp. Thạch Phong sử chính là Phi Hoa Nguyệt Ảnh Phá. Môn thần thông này chiếm được tại Cửu Anh môn thôi mãnh, nhưng thôi mãnh thi triển Phi Hoa Nguyệt Ảnh Phá, uy lực bất quá nhị nhĩ. Nguyên nhân cuối cùng, Phi Hoa Nguyệt Ảnh Phá chính là cực cương mãnh Phật môn thần thông, mà thôi mãnh tu luyện là quỷ đạo công pháp, âm nhu ngôn độc, cùng bộ này Phật môn quyền pháp cũng không phù hợp. Ngược lại là Thạch Phong cửu ly sẽ linh đại pháp uy mãnh đóng mở, tăng thêm hắn vô danh luyện thể thuật kết thành đệ nhị trọng sau lầu, nhục thân cường hành, bởi vậy hắn luyện ra được Phi Hoa Nguyệt Ảnh Phá, uy lực của nó hơn xa thôi mãnh. Thạch Phong bây giờ khiến cho chính là một chiêu linh sơn lễ Phật, hắn tay phải cắt về phía cổ tay đối phương, khuỷu tay thuận thế bu lên, trùng điệp đâm vào Âm Sát cái cằm. Lần này lực đạo cực nặng, Âm Sát chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, nhất thời trời đất quay cuồng. Song phương tất nhiên đánh thành cái tư thế này, Thạch Phong chỉ cảm thấy thuận lý thành trương, chiêu tiếp theo vượt núi kích hổ nhất thiết phải cùng lên đến. Kết quả là chân trái dạo bước tiến lên, đùi phải đầu gối truy đột nhiên bên trên đỉnh, ở giữa Âm Sát bụng dưới. Âm Sát cả người như đằng bần giá vụ, bay ra 6-7 trượng, bịch rơi vào trong nước, lại cũng không thấy nàng dễ rủa nổi lên mặt nước, ngược lại trực trực chìm xuống. Nguyên lai nàng ăn Thạch Phong hai đòn nặng ký, càng là đã hôn mê. Lúc này, Mộ Nhạn Hàn cái kia tốt chữ mới vừa bật im tiếng, đổ tựa như là thay Thạch Phong một kích này lớn tiếng khen hay tựa như. Bên cạnh Giác Ma Long chợt chợt nói, tàn bạo, quá tàn bạo. Thạch Phong thở dốc một hơi, bây giờ hắn như đuổi theo, bổ túc một kiếm, Âm Sát chắc chắn chết chắc. Chỉ là song phương cách đến có chút xa, Thạch Phong lại muốn trông nom bẻ trúc lên Linh Tứ tiểu thư, cũng không lo được đi kết quả Âm Sát. Mộ Nhạn Hàn nhất thời trợn mắt hốt mồm, hắn vốn cho rằng Âm Sát hai ba chiêu liền có thể giết đối phương, ai ngờ tình huống vừa mới tương phản, Thạch Phong chỉ dùng hai chiêu, liền đem Âm Sát đánh ngất xỉu. Nói đến, cái này thực sự bán Âm Sát không tốt màu, nếu bàn về pháp lực thần thông, Thạch Phong mặc dù hơn một chút, nhưng muốn phân thắng bại chắc chắn tại mấy trăm chiêu sau đó. Nhưng mà, nếu bàn về quyền thuật trường pháp cùng với nhục thân cường hành, cái kia Âm Sát cùng Thạch Phong so, còn kém 10 vạn 8 thiên lý. Thạch Phong còn không muốn như thế nào cận thân đánh lén nàng, nàng phản đưa tới cửa tiếp thân cận chiến, Thạch Phong tự nhiên từ chối thì bất kính, ba lượng quyền đem đánh bay ra ngoài. Mộ Nhạn Hàn giận tím mặt, xem ra Mộ Mỗ còn là coi thường ngươi rồi, ngài thế mà còn là pháp thể song tu. Cái kia ta hôm nay ngược lại muốn xem, là nhục thể của ngươi cường hành, vẫn là của ta bảo đao sắc bén. Chương 521, dòng chảy xiết thuyền cô độc chương 521, dòng chảy xiết thuyền cô độc Mộ Nhạn Hàn nói, một cái tuấn gì, từ giáp ma long cùng tiểu hắc giáp công bên trong xuyên ra, ở trên cao nhìn xuống, đao thế như hồng, hướng bẹ chúc lên Thạch Phong bổ tới. Thạch Phong tay phải lăng không khẽ bổ, phệ viêm kiếm từ đáy nước bay ra, rơi vào lòng bàn tay. Hắn huy động bảo kiếm, một chiêu viêm bên trên kiếm khí chém ra, tiếp Mộ Nhạn Hàn một đao. Hai người đều sử xuất toàn lực, Thạch Phong mặc dù pháp lực hùng hồn biển siêu cùng dai, nhưng dù sao không phải như tu sĩ kim đan, chỉ cảm thấy cánh tay run lên, bảo kiếm suýt chút nữa rời tay bay ra. Hai cỗ lực đạo đột nhiên va chạm, đem dưới chân bẻ trúc đẩy ra 3-4 trượng, hai người khoảng cách lại bị kéo ra. Mà lúc này, Giáp Ma Long, Tiểu Hắc lại từ phía sau ra sức đánh tới. Mộ Nhạn Hàn đối với cái này hai cái yêu vật có phần là đau đầu, tuy hai người bọn họ cũng chỉ là nhị giai tu vi, không làm gì được chính mình, nhưng Ma Long Phong Khắc cũng là đỉnh tiêm yêu tộc, thiên phú cường đại, muốn giết chết bọn hắn có phần phí công phu. Mộ Nhạn Hàn tự nhiên không muốn cùng chi dây dưa, hắn một cái thuấn di, phanh chui vào trong nước. Tiểu Hắc không biết kỹ năng ơi, lập tức không thể làm gì. Giáp Ma Long miễn cưỡng cũng đâm vào trong nước, nhưng hắn là hỏa long, không phải thủy long, trong nước phun không ra hỏa diễm, thần thông liền thiếu mất một nửa. Sư phụ, cẩn thận! Thẩm Trung Thạch ngự khí dán vào mặt nước, đội vàng bay tới trợ giúp. Thạch Phong đứng tại bệ trúc bên trên, trong miệng gấp rút niệm động chú ngữ, lập tức tay phải đưa tới, một đạo hoàng mông mông phủ triển bay vào trong nước. Mộ Nhạn Hàn lẻn vào đáy nước, lập tức thi triển thủy đột, hướng bệ trúc đuổi theo. Nhưng hắn vừa thoát ra 20-30 trượng, liền cảm thấy đáy nước linh khí kịch liệt ba động, trung quanh suối nước nhanh chóng xoay tròn, bay đến giữa không trung, một cái quái vật khổng lồ dưới đáy nước núp nhích mà động. Mộ Nhạn Hàn suýt chút nữa đâm đầu vào quái vật kia, cảm thấy hoảng hốt, đội vàng thoát ra mặt nước. Lúc này, quái vật kia cũng chui ra mặt nước, nguyên lai là một tôn to lớn thạch khôi lỗi. Lần trước Thạch Phong vì đối phó Long Sư Thiết Tác, đổ tội Mạc Nhân Kiệt, mua sắm một chút thổ hệ linh phủ, cùng Thiết Tác chém giết về sau, không dùng hết, còn dư ba tấm. Trước này thạch khôi lỗi phủ mặc dù không như Vân Nhi cho địa ngục hỏa phủ như vậy ngang tàng, nhưng cũng là thượng đẳng tốt phủ. Phu triện chìm vào trong nước, đáy sông cắt đá nhau nhau tụ lại, ngưng kết thành một cỗ khôi lỗi. Cái kia khôi lỗi ra mặt nước, vẫn còn đang không ngừng lên cao, cuối cùng dài đến 4 trượng mới ngừng lại được. Bằng khê chỗ sâu nhất mới 1 trượng mà thôi, thạch khôi lỗi chạy xuống suối nước, song quyền vũ động, đã hướng Mộ Nhạn Hàn đập tới. Mà Giác Ma Long, Tiểu Hắc, còn có Thẩm Trung Thạch cũng nhao nhao đổi tới, bốn cái vây công Mộ Nhạn Hàn. Suối nước đến nơi này một đoạn, dòng nước rất cấp bách, vẹ trúc bị đẩy bay về phía trước chỉ, nhanh hơn tuấn mã. Thạch Phong đứng thẳng thuyền đầu, khẩn trương xem chừng một phía, lại thấy phía trước dòng nước cách ra, hiện ra một trái một phải hai cái ngã rẽ. Tứ tiểu tạ, ngươi có biết hay không cái này hai đầu đường thủy phân biệt đi thông nơi nào? Linh tứ tiểu thư tuyển tại Thử Nguyệt Sơn trang bế quan chữa thương, tự nhiên sớm làm cho Cố Lao đem trùng quanh địa hình cẩn thận xem qua. Bên trái thông đến vách núi miệng, không có đường, hướng xuống chính là thác nước đầm nước. Bên phải con đường này chạy tới trong rừng rậm, thủy càng ngày càng cạn, cuối cùng cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Cái này suối nước tả hữu có hai đầu cong cong thủy đạo, từ trên trời quan sát, hình như chim chi hai cánh, tên Cổ Bằng Khê. Thạch Phong đại hỉ, cái kia đi bên phải. Hắn tự tay tại chữ vật túi lấy ra một cây hồn thiên côn, côn dài 2 trượng. Thạch Phong một côn đâm vào đáy nước, chặn lại lòng sông, dùng sức chống đỡ động. Bệ trúc tại một cô mãnh lực tác dụng dưới, hướng về phải phiêu đi. Thạch Phong mặc dù kỹ năng bơi cực kém, thế nhưng nhân gia chính là tu sĩ, lực lớn vô cùng, 3 năm lần dùng sức, bệ trúc đã thuận lợi quẹo vào bên phải đường sông. Thạch Phong đổi thành truyền âm nhập mật, tứ tiểu tả, đón lấy tới ngươi không muốn vận lực chống cự, ta đem ngươi thu vào một cái không gian pháp khí. Linh tứ tiểu thư nhẹ gật đầu. Thạch Phong trong lòng mặc đọc chú ngữ, khởi động linh động pháp trận. Chỉ cần đem linh tứ tiểu thư thu vào huyền quy cốt, Thạch Phong liền có thể dọc theo bên phải đường sông, chui vào rừng rậm. Một khi tiến vào rừng, khắp nơi đều là nham thạch, tình thế lập tức bị chuyển. Mộ Nhạn Hàn tuy là kim đan, nhưng hắn là thủy công thể, tại trong nước sông tất nhiên như hổ thêm cánh, nhưng tới rồi nham trong đống đá, liền không làm gì được Thạch Phong. Thạch Phong niệm xong chú ngữ, tay một điểm, tật. Linh tứ tiểu thư nhưng là không núp ních tí nào. Chuyện gì xảy ra? Thạch Phong lại đọc một lần chú ngữ, nhưng linh tứ tiểu thư vẫn như cũ không có thể đi vào huyền quy cốt. Tứ tiểu tạ, ngươi không muốn vận lực chống cự? Ta không có nha. Lần thứ ba, chú ngữ niệm xong, linh tứ tiểu thư vẫn là an tọa ở bệ trúc bên trên. Huyền quy cốt làm vì không gian pháp khí, đồng thời không có được tính công kích, chỉ có thể thu nạp vật phẩm. Như là sinh linh, chỉ cần vận khởi một tia pháp lực hoặc thần niệm phản kháng, huyền quy cốt liền không cách nào đem thu vào tới. Thạch Phong sắc mặt lập tức thay đổi, như là không có cách nào đem linh tứ tiểu thư chứa vào huyền quy cốt, hắn mới suy nghĩ liền tất cả rơi vào khoảng không. Linh tứ tiểu thư thấy thế, thấp giọng nói: Thạch Minh, ngươi đã tận lực, ngươi buông ta xuống, đi thôi. Thạch Phong náo hải phi tốc chuyển động, đột nhiên đánh gây nói: Ngươi mới vừa nói bên trái đường thủy thông hướng vách núi thác nước, là cái kia phía dưới thác nước đâu? Là một chỗ tẩy kiếm chỉ, sâu không thấy đáy, tên là Thiên Bích Đàm. Thạch Phong quyết định thật nhanh, cái kia đi bên trái. Hắn chống đỡ động côn sắt, lại đem bẹ trúc rời đến bên trái thủy đạo. Bên trái suối nước nhưng so sánh bên phải nhanh hơn, dòng nước mang theo bẹ trúc, nhanh chóng hướng hạ du mà đi. Đang lúc này, liền nghe gào mà hét to, Giác Ma Long cái đuôi chịu một đao, đau đến hắn nhảy dựng lên, ai nha, cái mông của ta. Mộ Nhạn Hàn một đao ép ra Giác Ma Long, phi thân nhảy ra, một cái thuần gì, tới rồi thạch khôi lỗi sau lưng, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, một trường vỗ nhẹ nhẹ tại thạch khôi lỗi sau lưng của. Một trường này lực đạo rất nhẹ, thạch khôi lỗi chịu một cái, dưới chân không hề động một chút nào, lập tức xoay người một tay hướng Mộ Nhạn Hàn hoành độ tới. Nhưng mà, ngay tại thạch khôi lỗi xoay người thời điểm, nó phía sau lưng mới bị Mộ Nhạn Hàn đánh trúng chỗ, đột nhiên kết lên băng đến, khối băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Trong chốc lát, thạch khôi lỗi đã hoàn toàn đông cứng, Mộ Nhạn Hàn lại là một trường vô ra, đang trung thạch khôi lỗi đầu người. Bành hoàn toàn bị đông cứng thạch khôi lỗi, cả đầu hóa thành một chồng hạt cát, theo gió vẩy xuống. Ngay sau đó, Mộ Nhạn Hàn lại là mấy trường, trụ trên người thạch khôi lỗi triệt để sụp đổ nát vụn, chậm rãi chìm vào trong nước. Cái này thạch khôi lỗi ra sân không đến thời gian đốt hết một nén hương, liền bị phá hủy. Hắn nguyên nhân cố nhiên là Mộ Nhạn Hàn thần công cao minh, dùng trước hàn băng chú đem hắn đông cứng, lại lấy hùng hồn trưởng lực đánh nát. Nhưng một cái khác nguyên nhân cũng là chất liệu duyên cớ, thạch phong người đang suối nước, lấy chỉ có thể là đáy sông đất cát, ngưng tụ thành thạch khôi lỗi, những thứ này hạt cát kém xa nham thạch kiên cứng rắn, sức chiến đấu yếu đi không chỉ một bậc. Mộ Nhạn Hàn một đao kích thương giáp ma long, ba lượng trưởng đánh tan nát thạch khối lỗi, còn lại tiểu hắc cùng Thẩm Trung Thạch cũng lại ngăn không được hắn. Hắn quay người thấu vây mà ra, hướng Thạch Phong lại đuổi tới. Lúc này, dòng nước càng ngày càng nhanh, như vạn mã buôn đẳng, bẻ trúc tại dòng nước xiết xung kích dưới, nhanh như mũi tên, Thạch Phong đứng không vững, hắn quỳ gối bẻ trúc bên trên, một tay nắm lấy Ninh Tứ tiểu thư cánh tay, một tay gắt gao chế trụ bẻ bên cạnh. Mộ Nhạn Hàn đuổi tới, còn có 2 bát trượng, 150 trượng. Bạch Hồ không ngừng nhắc đến tỉnh. Bẻ trúc tại dòng nước xiết bên trong 1 trên 1 dưới, sóc này đến kịch liệt, bọt nước bắn tung tóe, Thạch Phong cũng không tay đi lau sạch, trước mắt cái gì cũng thấy không rõ lắm. Cẩn thận! Ninh Tứ tiểu thư rít lên một tiếng. Thạch Phong dương mắt xem xét, đã không kịp rồi, bẻ trúc khoảng đụng chúng một khối nô ra đáng ngầm. Giang giác như thế tấn mãnh xung lực đập lên, bẻ trúc lập tức chia 5 x 7, đem 2 người quăng lên, ngã xuống ở trong nước. Thạch Phong nhanh tay lẹ mắt, thật mà rút ra một đầu nhũ tiên, vung tay vung lên, đang cuốn lấy Ninh Tứ tiểu thư eo nhỏ nhắn. Trên tay hắn dùng sức, 2-3 lần đem Ninh Tứ tiểu thư kéo tới bên cạnh mình. Ninh Tứ tiểu thư thử dùng sức, nhưng toàn thân như tê liệt, càng là một chút khí lực cũng dùng không ra, mà ngay cả cái phạm nhân cũng không bằng. Thạch Phong mặc dù giữ nàng lại, nhưng ở trong kích lưu, cũng vô pháp ổn định thân thể, bị thủy một đường bỏ xuống dưới. Ninh Tứ tiểu thư sặc 2 cái thủy, tóc ướt đẫm, tán loạn tung bay ở cái trán. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút, Mộ Nhạn Hàn ngự khí tật phốc, rất nhanh liền muốn chạy đến, nàng thở dài, "Thạch huynh, ngươi thả ta ra, mau trốn đi, đem ta chữa vật túi mang về cho gia gia." Thạch Phong không để ý nàng, ngược lại đem nhuyễn tiên nắm thật chặt, đem Ninh Tứ tiểu thư cùng chính mình một mực buộc chung một chỗ. "Thạch huynh, ngươi đi nhanh đi, không cần quản ta." Thạch Phong quay đầu nghiêm nghị uống nói, "Tứ tiểu tạ, đừng nói nữa. Ngươi lấy quốc sĩ đợi ta, Thạch Mộ há có thể không lấy quốc sĩ báo chi? Lại chuyện hôm nay, cũng còn chưa biết." Mộ Nhạn Hàn sau đó, Giáp Ma Long, Tiểu Hắc, Thẩm Trung Thạch cũng là ra sức đuổi theo, Thẩm Trung Thạch mắt sát, đã thấy, đội vàng kêu to, vách núi, sư phụ, sư phụ. Giáp Ma Long cuốn quýt kêu to, không có đường rồi, không có đường rồi, mau trở lại. Chỉ là, lúc này, bọn nước bắn tung tóe, tiếng nước thao thiên, bọn hắn nói cái gì Thạch Phong cũng nghe không được. Một cái dòng chảy xiết và mạnh, 2 người chỉ cảm thấy lòng bàn chân không còn, đã lăng không bước ra ngoài. Chương 522, Thiên Bích Đàm chương 522, Thiên Bích Đàm Bằng Khê lưu ở đây, đường sông im bặt mà dừng, phía trước chính là sửa đổi. Suối nước từ hơn 100 trượng bách núi ngã xuống, một đạo luyện không phi thủy sơn ở giữa, hai bên tiếng sóng như sấm. Thạch Phong cùng Ninh Tứ tiểu thư 2 người dùng nhuyễn tiên buộc chung một chỗ, giống như cái đại bánh trưng, theo thác nước trực trực rũ xuống đi. 2 hơi sau đó, Mộ Nhạn Hàn cũng đuổi tới sườn đồi bên cạnh bất quá, hắn hơi dừng lại một chút. Dựa theo suy đoán của hắn, Thạch Phong khẳng định muốn ngự khí hướng về hai bên trong núi bay đi, không thể nào rơi vào Thiên Bích Đàm đi. Hắn muốn quan sát một chút Thạch Phong là đi phía trái đi vẫn là hướng về phải đi. Giác Ma Long cùng Tiểu Hắc phía sau một cước đuổi tới, bọn hắn gào thét lên bỏ xuống tới. Tiểu Hắc cho là Thạch Phong bị thương, không cách nào ngự kiếm phi hành, vội vàng muốn đi qua nắm lên hắn. Thạch Phong lắc đầu, duỗi tay ra, trực tiếp đem Giác Ma Long cùng Tiểu Hắc thu vào Huyền Quy Cốt. Sau một khắc, vành bọt nước bắn tung tóe, Thạch Phong đã chìm vào Thiên Bích Đàm bên trong. Mộ Nhạn Hàn gặp Thạch Phong thế mà thật sự xuống đến Thiên Bích Đàm, mừng rỡ trong lòng, thân hình thoát một cái, theo thác nước độn xuống dưới. Thác nước lăng không rơi xuống, so ngự khí phi hành còn nhanh mấy phần. Trong chớp mắt, xùi bọt nước hơi tung tóe, Mộ Nhạn Hàn cũng đâm vào Thiên Bích Đàm. Thạch Phong bởi vì cột Ninh Tứ tiểu thư, 2 người trọng lượng chồng lên nhau, lại thêm từ trên cao rơi xuống, nhất thời cấp tốc chìm xuống dưới. Huyền Quy Cốt, Giác Ma Long cuốn quýt kêu to, nhanh phủ đi lên, nhanh phủ đi lên. Trong nước, người bạn bạn không phải đối thủ của Mộ Nhạn Hàn. Hắn nói đến chính xác không sai, Thạch Phong kỹ năng bơi vốn là bình bình, lại thêm là hỏa ngoại công, trong nước hoàn toàn không thi triển ra được. Mà Mộ Nhạn Hàn đừng nói là tu sĩ kim đan, liền quang hắn mới cho thấy một loạt thủy hệ thần thông, cho dù là cùng Thạch Phong cùng giai, trong nước hắn cũng có thể ngược được Thạch Phong. Nhưng mà Thạch Phong lại phản phất không nghe thấy, không những không có nổi lên, ngược lại thi triển thiên cân truy, liều mạng hướng xuống kín đáo đi tới. Không chỉ có như thế, Thạch Phong còn rút ra 2 đầu tinh xích sắt, tại chính mình cùng Ninh Tứ tiểu thư bên hông quấn lên 3-4 giới, lại gắt gao nắm chặt. Ai, ai, tiểu thạch đầu, muốn trói đến như thế nhanh sao? Dính vào cùng nhau rất thoải mái đúng hay không? Sắp chết đến nơi, ngươi còn có cái này hứng thú? Mộ Nhạn Hàn gặp Thạch Phong liều mạng lặn xuống, âm thầm cười lạnh, ngu xuẩn, ngươi đại khái còn không biết cái này Thiên Bích Đàm lợi hại. Hơn 10 ngày trước, Diêm Võ bồi Thạch Phong dạo chơi Thủy Vân Cốc lúc, từng nói qua những nước này đầm lai lịch. Nguyên lai, Thủy Vân Cốc dưới mặt đất chính là một chỗ cực lớn thủy linh mạch, mà núi cốc ly những nước này đầm nhưng là từng cái tiểu nhân linh nhãn, trước kia Vạn Linh Tông đem xem như tẩy mài linh khí sử dụng. Bởi vì đáy đầm không ngừng có linh khí xuống tới, lại thêm càng hướng xuống, nước áp lực càng lớn, bởi vậy, những nước này đầm căn bản tiệm không đi xuống. Đừng nói là một cái người, chính là ném khối sắt xuống, cũng nặng không tới đáy. Quả nhiên, Thạch Phong càng hướng xuống, tốc độ biến càng ngày càng chậm, cuối cùng cơ hồ không nhúc nhích, lơ lửng ở nơi đó. Đến nỗi Mộ Nhạn Hàn, trọng lượng của hắn là nhẹ tại Ninh Thạch 2 người, nhưng hắn chính là thủy công thể, tinh thông kỹ năng ơi, lại là tu sĩ kim đan, điểm ấy lực cản căn bản không làm khó được hắn. Liền thấy hắn như một con cá lội giống như, nhanh chóng tiệm xuống dưới. Đàm thủy thanh tịnh, ngẩng đầu lên, có thể thấy được Mộ Nhạn Hàn khỏe môi nhếch lên một tia nhe răng cười, đang cực nhanh bạch nước mà tới. Nhanh nổi lên đi nha, còn đi xuống dưới. Tiểu Thạch Đầu, ngươi đầu góc như thế nào đống nhiên mất linh rồi? Giác Ma Long gấp đến độ gào khóc. Thạch Phong không để ý tới hắn, đột nhiên phải tay nắm chặt chính mình cổ tay trái, dùng sức bóp. Sau một khắc, một màn kỳ quái xuất hiện. Vốn là lơ lửng bất động Thạch Phong, tay trái chầm xuống, phản phất trong lúc vô hình có cái bàn tay lôi hắn lại cực nhanh chìm xuống dưới. Theo ở phía sau Mộ Nhạn Hàn lập tức trợn mắt hốt mồm, cái này sao có thể? Giáp Ma Long cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, à, tiểu tử, ngươi chừng nào thì luyện thành một thân hào thủy tính, chẳng lẽ là cùng ngươi bà nương học? Bạch Hồ cười mắng, ngu xuẩn Long, cái gì tốt kỹ năng ngươi nhà, ngươi không thấy vừa rồi tiểu thạch đầu ấn xuống một cái tay trái cái kia thiết hoàn sao? Giáp Ma Long thăm dò xem xét, lúc này mới hiểu, à, nha, là nhất nguyên trọng thủy. Thạch Phong từ Diêm Nhị ra nơi đó lấy được thiết thủ khâu, nó vốn chính là một cái chữ vật vòng tay, đeo ở cổ tay, cùng chữ vật túi treo ở trên eo là một cái đạo lý. Phương Tài Thạch Phong một hơi đem 5 cái quy áo toàn bộ theo nhanh, cứ trừ chữ vật vòng tay tất cả giảm bớt trọng lượng cấm chế, trả lại như cũ nhất nguyên trọng thủy bản thân trọng lượng. Cái này một khỏa bọt nước nhỏ nhìn như đơn giản, kỳ thực nặng đến 3.600 cân, cấm chế vừa giải trừ, to lớn trọng lực lập tức dắt Thạch Phong cánh tay chìm xuống. Một hớp này khí liền hướng về lặn xuống hơn 100 trượng, đem Mộ Nhạn Hàn xa xa bỏ lại đằng sau. Bạch Hồ Tiếu Đạo, vạn cân cự nham. Mộ Nhạn Hàn cũng không phải thể tu chi sĩ, lấy hắn khí lực, có thể ôm lấy 3-4 ngàn cân đồ vật cũng không tệ rồi. Bất quá ngay cả như vậy, hắn trầm xuống tốc độ cùng chiều sâu cũng sẽ không vượt qua tiểu thạch đầu. Vì cái gì? Đồ vật trầm xuống, không chỉ muốn nhìn trọng lượng, cũng phải nhìn hình thể to lớn nhỏ. Nếu là 3-4 ngàn cân cự nham, hình thể khổng lồ, bị lực cản cũng sẽ lớn hơn. Làm sao so được với nhất nguyên trọng thủy, một giọt nước, ngoại hình hoàn toàn có thể coi nhẹ, lại có mấy ngàn cân chi trọng. Cái kia quá tốt rồi. Giáp Ma Long thở dài một hơi, nếu là Mộ Nhạn Hàn tiềm cũng tới, vậy thì không phải lo rồi. Đến nồi đáy nước lấy hơi, tu sĩ khác biệt người bình thường, khí tức kéo dài, giống Thạch Phong cùng Đình Tứ tiểu thư như vậy giả đàn tu sĩ, dưới đáy nước nghẹn nửa canh giờ không thành vấn đề. Thạch Phong thấp giọng nói, không nên cao hứng quá sớm. Cái này Mộ Nhạn Hàn thủy hệ thần thông tựa hồ rất đặc thù, ta giống như có chút đánh giá thấp hắn. Giáp Ma Long ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, Mộ Nhạn Hàn mặc dù trầm xuống tốc độ không như Thạch Phong, nhưng cũng là không ngừng nghỉ chút nào, một chút tiềm xuống dưới. Mà Thạch Phong tiếp tục trầm xuống hai bách trượng về sau, tốc độ minh lộ ra chậm dần, lúc này, lợi hại nhất không phải thủy áp, mà là từ trong linh nhãn phun ra linh lực. Tựa như một trường căng thẳng ra châu, xúc tu mặc dù nhu, lại thấu không vào trong. Cỗ lực lượng này càng lúc càng lớn, đem Thạch Phong liền người mang nhất nguyên trọng thủy 3-4 ngàn cân trọng lượng đều nhẹ nhàng nâng. Giáp Ma Long lại luống cuống, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thạch Phong đang suy nghĩ, đột nhiên cảm giác được lòng bàn chân buông lỏng, lại chậm rãi chìm xuống dưới. Hắn cúi đầu xem xét, liền thấy cổ tay trái bên trong nhất nguyên trọng thủy hơi hơi nhấp nhoáng linh quang, xuyên thấu qua thiết hoàn, vẩy vào mặt nước. Bạch Hồ khen nói, tốt bảo vật, không hổ là thủy tinh hoa, có thể dung hợp bất luận cái gì thủy linh lực. Vừa rồi xông tới cái kia cỗ thủy linh lực bị nó dung hợp, cho nên tiểu thạch đầu ngươi lại có thể tiếp tục chìm xuống. Quả nhiên, tiếp xuống, mỗi khi thủy linh lực xông lên, ngăn trở Thạch Phong lúc, thoáng một lát nữa, nhất nguyên trọng thủy liền có thể đem cổ linh khí này hóa giải. Thạch Phong ngừng đi một chút, tiếp tục chìm xuống. Lại đi qua một khắc đồng hồ thời gian, Thạch Phong ngưng tụ thị lực thần thức, đã có thể nhìn thấy đáy đầm cát trắng, tính toán khoảng cách phía dưới chỉ có chừng 30 trượng tả hữu. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, Mộ Nhạn Hàn vẫn tại hướng xuống tiềm, cách mình hẹn 15-16 trượng. Bất quá hắn lặn xuống tốc độ cũng thả chậm rất nhiều, rõ ràng cái này đáy đầm linh khí với hắn mà nói đồng dạng áp lực cực lớn. Lúc này, Thạch Phong đã cảm giác bốn phía đàm thủy gắt gao bức ở chính mình, thật giống như phía trước bị cự viên nắm chặt đồng dạng, muốn sinh sinh bóp nát chính mình. Thạch Phong chỉ có thể ỷ vào thất hỏa hồ lô giáp cùng vô danh luyện thể thuật, cắn răng gượng chống. Lại lặn 10 trượng, đáy đầm áp lực quá mạnh, nhất nguyên trọng thủy cũng bất lực, Thạch Phong yên lặng treo ở trong nước. Ngẩng đầu nhìn, Mộ Nhạn Hàn vẫn như cũ đang từng chút chìm xuống, khoảng cách của song phương dần dần rút ngắn tới rồi 10 trượng. Thạch Phong nhìn chung quanh một chút, đột nhiên cánh tay chậm rãi huy động, tới gần bên trái vách đá. Hai tay của hắn chậm rãi duỗi ra, móc ở vách đá, đồng thời hai cái chân đá về phía vách đá. Thạch Phong có thạch độ thuật, tảng đá đối với hắn mà nói không trở ngại chút nào, rất nhẹ nhàng, ngón tay hắn mũi chân đều khảm tiến vào, một mực bám vào tại trên vách đá. Tiếp đó, chân hắn dẫm xuống dưới, giống như phía dưới cái thang một chút hướng xuống bò. Lúc này, Mộ Nhạn Hàn đồng dạng cảm giác thủy áp như núi, không cách nào tiếp tục lặn xuống. Hắn nhìn Thạch Phong dán vào vách đá hướng xuống bò, thế là học theo, cũng bị vách đá tiếp tục đuổi xuống. Hai người tựa như trên vách tường thạch sùng cùng rồi trùng, một cái chậm rãi lui lại trốn tránh, một cái chậm rãi đi tới bước tới. Thạch Phong cắn chặt răng hàm, toàn thân chân khí kình lực cùng một chỗ phun trào, sử xuất 12 thành công lực, dùng cả tay chân, một chút, hai cái. Một thời gian uống cạn chung trà, hắn thế mà chìm đến đáy đầm, chỉ là lúc hắn cảm thấy bốn phía bao khỏa mình không phải là thủy, mà là một bức đồng tường thiết bích, lại đang không ngừng co vào đè nén, toàn thân hắn mạch máu tựa hồ cũng muốn bị chết bể. Hắn thần thức quan sát một chút sau lưng Linh Tứ tiểu thư, nàng ngược lại hào không dị dạng. Linh Tứ tiểu thư mặc dù không cách nào phát lực, nhưng huyền võ chiến khí tự động hộ chủ, mà huyền vũ thần quy quanh năm tiềm ẩn tại mấy ngàn trượng biển sâu, cái này đáy đầm số bách trượng áp lực không coi là cái gì. Đến nỗi Mộ Nhạn Hàn, hắn cách ly Thạch Phong chỉ có 3 thước, nhưng toàn thân 12 thành công lực sử xuất, hai tay mấy phen kích động, cũng không cách nào lại tiến lên trước một bước rồi. Giáp Ma Long thở dài ra một hơi, cắp cắp đại tiếu, đuổi không kịp, đuổi không kịp, tuyệt. Mộ Nhạn Hàn nhìn chằm chằm phía dưới Thạch Phong, đột nhiên chậm rãi nâng tay trái lên, suy một đạo kình lực từ hắn lòng bàn tay phun ra. Cổ tay chặt. Chương 523 Hoa trong nước chương 523, hoa trong nước Thạch Phong cả kinh, bất quá không đợi hắn xuất thủ ứng phó, vậy đao khí bay ra một thước, liền vô thanh vô tức diện. Nguyên lai, đáy đầm thủy linh khí thực sự quá cường đại, liên tục không ngừng xông đi lên, Mộ Nhạn Hàn sức lực vừa phát ra đến liền bị thủy linh khí đỉnh đi lên. Thạch Phong vừa thở phào,
Mộ Nhạn Hàn mặc niệm pháp quyết, một cái dài ba thước mỏng đao từ bên hông hắn bay ra, trong nước chậm rãi đâm xuống dưới. Phượng Dực đao chính là thực thể linh khí, không phải vô hình tinh lực, thủy linh lực không cách nào đem tắc nén diệt. Thạch Phong bây giờ liền một đầu ngón tay đều không động được, chớ nói chi là nghiêng đầu né tránh, hắn chỉ có thể toàn thân công lực tập trung ở cái trán, chuẩn bị lấy nục thân mạnh tiếp đối phương một đao này. Mũi đao một chút mò xuống, cách ly Thạch Phong cái trán nửa thước có thừa, nhưng tốc độ tiến lên chậm đến lạ thường, có thể nhìn thấy Mộ Nhạn Hàn đồng dạng là sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Một khắc đồng hồ đi qua, Phượng Dực đao cách ly Thạch Phong cái trán 4 tấc. Tam thốn, hai thốn. Cuối cùng, mũi đao đâm đến, Thạch Phong cái trán làn da đầu tiên bị đâm phá, tiên huyết chảy ra, tại đáy đầm cực mạnh tâm lực dưới, huyết như màu mực tại trên tuyên chỉ phủ lên, chậm rãi thoa khắp phương này thủy giấy. Thạch Phong hai mắt trợn lên, liều chết không lùi. Mũi lao đâm thủng làn da, cùng xương chán đụng vào nhau, đột nhiên vô thanh vô tức, mũi lao đứt đoạn một đoạn. Nguyên lai, cây bảo đao này mặc dù sắc bén, nhưng dù sao quá mỏng, tại Mộ Nhạn Hàn 12 thành lực đạo, Thạch Phong 12 thành lực đạo, cộng thêm đáy đầm cường đại tâm lực, tam phương dưới tác dụng, cuối cùng chống đỡ không nổi, mũi lao trong nháy mắt gãy. Mộ Nhạn Hàn toàn thân pháp lực đều quán chú tại bảo trong đao, mũi lao đã mất, kinh lực một xóa, chợt cảm thấy phía dưới một cỗ bài sơn đảo hải cự lực vào tới, cả người như bị cường cung kình nộ bắn ra, như bay sông đi lên đi. Mộ Nhạn Hàn đi lên ước chừng bay ra hơn 200 trượng, mới dừng thân hình, hắn bình phục một chút trong cơ thể chân khí, một lần nữa hướng xuống tiệm. Kết quả lần này, khoảng cách đáy đầm còn có 30 trượng, liền không cách nào đi tới, hắn lúc này mới phát hiện pháp lực mình đã hao một nửa, đã không phải trạng thái đỉnh phong. Mộ Nhạn Hàn âm thầm chửi mắng, nhưng tưởng tượng, dù cho chính mình lặn xuống vừa rồi vị trí, không có phượng dược đao, vẫn như cũng không gây thương tổn được Thạch Phong. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có ra đến mặt nước chờ tiểu tử này đi lên, rất hơn nửa canh giờ, hắn khẳng định phải lên để đổi khí. Thạch Phong nhìn thấy Mộ Nhạn Hàn đi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn hữu tâm đi lên vừa đi, hóa giải một chút cái này như núi áp lực, lại lo lắng Mộ Nhạn Hàn đi mà phục còn. Đang lúc này, Bạch Hồ đột nhiên nói, "Ai, tiểu Thạch Đầu, bên trái có đồ tốt." Thạch Phong dư quang liếc đi, đệ tử không có thấy cái gì bảo vật, chỉ là hạt cát bùn mà thôi. "Ha ha, khối kia bùn liền là đồ tốt, ngươi không có phát giác sao? Cái này đáy đầm khắp nơi đều là cát mịn, chỉ có chỗ kia có một vũng lớn nước bùn." Giác Ma Long khinh thường nói, "Lão hồ ly, ngươi ưa thích chơi bùn. Lão gia ta đưa ngươi mấy ngàn cân." "Mấy ngàn cân?" Bạch Hồ cười lạnh, "Đây chính là trắng táo cốt bùn, một cân liền đáng giá 10 vạn linh thạch, còn mấy ngàn cân đâu?" "Trắng táo cốt bùn?" Thạch Phong lắc đầu nói, "Đệ tử càng là chưa từng nghe." "Ngươi chưa từng nghe qua không hiếm lạ, Vân Nhi tiểu nha đầu như tại, có lẽ sẽ có nghe thấy." Trắng táo sinh hoạt tại cực sâu thủy vực, sinh dung mạo rất chậm, sau khi chết thi thể của bọn nó bị thủy áp dần dần xay nghiền, liền lại biến thành một bãi nước bùn giống như đồ vật. Nhưng nhìn kỹ, nó màu sắc như ngọc chất giống như óng ánh, cùng nước bùn khác biệt. Vật này chính là trị liệu ngoại thương thánh dược, thoa lên một điểm, không chỉ có thể cầm máu, còn có thể làm cho vết thương cấp tốc khép lại, da thịt chủ sinh. Rơi mất đầu có thể nhận không? Giác Ma Long vẫn không quên đặt lên một gạch. Cái kia khả chân là đồ tốt, chờ đệ tử đưa nó thu vào tới. Thạch Phong niệm động pháp chú, linh động pháp trận vận chuyển, hứa cửu, cái kia bảy bùn đất chậm rãi hiện lên, bay tới Thạch Phong bên cạnh. Bình thường, Thạch Phong dùng linh động pháp trận thu nhiếp vật phẩm, dù là vật phẩm lại lớn, cũng là vung lên mà liền, trong chớp mắt sự tình. Nhưng ở đáy đầm, thủy khí tâm lực tựa như cự sơn, Thạch Phong pháp lực chỉ có thể dây tóc giống như miễn cưỡng nô ra, bởi vậy, cái kia bảy trắng tảo cốt bùn cũng chỉ có thể một chút tiến vào huyền quy cốt không gian. Ước chừng dùng một khắc đồng hồ, Thạch Phong mới đưa trắng tảo cốt bùn thu nạp đi vào. Bất quá, hắn cũng không rảnh dám thưởng cái này bảo vật khó được, bởi vì trước trước sau sau, hắn trong nước đã ngây người nhanh nửa canh giờ, lồng ngực chi khí đã hao hết, nhất thiết phải ra ngoài lấy hơi. Làm sao bây giờ? Mộ Nhạn Hàn không thấy bóng dáng, nhất định là phòng thủ ở bên ngoài, chính mình lú đầu một cái, liền muốn ăn được một đao. Đang lúc này, Bạch Hồ chợt nói, "Mau nhìn, phía trên giống như có cái gì trôi xuống." Thạch Phong thần thức quét tới, quả nhiên, một vật từ bên trên mới chậm rãi chậm xuống, mở đầu cách xa, nhìn không rõ. Mấy người lại hạ xuống một khoảng cách, Thạch Phong đã thấy rõ, đó là một đóa hoa sen, trong đàm thủy dạng rỡ phát ra kim quang, lóe lên liền chậm xuống vài thước, dần dần đi tới hai người đỉnh đầu. Thạch Phong nhẹ giọng nói, "Có phù đạo cao tay đến rồi." "Phù đạo?" Tiểu Thạch Đầu, ngươi là ý nói đóa này hoa sen chính là phù triện? Thạch Phong nhẹ gật đầu, hắn ở đây cửu phù môn ngây người mấy năm, lại che liễu câu nguyện truyền thụ, phù triện kỹ nghệ cũng coi như đang đường nhập thất, đối với thiên hạ các loại phù văn biết sơ lược. Cái này gọi tìm linh phù, thật là hiếm thấy một loại phù triện, bất quá. Phù triện tác dụng đủ loại, đùa này tên như ý nghĩa, là dùng để tìm kiếm linh mạch, nó sẽ theo linh khí một đường hướng xuống truyền. Thiên Bích Đàm thủy linh khí là từ dưới đáy linh nhãn phun ra, bởi vậy đóa này linh phù hoa sen liền từ phía trên, dọc theo linh khí phương hướng một đường trôi xuống. Giác Ma Long hỏi nói, "Phù đạo cao tay, là địch hay bạn?" "Ta không biết." Thạch Phong thở dài, nếu như là địch nhân, vậy thì thật sự không có chút nào sinh lộ. Hoa sen vàng lại hạ xuống mấy trượng, Linh Tứ tiểu thư ngẩng đầu nhìn thấy, vội vàng vỗ vỗ Thạch Phong đầu vai. Thạch Phong bị sức nước ép tới động một cái cũng không thể động, mà Linh Tứ tiểu thư có huyền võ chiến khí hộ thân, tại đáy đầm càng là hành động tự nhiên, không bị ảnh hưởng chút nào. Bực này hộ thể thần công thật khiến cho người ta tiện sát. Linh Tứ tiểu thư ngón tay không ngừng đi lên chỉ, ra hiệu Thạch Phong đi lên. Thạch Phong biết tới biệt mình, mừng rỡ trong lòng. Hắn một hơi vốn là phải dùng tận, lại thêm đàm thủy như Thái Sơn áp đỉnh, ước gì lập tức rời đi nơi đây. Linh Tứ tiểu thư một ra hiệu, Thạch Phong tay chân lập tức bung ra vết đá, một cỗ đại lực bật lên, đem hai bọn họ bật lên. Hai người như mũi tên, dưới đáy nước tăng lên hơn 100 trượng, tốc độ mới chậm lại. Thạch Phong lại đem thiết thủ vòng cấm chế một lần nữa chế trụ, không ngừng giảm bớt nhất nguyên trọng thủy trọng lượng. Thế là hai người bị sức nước thôi động, không ngừng bốc lên. Rời mặt nước còn có 20 trượng lúc, Linh Tứ tiểu thư giật giật bên hông xích sắt, Thạch Phong hiểu ý, vội vàng đem xích sắt, nhuyễn tiên từng việc giải khai. Một cái đại bánh trưng chia hai người. Mười mấy hơi thở về sau, hai người cuối cùng dần dần phủ gần nước mặt, người còn không có xuất thủy, Thạch Phong đã phát hiện, tại Thiên Bích Đàm bên cạnh, đứng một vòng lớn người. Linh Tứ tiểu thư vừa mới lộ đầu, bọt nước bay lên, một cỗ huyền lực đem nàng hút tới, một đám người đã vây lại, nhao nhao kêu to. Linh tiểu tả, ngươi không sao chứ? Tứ tiểu tả, ngươi bị sợ hãi? Tứ tiểu tả, những người này đều không để ý trong nước còn bò lên một người. Thạch Phong gắt gao đính trụ đáy đầm áp lực, kém không hơn nửa canh giờ, chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt không chỗ không đau, hắn liền đứng lên cũng không nổi, chỉ có thể theo dòng nước, chậm rãi út sấp bờ đầm trên một tảng đá thở hổn hển. Siêu, một đôi chân rơi vào trên tảng đá, có người kéo lấy hắn, kêu to, Thạch đại ca, Thạch đại ca, ngươi không sao chứ? Thạch Phong miễn cưỡng ngẩng đầu, đã nhìn thấy Vân Nhi cái kia sợ hãi lo lắng khuôn mặt, cười cười, yên tâm, ta không chết được. Lời còn chưa dứt, hắn thân thể đã từ trong nước bay lên, Cản Sơ đạo nhân đưa cánh tay tiếp lấy hắn, đem hắn dựa vào thả tại một khối nham thạch một bên. Tiểu Phong, ngươi nơi nào thụ thương? Sư bá, ngươi đã đến. Ta không bị thương, chính là thoát lực mà thôi. Cản Sơ đạo nhân thân tay đè chặt hắn mạnh môn, làm giận bỏ đi quanh thân, cảm giác quanh người hắn không được gì, lúc này mới yên lòng lại, từ trong ngực lấy ra một mai đan dược, muốn cho Thạch Phong uy hạ bên cạnh Vân Nhi vội vàng ngăn lại. Ai, ai, đạo gia, ngươi cái kia đan dược không được, an ta đây quả. Lúc nói chuyện, Vân Nhi đã lấy ra một bình sứ, đổ ra một khỏa tầm lớn chừng hạt đậu màu son dược hoàn, cái này gọi lích khí đan, chuyên dụng tại bổ hư đỡ yếu, có thể đồng thời khôi phục pháp lực thể lực. Đối với ngươi bây giờ không thể thích hợp hơn rồi, thuốc này chính là ta tự tay điều phối. Thạch Phong đang muốn ăn, nghe xong vội vươn tay ngăn trở, ngươi tự mình điều phối. Đúng nha. Vậy ta vẫn ăn sư bá viên kia đi. Vân Nhi thốt nhiên, có ý tứ gì? Ta thế nhưng là bát phẩm đan sư, ngươi sợ thuốc của ta hạ độc chết ngươi nha, ngươi không ăn, ta liền đem ngươi ném trở về trong đầm nước. Được, đi. Ta ăn, ta ăn. Vân Nhi ích khí đan hiệu quả cũng không tệ lắm, Thạch Phong nuốt vào, cảm thấy khí lực dần dần sinh. Hắn quay đầu nhìn một chút phía trước, Tăng Ngọc Bình tiểu thư đỡ Ninh Tứ tiểu thư ở bên cạnh một cây đại thụ thực chất ngồi xuống, có hai người thị nữ tiến lên. Một người trên mặt đất giường trên thật sạch sẽ tấm thảm, nhường tiểu thư ngồi ở phía trên, một người khác cầm sạch sẽ giày khăn bông đắp lên tiểu thư trên thân. Đại thụ chung quanh, đứng đầy người, vây quanh bảo vệ Ninh Tứ tiểu thư, ngoại trừ cửu tứ sư đồ, mặc thiết bên ngoài, còn có 7-8 vị đại hán, nhìn trang phục, cũng đều là Ninh phụ gia đình. Trừ cái đó ra, còn có mấy người đặc biệt nổi bật. Một vị trong đó Lục Tuần lão giả, mặt đỏ thân, trường tu râu, thật dày khóe mắt, hắn ngồi ở trên tảng đá, đang cho Ninh Tứ tiểu thư xem mạch. Chương 524, Đông Câu cổ thành cùng Duệ Viễn đại sư chương 524, Đông Câu cổ thành cùng Duệ Viễn đại sư hơn nửa ngày, hắn thu về bàn tay, là đỏ ban dây leo động, không thừa thải không lớn, đồng thời không có sự sống chi lo, tứ tiểu tạ xin yên tâm. Cái này lão giả râu dài khí tức thâm bất khả trắc, ẩn ẩn nhiên một cố khiếp người khí thế. Thạch Phong chỉ tại đối mặt trưởng môn huyền nhất lúc, từng có giống cảm giác. Bất quá, so sánh cùng cái này lão giả râu dài, Thạch Phong kinh ngạc hơn là phía sau hắn đứng yên vị nào tăng nhân. Này tăng xem tướng mạo, lục tuần trên dưới, thân cao không tới 5 thước, vòng eo cũng có 4 thước, đầu to ngắn tay và cước, chợt nhìn, tựa như một khỏa cổn động biến điện. Lão tăng hình dạng nhìn rất là hài hước, trên thân cũng không một tia linh khí tràn ra. Nhưng mà người chung quanh lại cũng không dám tới gần hắn, ngẫu nhiên liếc đi một cái, cũng là tràn ngập kính sợ. Thạch Phong hãi nhiên, truyền âm hỏi nói, Vân Nhi, lão hòa thượng này cùng lão giả râu dài đều là ai vậy? Cái kia thấp mập hòa thượng ta không biết, chỉ biết là Ninh phủ cao thủ. Nhưng cái đó râu dài lão giả ta biết, hắn chính là Đông Câu bá bá. Đông Câu phủ gia chủ, Đông Câu cổ thành. Ừm, nguyên lai là hắn, chẳng thể trách đâu. Thạch Phong bốn phía xem, gặp Mộ Nhạn Hàn yếu đuối ngã xuống đất, mặt mũi tràn đầy vẻ bại, toàn thân hắn cứng ngắc, không nhúc nhích, rõ ràng đã bị bắt. Bên cạnh hai tên trang đinh cầm trong tay trường đao, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào hắn. Ngoại trừ thấp mập hòa thượng cùng Đông Khâu cổ thành, trên sân còn có hai người, cũng là đại xuất Thạch Phong dự kiến. Hai người này, một cái là thuộc trung thập bát minh minh chủ Mạc gia lão tổ, một người khác chính là tần trung cựu tú xếp hàng thứ hai Cố Hạo Dương, thượng thanh quan đệ tử kiệt xuất. Bất quá, bọn hắn cũng không phải là Đông Khâu phủ hoặc Ninh phủ người, vì tránh hiềm nghi, đều xa xa đứng chắp tay, không có tới gần. Tiểu nha đầu, thật không tầm thường. Ngươi thế mà mời đến nhiều cao thủ như vậy. Thạch Phong khen. Vân Nhi bĩu môi, ta nào có bản sự kia. Đầm nước này chung quanh mấy chục người, chỉ có ngươi sư bá là ta mời tới, những người khác không liên quan gì đến ta. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vân Nhi, ngươi nói kỹ càng một chút. Ta với ngươi tại cốc khẩu sau khi chia tay, khoác lên lam bạch ti mạt đi ra ngoài, ta gấp gáp muốn đi nhanh một chút, nhưng lại lo lắng lộ ra sơ hở, bị ngươi chặn lại, bước gấp mấy bước lại dừng lại, thực sự là gấp chết người. Thật vất vả, da xương trắng, lại đi ra một hai dặm địa, ta đây mới dám ngự khí phi hành. Vừa ra thủy vân cốc, ta lập tức dựa theo phân phó của ngươi, trước tiên liên lạc ngươi sư bá cùng Bình Hồ Sơn Trang Diêm Trang chủ, hai người bọn họ lập tức cho ta trở về tin, vừa vặn hai người bọn họ cùng một chỗ, đều đang Mạc phủ làm khách. Thạch Phong sững sờ, Mạc phủ. Bên cạnh Càn Sơ đạo nhân tiếp lời nói, đúng nha, ngươi quên rồi sao? Hôm nay Diêm lão nhị bồi ta đi Mạc phủ, cầu kiến Mạc lão tổ, muốn mua bọn họ thất xảo tòa. Mạc gia gia chủ Mạc Vinh trai tiếp đại chúng ta, nói cho chúng ta biết bảo hôm nay không khéo, có khách nhân khác tại bái phòng Mạc lão tổ, muốn chúng ta ngày khác trở lại. Chúng ta đang định đi,
thu vào Tôn tiểu cô nương truyền tin. Vân Nhi không vui nói, cái gì Tôn tiểu cô nương, Tôn cô nương liền Tôn cô nương, ta có nhỏ như vậy sao? Huyền Quy cốt bên trong, giáp ma long hèn mọn cùng tiếu, không sai, lao đạo này luyện khí luyện nhiều, con mắt bị khói lửa hôn mê, đều thấy không rõ lắm, đâu. Càn Sơ đạo nhân chứa tiếu đạo, là, lao đạo cùng Diêm lão nhị tiếp vào Tôn cô nương tín phủ, sợ hết hồn, vội vàng nói rõ với Mạc Bình trai nguyên do, đứng dậy cáo tử. Lúc đó Diêm lão nhị vội vàng trở về Bình Hồ Sơn trang triệu tập nhân mã, ta tại Mạc phủ cửa ra vào chờ giây lát, Tôn cô nương cũng chạy tới, ta hai người tụ hợp về sau, đang muốn chạy tới Thủy Vân Cốc. Lúc này, Mạc phủ bên trong, Mạc gia lão tổ cùng Cố Hạo Dương cũng đội vàng đi ra rồi, nguyên lai buổi sáng tới bái hội Mạc gia lão tổ chính là vị này thượng thanh quan nhân tài mới nổi. Mạc gia lão tổ từ Mạc Vinh trai nào biết Linh Tứ tiểu thư gặp chuyện, cũng là sợ hết hồn. Linh Tứ tiểu thư không riêng gì Đồng Khâu phủ quý khách, cũng là thuộc trung thập bát minh mời tới khách quý cùng trọng tài. Nếu là xảy ra chuyện, Mạc gia lão tổ cũng không tốt hướng Linh gia dặn dò. Thế là Mạc gia lão tổ, Cố Hạo Dương đạo hữu, ta và Tôn cô nương bốn người cùng một chỗ chạy đến Thủy Vân Cốc. Bởi vì có Mạc gia lão tổ tự thân xuất mã, ta gọi Diêm lão nhị không cần triệu tập nhân mã. Thạch Phong hỏi nói, cái kia Đông Khâu thành chủ, còn có Lao Hòa thượng kia là từ đâu ra? Vân Nhi nói, những người này là cũng là Đông Khâu duyệt tiêu tới. Ngươi không phải từng cùng ta nói, trước cùng ngươi sư bá liên hệ, có liên lạc thông báo tiếp Đông Khâu duyệt sao? Đông Khâu duyệt còn ngồi xổm ở cung đô, đối tiếp Linh nhị tiểu tạ ngắm hoa đâu, hắn tiếp vào ta truyền tin về sau, dọa đến âm thanh cũng thay đổi, nhưng hắn người ngoài thiên lý, nhất thời đổi không trở lại, không thể làm gì khác hơn là truyền tin nói cho bế quan trung Đông Khâu bá bá. Ta và ngươi sư bá, Mạc gia lão tổ, còn có thượng thanh quan cái kia nhà của họ Cố Hỏa, vừa tới Thủy Vân Cốc, Đông Khâu bá bá cũng chạy đến, đoàn người cùng một chỗ, phá thử Nguyệt Sơn trang phía ngoài xương trắng cấm chế, hắc thủ giết ra hỏa thấy tình thế không ổn, đều sớm nhanh chân chạy rồi, chỉ có cái này gọi nhà của mộ nhạn hắn hỏa, còn ngồi xổm ở Thiên Bích Đàm bên cạnh. Thạch Phong nhẹ gật đầu, Đông Khâu cổ thành chính là giả anh tu sĩ, lại là mộ nhạn hàng nghĩa phụ, bắt lấy hắn đương nhiên không thành vấn đề. Sau đó thì sao? Về sau, Đông Khâu cổ thành liền tức giận mắng mộ nhạn hàng ngừng một lát, lại hỏi hắn Linh Tứ tiểu thư ở đâu. Mộ nhạn hàng chịu mấy miệng rộng, nhưng hắn xương cốt rất cứng, một câu nói cũng không nói. Còn tốt, ngươi cái kia tiện nghi đồ đệ tiểu thẩm, nói trông thấy Thạch đại ca ngươi lừa chạy Linh Tứ tiểu thư, tiến vào Thiên Bích Đàm. Thạch Phong tức giận nói, lừa chạy? Ngươi nha đầu này, nói chuyện liền không thể nói rõ ràng sao? Vân Nhi nhìn thấy Thạch Phong không việc gì, tâm tình nhất thời tốt đẹp, làm cái mặt quỷ, đi được, nói rõ ràng, nói rõ ràng. Lúc đó Đông Khâu bá bá cùng Mạc gia lão tổ đang thương lượng như thế nào lẻn vào Thiên Bích Đàm, cái kia béo ị lao hòa thượng đã tới rồi, ta nghe Đông Khâu bá bá xưng hô hắn, Duệ Viễn đại sư. Duệ Viễn hòa thượng. Thạch Phong kinh sợ nói, Linh gia bảy đại cung phụ một trong. Càn Sơ đạo nhân thấp giọng nói, chính là hắn, Duệ Viễn đại sư chính là nguyên anh trung kỳ, tại bảy đại cung phụ xếp thứ ba, hắn hẳn là Linh gia tọa trấn Tây Nam đại cao thủ, nghe tin thứ một thời gian chạy đến. Bảy đại cung phụng là Ninh gia chiêu mộ nổi danh nhất bảy vị khách khanh, bảy người này hoặc tinh thông luyện khí, hoặc am hiểu chế phù, hoặc lớn ở luyện đan, kỹ nghệ đều có thể xưng tông sư tay cự phách. Trừ cái đó ra, bọn họ tu vi cũng hết sức kinh người, trong bảy người có bốn vị là nguyên anh cư sĩ. Quan Tản Ninh nhà uy trấn thiên hạ, có thể trong tứ đại thương hành danh liệt đệ nhất, bảy đại cung phụng có thể nói cư công chí vĩ. Lão hòa thượng nghe nói đại gia muốn xuống nước, liền đem mọi người ngăn lại, ném đi nhất trường phụ xuống. Kết quả ngươi và tứ tiểu tạ liền tự mình bọn đi lên. Thạch Phong đạo, há? Duệ Viễn đại sư danh xưng tần trung tam đại phù đạo thánh thủ chế phù kỹ nghệ sớm đã xuất thần nhập hóa. Cái kia trong mái hiên, Đông Khâu cổ thành cho Linh Tứ tiểu thư phục giải độc linh đan, nhưng vẫn cần 6 canh giờ mới có thể hoàn toàn thanh trừ kịch độc. Hắn và Duệ Viễn hòa thượng thấp giọng thương nghị một phen, lại bẩm qua Linh Tứ tiểu thư, quyết định trước tiên tiếp tiểu thư trở về Thử Nguyệt Sơn trang nghỉ ngơi chờ nàng kịch độc xong cởi hết, làm tiếp bước kế tiếp dự định. Đông Khâu cổ thành lại đi tới, tự mình hướng Càn Sơ, Thạch Phong đạo tạ, đồng thời mời hai người cùng nhau đi tới Thử Nguyệt Sơn trang. Thạch Phong ăn xong lít khí đan, tình hình tốt lên rất nhiều, lập tức một đoàn người một lần nữa trở lại Thử Nguyệt Sơn Trang. Tại Sơn Trang bên trong, nhìn thấy Mạc Thiết, Tăng Ngọc Bình, Thẩm Trung Thạch, đám người kiếp sau dư niên, cũng không khỏi âm thầm may mắn. Phải biết, hát thủ giết ra tay, cơ hồ từ không thất bại. Chỉ có Đông Khâu cổ thành gặp Thử Nguyệt Sơn Trang làm tổn thương nghiêm trọng, hơn 10 người trang đinh thi thể rải rác khắp nơi, cựu tổng quản gậy một cái cổ tay, còn có chính mình nghĩa tử vậy mà gia nhập hát thủ giết, đem người ám sát Linh gia tiểu thư. Nhiều chuyện như vậy tụ cùng một chỗ khiến cho Đông Khâu cổ thành tâm tình ức, cao mày. Duệ Viễn hòa thượng làm cho người đỡ Tứ tiểu tạ ở đại sảnh ngồi xuống, tiếp đó liền bắt đầu thẩm vấn mộ nhạn hàn, rốt cuộc là người nào cố hung ám sát Linh Tứ tiểu thư. Nhưng mà, mặc cho đối phương quát mắng, mộ nhạn hàn chỉ là không nói tiếng nào. Quá cứng xương cốt. Duệ Viễn gầm thét. Hắn ngồi ngay ngắn trong ghế, ngón trỏ tay phải một điểm, suy kinh lực xé gió, đâm trúng mộ nhạn hàn huyệt túc tâm lý. Một cỗ kinh lực cấp tốc hướng thượng du đi, mộ nhạn hàn liền cảm thấy phảng phất có một đám con kiến từ bàn chân bắt đầu, một đường đi lên trên cằm cắm, đau đớn không chịu nổi, lại hắn không cách nào chuyển động, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, nổi gân xanh. Đông Khâu cổ thành thấy, liên tục thở dài, mặc dù mộ nhạn hàn là tự gây nghiệt, nhưng dù sao cũng là theo chính mình hơn 200 năm nghĩa tử, khó tránh khỏi có chút không đành lòng. Đột nhiên, mộ nhạn hàn bạch nhãn bên trên lật, nghèo đầu, té xỉu rồi. Duệ Viễn còn chờ độc thủ, bên cạnh Cố Hạo Dương nói, tiền bối, được rồi. Hát thủ sát sứ người cũng có một hạng bản sự, một khi thụ hình bất quá, liền sẽ đã hôn mê, tránh để lộ cơ mật. Ngoài ra, thần trí của bọn hắn phủ cũng xuống qua đặc thù cấm chế, nếu là cưỡng ép siêu hồn, lấy được cũng chỉ là một cỗ thi thể. Duệ Viễn hòa thượng có phần là bất đắc dĩ,
Cố công tử, Mạc đạo hữu, các ngươi có gì kế sách thần kỳ?
Mạc gia lão tổ cười cười, không nói gì. Hắn và Đông Khâu nhà mình tranh ám đấu bao nhiêu năm, giữa lẫn nhau mặt cùng lòng bất hòa, thuộc trung thập bát minh tế núi lớn điện, hắn đều không có mời Đông Khâu nhà. Lần này bởi vì Ninh Tứ tiểu thư mới đặt chân thử Nguyễn Sơn Trang, còn chuyện khác, hắn tự nhiên không tiện nhúng tay. Cố Hạo Dương tắc thì nói, kế sách thần kỳ ta không, bất quá chúng ta trước tiên có thể xem một phen, ta không tin hắc thủ giết sẽ không lưu phía dưới bất kỳ đầu mối nào. Có thể sau khi xem, không cần phải thẩm vấn, chúng ta liền có thể biết chân tướng. Hắn nói chuyện hời hợt, nhưng trong lời nói lộ ra một cỗ tự tin. Chương 525, Cố Hạo Dương suy đoán chương 525, Cố Hạo Dương suy đoán đang lúc nói chuyện, bên ngoài vội vàng đi vào một người, chính là Đông Khâu Duyệt gắng sức đuổi theo, cuối cùng từ cung đô đã trở về. Đông Khâu cổ thành phân phó, Duyệt Nhi, ngươi trở về bồi vặn. Ngươi và cựu tổng quản Bồi Duệ Viễn đại sư, Cố công tử bọn hắn, quét dọn chiến trường, cẩn thận xem xét, có hay không manh mối, ta ở đại sảnh bồi tiếp tứ tiểu tả.
Vâng, phụ thân.
Lập tức, cựu tứ, Đông Khâu Duyệt dẫn đường, dẫn Duệ Viễn đại sư bọn người bắt đầu điều tra. Đầu tiên là xem xét trên vách đá cố tính thi thể của lão giả, tiếp theo là một đám trang đinh thi thể, kim giáp vệ sĩ xác, nhất là tôn này đối nhạc thần biên, tuy bị địa ngục chi hỏa thiêu hủy, nhưng xác vẫn như cũ cao vút như một tòa tiểu sơn đồi. Một nhóm năm người thấy 10 phần cẩn thận, tại tường đổ bên trong không ngừng tìm kiếm. Dọc theo chém giết con đường, cốc khẩu, lại môn, thạch điện, mật đạo, bàng khê, đi thẳng đến Thiên Bích Đàm, mới chuyển hồi Sơn Trang. Trở lại Sơn Trang về sau, Duệ Viễn đại sư bọn người ngựa không dừng vó, đem Cửu Tứ, Tăng Ngọc Bình, Mạc Thiết, Thẩm Trung Thạch, Thạch Phong, dần dần gọi đi vào, kỹ càng hỏi thăm. Cố Hạo Dương hỏi được nhất là cẩn thận bất kỳ cái gì chi tiết đều không buông tha, nhiều lần truy vấn. Phen này điều tra, trước trước sau sau, bận rộn ước chừng hơn 3 canh giờ. Trời đã tối, lại sảnh sáng lên nguyệt quang thạch, đám người vây quanh mà ngồi. Cửu Tứ đã đem Sơn Trang pháp trận chữa trị mở ra, 20 tên đại hán phòng thủ ở đại sảnh bốn phía. Đông Câu cổ thành hạ thấp người hỏi nói, tiền bối, tra được như thế nào? Duệ Viễn lắc đầu, lão nạp vẫn là không hiểu ra sao, bất quá Cố công tử tựa hồ có phát hiện. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Cố Hạo Dương. Cố Hạo Dương mỉm cười, vạn bối đồng thời chưa phát hiện cái gì, chỉ là thông qua quan hệ hỏi thăm, biết đại khái hắc thủ giết thủ đoạn, chính xác 10 phần xảo diệu. Lão nạp rửa tai lắng nghe. Hắc thủ giết trong kế hoạch, khó khăn nhất kỳ thực không phải đâm giết Ninh Tứ tiểu thư, mà là như thế nào bắt sống Ninh Tứ tiểu thư, bởi vì Ninh Tứ tiểu thư tu luyện huyền võ chiến khí, tinh huyết của nàng chính là bảo vật vô giá. Duệ Viễn hòa thượng trầm mặt, lại có thể có nhân dám mua tứ tiểu tả tinh huyết. Hắc thủ giết dám bán, tự nhiên là có người dám mua. Người mua là ai? Vạn bối nhớ kỹ, vừa rồi hỏi thăm Mạc đạo hữu lúc, Mạc đạo hữu nâng lên, hắc thủ giết bên trong, vị nào tay cầm chấn thiên chủ y đại hán họ Lôi. Bộ dáng của hắn. Ân, nếu như Cố Mỗ không có đoán sai, hẳn là Ngũ Lôi môn Lôi tiểu, hắn là Lôi gia đại công tử Lôi Đông Lâu thủ hạ chính là bốn đại cao thủ. Đông Câu Duyệt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là hắn, vậy thì khó trách. Ta nghe Văn Lôi Đông Lâu tinh tu một buổi sấm nhẹ rơi vạn ti thần công, chính là thủy lôi chi thuật, vì thế Lôi đại công tử tìm rất nhiều nữ tu làm lô đỉnh, hấp thu thủy âm chi lực. Chỉ là hắn lòng can đảm cũng quá lớn, thế mà nhìn chúng tứ tiểu tả huyền võ chi khí. Duệ Viễn hòa thượng sờ lên chân bóng chán, chẳng lẽ sau lưng Cố chủ chính là Ngũ Lôi môn? Ngũ Lôi môn chỗ Tề quốc, thực lực và lục đại kiếm phái một trong Thái Sơn phái tương xứng, đối phó thật có chút khó giải quyết. Cố Hạo Dương lắc đầu, không đúng. Hắc thủ giết có cái quy củ, Cố chủ từ trước tới giờ không tự mình động thủ, Ngũ Lôi môn có thể chỉ là một vị người mua, hoặc người mua cũng không phải, chuyện này chỉ có Mạc đạo hữu biết được. Nói, ánh mắt của hắn bánh hướng Mạc Thiết. Ngồi ở bên phải Mạc Thiết, từ trong ghế đứng lên, cái này, kỳ thực ta cũng không biết. Thứ không dám dâu dếm, ước chừng nửa năm trước, ta và tứ ca tại Lịch Hạ ấp một lầu uống trà bên trong nghỉ chân, bỗng nhiên, cửa hàng tiểu nhị đưa cho chúng ta một trương giấy viết thư, trên đó viết: Thành Đô, Ninh Tứ tiểu thư, Lôi hết thảy 7 chữ, trong đó cái cuối cùng Lôi tử, còn kém 2 bút không có viết xong, nghĩ đến người kia rất vội vàng, đã không có thời gian viết. Ta và tứ ca rất kinh ngạc, liền hỏi cửa hàng tiểu nhị là ai cho. Cửa hàng tiểu nhị nói mới cửa ra vào có người muốn tặng cho hai vị công tử, người kia mang theo mũ rộng đành, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng nghe thanh âm là vị cô nương. Mấy người tứ ca tìm tới cửa, vị cô nương kia sớm đã không thấy tăm hơi. Chúng ta nhất thời không hiểu đấu, không hiểu 7 chữ này có ý tứ gì. Thẳng đến trước đó không lâu, Thành Đô phủ cử hành tế núi lớn điện, nghe nói Ninh Tứ tiểu thư tới rồi, ta và tứ ca mới đoán được, có lẽ là có cái họ Lôi muốn tại Thành Đô, đối với Ninh Tứ tiểu thư bất lợi. Ngậm miệng, không liên hệ nhau sự tình đừng nói. Tăng Ngọc Bình luôn luôn ôn nhu tốt tính, nhưng cũng không nhịn được nổi giận. Mạc Thiết đội vàng đạo, là ta mặc dù nhìn thấy Lôi tiểu tại hắc thủ giết chết ở bên trong, nhưng có phải hay không Lôi Đông Lâu phái hắn tới mua Ninh Tứ tiểu thư tinh huyết, cái này không có chứng cứ, tại hạ không thể vọng có kết luận. Cố Hạo Dương nói, có phải Lôi Đông Lâu người mua, cái này tạm thời để ở một bên, nhưng hắc thủ giết muốn quất lấy Ninh Tứ tiểu thư tinh huyết bán ra, chuyện này chắc chắn thiên chân vạn xác. Muốn rút ra tinh huyết, nhất định phải bắt sống tứ tiểu tả, mà Ninh Tứ tiểu thư tính tình cương liệt, ngươi như cường công, nàng dù cho không địch lại, cũng có thể sẽ lựa chọn tự bạo hoặc tự sát, cái kia thần thức tiêu tan, huyền võ tinh nguyên cũng liền không chiếm được rồi. Như thế nào bắt sống? Rõ ràng, hạ độc là phương pháp tốt nhất. Duệ Viễn gật gật đầu, thì ra là thế. Chỉ là, chất độc này đối phương là như thế nào ở dưới? Lão nạp bây giờ vẫn chưa hay biết gì. Cố Hạo Dương nói, đây là toàn bộ ám sát kế hoạch hạch tâm, như thế nào cho tứ tiểu tả hạ độc. Nhắc tới cái này dễ dàng, nhưng kỳ thật rất khó. Tu sĩ không giống như người bình thường, muốn một ngày ba bữa,
tứ tiểu tả tích cốc đã lâu, bản thân nàng cũng không tốt ham muốn ăn uống. Thạch Phong nhẹ giọng đối với bên cạnh Vân Nhi nói, có nghe hay không, miệng ngươi thèm ăn ngon, thế nhưng là rất là nguy hiểm. Địch nhân như tại trong thức ăn hạ độc, rất nhẹ nhàng chịu trói ở ngươi. Vân Nhi lật cái bạch nhãn, cái kia tại trong rượu hạ độc chứ? Trước hết nhất hạ độc chết đấy, chính là ngươi tên đại tiểu quỷ này. Huống chi tứ tiểu tả bên cạnh còn có một cái dùng độc đại hành gia, dù cho ngươi muốn tại uống nước chung hạ độc, cũng làm không được. Ta vừa rồi hỏi qua rồi, tứ tiểu tả từ không ở bên ngoài uống trà, cho dù nàng ở tại Đông Câu phủ, nhưng nàng uống nước trà đều đi qua Cố lão, cũng không phải trong phủ cung cấp, muốn thông qua ẩm thực hạ độc, căn bản không có cơ hội. Thẩm Trung Thạch không hiểu, ngươi nói lâu như vậy, cái kia tứ tiểu tả rốt cuộc là như thế nào trúng độc? Thẩm đạo hữu đừng đợi. Hắc thủ giết đối với Ninh tứ tiểu thư hạ độc, đại khái là phân ba bước. Đầu tiên, bọn hắn tại thuộc đạo phục kích Ninh Tam tiểu thư, còn cố ý phái ra cổ xà đồng chủ, để cho người ta tưởng lầm là cướp xác. Thực ra không phải vậy, mục tiêu của bọn hắn căn bản không phải Ninh Tam tiểu thư, lại thiết kế xong, muốn để Tô Mộng Trúc cứu đi Ninh Tam tiểu thư. Đám người nghe đến đó, cũng là mở mịt không hiểu. Cố Hạo Dương quay đầu nhìn qua Càn Sơ đạo nhân, đạo trưởng, ngươi có nhớ hay không, khi ngươi cùng lệnh sư chết, còn có Tô công tử cứu đi Ninh Tam tiểu thư, người áo đen có phải hay không đều chạy? Càn Sơ đạo nhân gật gật đầu, chính xác như thế. Vậy thì đúng rồi. Lấy thực lực của đối phương, dù cho cùng các ngươi ba vị liều mạng, cũng chưa chắc ở vào hạ phòng, bọn hắn vì sao muốn vội vàng đào tẩu? Rõ ràng bọn hắn biết Tô công tử đối với Ninh Tam tiểu thư tình cảm, nhất định sẽ mang đi Ninh Tam tiểu thư. Ninh Tam tiểu thư muốn đem dưỡng một đoạn thời gian, liền không đi được thành đô, dạng này bọn hắn liền có thể áp dụng bước thứ hai kế hoạch. Đám người nghe đến mê mẩn, đều không nói chuyện, trong đại sảnh chỉ có Cố Hạo Dương âm thanh trong trẻo. Tất nhiên Ninh Tam tiểu thư không đi được thành đô, tự nhiên cũng liền không cách nào đến nơi hẹn cùng Hạ Liên Bích tỷ võ. Thế là Hạ Liên Bích tìm tới cửa, giọng mang chào phúng, nói Ninh Tam tiểu thư thua không nổi chơi xấu. Hát thủ giết tự nhiên sớm tra thanh Ninh tứ tiểu tả cùng Tam tiểu tả quan hệ, cũng biết lấy tứ tiểu tả tính khí, nhất định sẽ thay tỷ tỷ ra mặt tương chiến. Bình thường, Ninh tứ tiểu thư thân biên thị vệ trung điệp, ngươi đều không thể tới gần người, nhưng một khi bị võ, lại khác biệt, đó là quang minh chính đại giao thủ, dù cho đả thương Ninh tứ tiểu thư, cũng không thể nói gì hơn. Duệ Viễn do dự nói, chẳng lẽ nói Hạ Liên Bích cũng là Hát thủ giết mời tới? Cố Hạo Dương lắc đầu, cái này ta không rõ ràng, nhưng mới Hạ Liên Bích cũng không xuất hiện tại Thử Nguyệt Sơn Trang, cái kia hẳn không phải là sát thủ. Ta đoán Hạ Liên Bích hẳn là bị người chỉ điểm hoặc thu chỗ tốt, phụ trách kích thương Ninh tứ tiểu thư. Đả thương Ninh tứ tiểu thư là bước thứ hai, đón lấy tới bước thứ ba chính là chữa thương. Ninh tứ tiểu thư trúng độc liền phát sinh ở chữa thương trong quá trình, nàng tu luyện là huyền võ chiến khí, chữa thương nhất thiết phải dựa vào mai rùa dây leo, từ mai rùa dây leo hút vào thủy thổ linh khí, hói nữa ra huyền võ chân khí. Mai rùa dây leo loại này thông linh tiên thảo thu nạp cũng không phải nước thông thường thổ linh khí, vừa vận Thử Nguyệt Sơn Trang có thể cung cấp cực kỳ tinh thuần thủy linh khí. Cái kia thổ linh khí như thế nào cung cấp? Vân Nhi nhịn không được hỏi. Chương 526, mai phục bên trong cao thủ. Chương 526, mai phục bên trong cao thủ. Tôn Tiểu Tả hỏi rất hay. Như vậy, cái này thổ linh khí đến tột cùng đến từ đâu đâu? Cố Mẫu cũng là hỏi qua rồi Thẩm đạo hữu, mới biết, nguyên lai mấy ngày trước thành đô cử hành qua một hồi đan đạo đấu giá hội, người chủ trì người chính là Mộ Nhạn Hàn. Tứ Tiểu Tả cơ duyên xảo hợp tại đấu giá hội mua một khối biến dị tử vân thạch, từ ở bên trong lấy được một khóa tước mắt thạch. Tước mắt thạch rất là chất quý, trong đó liền đã bao hàm cực kỳ tinh thuần thổ linh khí. Như thế, Ninh Tứ tiểu thư liền góp đủ khí hậu song khí, mà nàng thương thế lúc đó lại có chút nghiêm trọng, không thể bị dở dang, cho nên mới sẽ lựa chọn tại Thử Nguyệt Sơn Trang tiến hành chữa thương. Duệ Viễn bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, cái kia đỏ ban dây leo độc là tiên phía dưới tại tước mắt trong đá, tiếp đó thông qua mai rùa dây leo mới truyền cho Tứ tiểu tả. Không sai, ta còn hỏi qua Thẩm đạo hữu, vốn là đó là một hồi đan đạo đấu giá hội, Tứ tiểu tả không có ý định đi, là Mộ Nhạn Hàn không ngừng cổ động Tứ tiểu tả đi góp tham gia náo nhiệt. Về phần hắn vì cái gì lựa chọn đỏ ban dây leo độc? Đó là bởi vì đỏ ban dây leo chất lỏng chính là cỏ cây chi độc, mai rùa dây leo cũng là linh thực, nó hút đi vào cũng sẽ không sinh ra khác thường, nhưng lại trả lại đi ra ngoài huyền võ chân nguyên liền ngậm độc. Cứ như vậy, mặc dù Ninh tứ tiểu thư đề phòng trung điệp, cuối cùng vẫn là thần không biết quỷ bất giác, chúng an toán. Cố Hạo Dương nói xong, trong phòng a liên thành, thì ra là thế, đám người bừng tỉnh đại ngộ, như phát mê vụ mà gặp thanh tiên. Mộ Nhạn Hàn nhìn xem Cố Hạo Dương, mục trung cũng là tràn ngập kinh hãi. Huyền quy cốt bên trong, Thạch Phong thán nói, thực sự là nhân ngoại hữu nhân. Ta thấy Hạ Liên Bích đã cho rằng là thiên tài, không nghĩ tới Cố Hạo Dương vượt xa hắn. Chẳng thể trách niên kỷ của hắn so với ta nhỏ hơn, cũng đã sớm kết đan, còn tinh thông thượng thành quan 36 lộ kiếm pháp, siêu cấp đại tông đệ tử tinh anh lại kinh khủng như tư. Bạch Hồ cũng là khen nói, kẻ này tâm tư thông linh, luận chuyện đạo lý rõ ràng, quả thực là thiên tài hiếm thấy. Giác Ma Long hỏi nói như vậy, hắn nói phải đều là thật. Thạch Phong ngừ một tiếng. Giác Ma Long nói, nghe ngươi ý tứ, ngươi cũng đoán được Ninh tứ tiểu thư là như thế nào trúng độc, ngươi và cái này họ Cố như thế thông minh. Thạch Phong đạo, ta có thể đoán được, là bởi vì ta biết đạo nhất chút nội tình, mà Cố Hạo Dương chỉ bằng hiện hữu chứng cứ liền có thể trả lại chân tướng như cũ, luận thông minh tài trí, hắn so với ta mạnh hơn nhiều. Nội tình, ngươi biết nội tình gì? Giác Ma Long truy vấn. Ngươi có nhớ hay không, ta phía trước theo dõi âm sát, đụng tới nàng và bộ hành sinh chắc đầu, ta trốn ở nham thạch bên trong nghe lén được đối thoại của bọn họ. Nhớ kỹ nha. Giác Ma Long trở về suy nghĩ một chút, nhưng bọn hắn cũng không nói gì bí mật nha, chỉ biết là phía sau bọn họ còn có một cái hắc thủ sát sứ người, chẳng lẽ ngươi nghe trộm bọn hắn nói chuyện, liền đoán được người sứ giả này là Mộ Nhạn Hàn. Thạch Phong lắc đầu, ta cũng không phải thần tiên, nào có lợi hại như vậy. Bất quá, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, lúc đó Bộ Hành Sinh thuận miệng nói một câu nói này rất kỳ quái. Giác Ma Long lung lay đầu to, Bộ Hành Sinh nói mấy trăm câu nói, ta cái nào nhớ kỹ. Bộ Hành Sinh lúc đó dặn dò Âm Sát, không nên bởi vì ân oán cá nhân lầm công sự, đồng thời chuyển thuật hấp thủ giết sứ giả huấn lệnh, nguyên thoại là lần trước suýt chút nữa hỏng đại sự, lần này nếu lại xảy ra chuyện, các ngươi đưa đầu tới gặp. Giác Ma Long sửng sốt nửa ngày nói, lời này có cái gì kỳ quái sao? Đương nhiên kỳ quái. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, hắn nói lần trước sự tình là chỉ kiếm các phục kích Linh Tam tiểu thư, suýt chút nữa hỏng đại sự ý kia chính là nửa đường mặc dù xuất hiện một chút biến cố, nhưng cuối cùng vẫn đã đạt thành mục đích, không có chuyện xấu. Nhưng mà, lần trước tại Đức Dương, bọn hắn cuối cùng không thể cướp đi Linh Tam tiểu thư nhiệm vụ rõ ràng thất bại, có thể hấp thụ sát sứ người vì cái gì nói, chỉ là suýt chút nữa hỏng đại sự đâu. Bạch Hồ lúc này đã hiểu được, Mộ Nhạn Hàn nói như vậy, chứng minh hấp thụ giết mục đích cũng không phải là cướp đi Linh Tam tiểu thư, chỉ là muốn để Linh Tam tiểu thư không cách nào tham gia cùng Hạ Liên Bích bị võ. Ngươi và ngươi sư bá mặc dù hành sát một ước, nhưng hắc thủ giết vốn là chuẩn bị nhường Tô công tử cứu đi Ninh Tam tiểu thư, cuối cùng bọn hắn kế hoạch vẫn là đã đạt thành. Trong đại sảnh, Duệ Viễn đại sư hợp thành chữ thật nói, A Di Đà Phật. Cố công tử một lời nói khiến cho Bần tăng hiểu ra, bội phục bội phục. Cố Hạo Dương khẽ không người, vãn bối một phen hồ siêu, đại sư chê cười. Đông Câu Duyệt đạo, Cố đạo hữu liệu sự như thần, sao không đẩy nữa đánh gãy một chút, phía sau màn Cố hung giết yếu hại Ninh tứ tiểu thư, rốt cuộc là ai? Duệ Viễn hòa thượng khoát khoát tay, không, không, lời này của ngươi quá khiêm nhường. Luận tu vi, Vân Tăng cùng Mạc Đạo Hữu là cao một chút, nhưng tu vi cao thấp cùng thông minh tài trí cũng không liên quan. Mới điều tra hiện trường, tìm người tra hỏi, như chúng ta tại chỗ, có thể kết quả là chúng ta đều vẫn chưa hay biết gì, Cố công tử cũng đã hiểu rõ hắc thủ giết gian kế. Mạc gia lão tổ cũng là liên tục gật đầu, chính là anh hùng xuất thiếu niên, chúng ta không chịu nhận mình ra không được nha. Cố Đạo Hữu, ngươi không nên từ chối, liền mời lại phân tích một chút. Nhưng mà, mặc cho hai vị nguyên anh lão tổ lần nữa thúc giục, Cố Hạo Dương chỉ là lắc đầu, cái này, vạn bối thật là không biết. Linh tứ tiểu thư phục giải độc đan, khí sắc tốt lên rất nhiều, mặc dù vẫn như cũ không cách nào phát lực, nhưng cả người đã có thể ngồi thẳng, nàng xem nhìn Cố Hạo Dương, Cố công tử là có chỗ cố kỵ sao? Cố Hạo Dương mỉm cười, từ sư thường xuyên trách cứ, nói ta không giữ mồm giữ miệng, nói chuyện dễ dàng tội nhân. Cố công tử sợ đắc tội người. Đúng nha, ta lại không có chứng cứ rõ ràng, cái gọi là suy đoán bất quá cá nhân đoán mò, lời nói nhiều rồi đương nhiên sẽ đắc tội với người. Duệ Viễn hòa thượng khoát khoát tay, Cố công tử yên tâm, nhược vô chứng cứ rõ ràng, chúng ta Ninh gia chắc chắn sẽ không tự ý động can qua. Đêm dài đằng đẵng, dù sao cũng rảnh rỗi, coi như là lời ong tiếng ve tiêu khiển thôi. Trong phòng tất cả mọi người nhìn qua Cố Hạo Dương, Cố Hạo Dương do dự hứa cửu, mới nói, kỳ thực ta ngay cả ngờ tới cũng không thể nói là, chẳng qua là cảm thấy chuyện này còn có mấy điểm nghi vấn không có giải khai mà thôi. Vân Nhi có chút không kiên nhẫn, thúc giục nói, có nghi điểm gì, ngươi liền nói đi, cái này một phòng toàn người, cũng có thể cùng một chỗ hỗ trợ suy nghĩ một chút, nhất là ta Thạch đại ca nhưng. Thạch Phong kéo một cái nàng tay áo, truyền âm vùng nói, ngậm miệng, thiếu cùng ta gây chuyện. Đã như vậy, cái kia Cố Mỗ liền thẳng lời nói thẳng. Hành động ám sát lần này, còn có lớn nhất một cái nỗi băn khoăn chính là, Thử Nguyệt Sơn trang chúng quanh cấm chế rốt cuộc là ai bố trí? Duệ Viễn hòa thượng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, những thứ này chẳng lẽ không phải Mộ Nhạn Hàn cái thằng này bố trí sao? Cố Hạo Dương lắc đầu, không phải. Ta hỏi qua cựu tổng quản, hắn mỗi ngày đều muốn tuần sát Thử Nguyệt Sơn trang, hôm qua chạm vạng tối hắn còn đã kiểm tra, căn bản chưa phát hiện những cấm chế này. Theo lý thuyết những cấm chế này là tối hôm qua trong đêm bố trí, có thể tối hôm qua, Mộ Nhạn Hàn một mực ngoài thạch điện mặt chờ đợi, căn bản không đi bố trí cấm chế. Đến nơi khác vài tên sát thủ, Bộ Hành Sinh, Cổ Xà đồng chủ, Lôi Kiều, Âm Sát đều không am hiểu trận pháp, cũng không quen tất Thử Nguyệt Sơn trang địa hình, chắc chắn không là bọn hắn. Ngoài ra, ta nghe Mạc Thiết Đạo Hữu nói lên, sáng hôm nay dọc theo sông kịch chiến lúc, Thử Nguyệt Sơn trang bầu trời trong sương trắng, một mực có người tiềm ẩn trong đó, vận sức chờ phát động. Người này ẩn nấp phải hảo không có tung tích, may mắn Mạc Đạo Hữu tu luyện công pháp 10 phần đặc biệt, mới mơ hồ phát giác được một tia sát khí. Duệ Viễn hòa thượng lấy làm kinh hãi, nguyên lai hắc thủ giết còn có cao thủ ở bên cạnh không có lộ diện nha. Vậy theo Cố công tử thấy, người này là ai? Vãn bối không biết. Bất quá rõ ràng, này nhân tinh thông trận pháp, lại quen thuộc Thử Nguyệt Sơn trang trung quanh địa hình, bằng không làm sao có thể trong vòng một đêm liền bố trí tốt như thế đại trận, không chỉ có khốn trụ toàn bộ Thử Nguyệt Sơn trang, còn triệt để ngăn cách trong ngoài tín phủ liên hệ. Duệ Viễn hòa thượng do dự nói, người này có thể có thủ đoạn như thế, thần thông há không càng trên Mộ Nhạn Hàn. Cố Hạo Dương gật gật đầu, không sai. Các vị vừa rồi cũng nghe rất rõ, Mộ Nhạn Hàn bọn hắn 5 người thủy chung là dọc theo bằng khê truy sát, hữu ý vô ý bức tứ tiểu tả bọn hắn ngự khí đi lên chạy trốn. Bởi vì Mộ Nhạn Hàn biết, chỉ cần cựu tổng quản dám mang theo tứ tiểu tả bay vào bầu trời, lập tức sẽ bị bắt giữ. Tăng Ngọc Bình không hiểu, Cố đạo hữu, lời này của ngươi sợ là không đúng sao? Như hắc thủ giết thật sự còn có một vị như vậy cao thủ lợi hại giấu ở trong xương mù trắng, vậy hắn vì cái gì không chủ động xuất thủ? Hắn năng lực lợi hại như vậy, vừa ra tay ha không liền bạn sự thuận lợi. Cái này sao? Cố Hạo Dương mỉm cười, có thể cái kia vị cao thủ đáp ứng hắc thủ giết chỉ phụ trách trên không, khác một mực mặc kệ. Lại hoặc là, vị cao thủ này là Ninh Tứ tiểu thư người quen biết, hắn không chịu lộ diện, là sợ một phần bạn hành thích thất bại, dẫn tới Ninh gia trả thù. Trong phòng bầu không khí bỗng nhiên biến quỷ dị. Tinh thông pháp trận, quen thuộc Thử Nguyệt Sơn trang địa hình, thần thông trên Mộ Nhạn Hàn, vẫn là Ninh Tứ tiểu thư người quen biết. Ánh mắt mọi người không khỏi bụng trộm liếc nhìn tay trái phía trên, cái kia bưng chén trà, chậm rãi uống một hơi cạn sạch Đông Khâu cổ thành. Chương 527, điểm đáng ngờ trùng điệp chương 527, điểm đáng ngờ trùng điệp Đông Khâu Cổ Thành mặt trầm như nước, nhưng không hề nói gì. Bên cạnh Đông Khâu Duyệt không giữ được bình tĩnh, giận nói: "Cố đạo hữu, lời này của ngươi kẹp thương meo vậy, có ý tứ gì? Chẳng lẽ hoài nghi ta Đông Khâu nhà là chủ mưu sau màn sao?" Cố Hạo Dương mí mắt hơi hơi bẩy lên: "Thiếu công tử hà tất sinh khí? Ở phía dưới mới ngôn chi trước đây, chỉ là suy đoán lung tung, không cần quả thật." Đông Khâu Duyệt cuối cùng trẻ tuổi nóng tính, lệ thanh đạo: "Ngươi đây là ngờ tới sao? Rõ ràng là hướng về ta Đông Khâu phủ trên đầu dội nước bẩn. Ta bây giờ rất hoài nghi lai lịch của ngươi, ngươi vì sao sẽ không hiểu thấu xuất hiện tại Thủy Vân Cốc? Là ai dạy ngươi nói những quỷ này lời nói đấy?" Hắn vừa nói như thế, Cố Hạo Dương cũng nổi giận: "Đông Khâu công tử, sự tình không có hiểu rõ phía trước, ai cũng có thể hoài nghi. Ngươi có thể chất vấn lai lịch của ta, ta liền không thể hoài nghi ngươi Đông Khâu nhà sao? Huống chi nhà các ngươi điểm đáng ngờ, lại không thôi chỗ này. Thật sao? Còn có cái gì? Ngươi có thể nói ra một lượt. Ta ngược lại muốn nghe một chút, ngươi muốn như thế nào hãm hại ta Đông Khâu phủ?" Cố Hạo Dương quay đầu nhìn về Thạch Phong: "Thái Cực môn Thạch đạo hữu, ta lại hỏi ngươi, tại Đức Dương khách sạn, ngươi có phải hay không đụng tới người áo đen muốn bắt cóc Linh Tam tiểu thư?" Thạch Phong gật gật đầu: "Vâng, chuyện này vãn bối đã nói qua thật là nhiều lần. Trong đó có phải hay không có một vị người áo đen đã luyện thành thân kiếm chi thuật, đồng thời đem bảo kiếm sáp nhập vào cánh tay trái?" "Là." "Người áo đen này hình dạng thế nào?" "Che mặt, thấy không rõ lắm." "Tu vi đâu?" "Trúc cơ hậu kỳ, giả đan cảnh giới." "Người này chiều cao mấy phần?" "Ước chừng 7 thước." "Là béo là gầy?" "Cơ thể tương đối và mỡ." Đám người càng nghe càng kinh sợ, giả đan cảnh giới, kiếm tay trái, cao 7 thước, dáng người và mỡ, Thạch Phong quả thực là chiếu vào Đông Khâu Duyệt dáng vẻ đang tiến hành miêu tả. Đông Khâu Duyệt giận tím mặt, một trường đánh vào trên bàn: "Họ Thạch đấy, ngươi dám ăn nói bừa bãi, cùng cái này họ Cố vu ham ta." Trên bàn bát trà bị chấn rơi xuống mặt đất, ngã nát bấy. Thạch Phong cười khổ: "Đông Khâu công tử, Thạch Mộ có thể đối tâm ma thể, lời nói câu câu là thật, tuyệt không tạo ra." Đông Khâu Duyệt còn chờ phân phó làm: "Duyệt Nhi, ngồi xuống." Đông Khâu Cổ Thành trầm giọng nói: "Không nên gấp gáp, thanh giả tự thanh, trọng giả tự trọng, chúng ta Đông Khâu phủ vẫn chưa có việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa." "Cố đạo hữu, ngươi nói." So sánh Đông Khâu Duyệt nổi giận giống to, Đông Khâu Cổ Thành ngự khí bình tĩnh, thần sắc ung dung, như một cô vô hình áp lực, phản làm cho người trong lòng sinh ra sợ hãi. Bất quá, Cố Hạo Dương lại hồn nhiên không hay, tiếp tục nói: "Đông Khâu phủ chủ nói thanh giả tự thanh, như vậy xin hỏi, Linh Tam tiểu thư bị uy hiếp đêm hôm đó, Đông Khâu công tử ở đâu?" Đông Khâu Duyệt đạo: "Ta trong nhà, lúc chạm vạng tối còn hướng tứ tiểu tả thỉnh an. Trong phủ quản gia hộ vệ, rất nhiều người cũng có thể làm chứng." Đám người không nói gì, nhưng trong lòng đều xem thường. Đức Dương khoảng cách thành đô bất quá chừng 100 bên trong, ngự khí phi hành không cần nửa canh giờ. Đông Khâu Duyệt coi như cho tứ tiểu tả thỉnh xong sao, lại chạy tới, thời gian cũng dư xài. Đến ở trong phủ gia đình, tự nhiên là hướng về thiếu gia nhà mình, bọn họ lời chứng không đủ làm bằng. Cố Hạo Dương cũng không cùng Đông Khâu Duyệt cãi lại, tiếp tục nói: "Ngoại trừ mới hai cái lớn điểm đáng ngờ, còn có thật nhiều tiểu nhân điểm đáng ngờ." Đông Khâu Cổ Thành lạnh lùng nói: "Ngươi nói hết ra đi." "Tuân mệnh." "Cái này điểm đáng ngờ chi ba, nghe nói Đông Khâu phủ chủ bế quan, chính là xung kích Nguyên Anh. Hóa Anh không tầm thường, thường thường là sinh tử quan, phải tốn 3-4 năm thời gian. Nhưng vì cái gì Đông Khâu phủ chủ vừa nhận được lệnh công tử truyền tin, liền có thể rất nhanh đuổi tới hiện trường đâu? Cùng chúng ta một đoàn người cơ hồ là trước sau chân, tốc độ này có phần quá nhanh, hoặc có lẽ là Đông Khâu phủ chủ căn bản không có bế quan, vẫn ở phụ cận đâu." "Cái này điểm đáng ngờ chi 4, Đông Khâu phủ chủ đi tới phía sau thần sắc rất phẫn nộ, cơ hồ là sử xuất toàn thân thủ đoạn, phá giải cấm chế. Đông Khâu phủ chủ ra sức như vậy, đến tột cùng là lo lắng tứ tiểu tả an toàn, còn là nói mau đem cấm chế hủy đi, miễn cho lưu lại được điểm đâu?" "Cái này điểm đáng ngờ chi 5, chúng ta vừa bảo, những sát thủ khác đều nghe hơi mà chạy rồi. Hết lần này tới lần khác hấp thụ sát sứ người mộ Nhạn Hàn không có chạy, thế mà ngây ngốc đứng tại Thiên Bích Đàm chờ lấy người đến bắt hắn. Cái này có phải là kỳ quái hay không?" "Có thể, hắn ở đây diễn một màn khổ nhục kế, cố ý thất thủ bị bắt, chúng ta khẳng định muốn đem hắn mang hồi trang tử thẩm vấn. Đến lúc đó, trước tiên đem sơn trang cấm chế lại một lần nữa mở ra, tiếp đó tại trong nước trà hạ độc, hay là sử dụng mê hương, hắc hắc, lúc nửa đêm tất cả mọi người thần không biết quỷ bất giác tất cả té xỉu, tiếp đó, phía trước chạy trốn mấy vị kia sát thủ áo đen đi mà phục trả, nội ứng ngoại hợp." Theo Cố Hạo Dương tiếng nói, trong đại sảnh một cỗ khẩn trương áp lực trong lúc vô hình lan tràn ra. Cố Hạo Dương ngừng một chút, nói tiếp: "Ta Tố Văn hấp thủ giết mưu sự sắp đáng, xuất thủ tử không thất bại. Bọn hắn làm việc, không ngờ thắng, trước tiên liệu bại. Đối với mỗi một loại khả năng đều sẽ chuẩn bị sau này ứng phó kế sách. Chúng ta tại Thiên Bích Đàm bắt được mộ Nhạn Hàn, cho là sự tình đã kết thúc, ai ngờ đây bất quá là hấp thủ giết cái thứ hai kế hoạch bắt đầu mà thôi." Duệ Viễn Hòa Thượng sắc mặt đại biến, hắn âm thầm phồng lên pháp lực, ngón tay tại tăng bảo bên trong lặng lẽ dựng thẳng lên. Đông Khâu Cổ Thành sắc mặt tiết hành, thực sự là giỏi tài ăn nói, ngươi nói xong chưa? Còn có điểm đáng ngờ chi 6, Đông Khâu công tử, ngươi từ cung đô đã trở về, cái kia Linh Nhị tiểu tả đâu? Nàng cũng quay về rồi, giờ khắc này ở trong thành Đông Khâu phủ. Hắc hắc, ngươi vì cái gì không đem nàng đưa đến Thử Nguyện Sơn trang tới gặp tứ tiểu tả? Cố ý trở thành như vậy, chẳng lẽ muốn chế trụ Linh Nhị tiểu tả làm con tin? Đông Khâu Duyệt nhìn chằm chằm Cố Hạo Dương, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ta nghe nói hắc thủ giết vây công Thử Nguyện Sơn trang, như thế nào sẽ để cho Linh Nhị tiểu tả tới đây phó hiểm? Tự nhiên là lưu trong phủ an toàn hơn, như thế có hảo ý, lại cũng bị ngươi nói thành có ý khác. Cố Hạo Dương gật gật đầu, không sai, ta phía trên nói đến 6 nơi điểm đáng ngờ, kỳ thực cũng đều có thể giải thích bất quá, còn có một chút. Hắn nhìn thẳng Đông Câu Cổ Thành, từng chữ nói ra, 3 tháng trước, Phong gia nhân phải chẳng tới bái hội qua ngươi. Đông Câu Cổ Thành mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thật lâu, thanh âm hắn khàn khàn nói nói, Thượng Thanh Quan không hổ là siêu cấp tông môn, hai mắt linh thông cực điểm. Chuyện này ta không có muốn giảo biện, không sai, 3 tháng trước, Phong gia chính xác phái người tới bái kiến ta. Lời vừa nói ra, trong phòng không khí lập tức đọc lại. Thiên hạ đều biết, tứ đại thương hành bên trong, Quan Tả Ninh nhà Hòa Thuận Quan Trung Phong gia chính là đối thủ một mất một còn. Linh Tam tiểu thư phụ thân Linh Ngũ gia, trước kia chính là bị Phong nhà ám sát. Vì thế, song phương chém giết 10 năm, tử thương vô số. Hắc thủ giết lần này hành thích Linh Tứ tiểu thư, Duệ Viễn Hòa Thượng đám người đáy lòng chắc chắn, phía sau màn cố chủ hẳn là Phong gia không thể nghi ngờ, nhưng không nghĩ tới, Đông Khâu nhà thế mà cùng Phong gia cấu kết ở cùng một chỗ. Đông Khâu duyệt lớn tiếng nói, chúng ta mặc dù đã gặp Phong gia người, nhưng cái gì cũng không nhận lời. Chẳng lẽ các ngươi bằng điểm ấy nhất định ta Đông Khâu phủ là hung thủ sao? Cố Hạo Dương nói, Duyệt công tử, Cố Mộ từ đầu tới đuôi đều chưa nói qua các ngươi là hung thủ, vốn chính là tùy tiện nói một chút mà thôi, ngươi như cảm thấy không đúng, coi như tại hạ không hề nói gì. Đáng giận. Đông Câu Duyệt giận nói, ngươi một phen khích bác ly gián, có thể làm không nói gì sao? Ta nguyên bản nói sẽ đắc tội với người, sớm biết cũng không nói. Tất nhiên Duyệt công tử như thế quá lớn, Cố Mộ cũng không nhan tiếp tục sống ở chỗ này, cáo tử. Cố Hạo Dương nói đứng lên, chiều Duyệt xa, mặc ra lão tổ ôm quyền tất cả thi cái lễ. Hôn trướng. Ngươi nói bậy bát đạo một trận, phủi mông một cái liền muốn đi sao? Đông Câu Duyệt đứng bật lên, tay trái rút bảo kiếm ra. Cố Hạo Dương lạnh lùng nói, như thế nào? Duyệt công tử muốn thân lượng tại hạ sao? Trong phòng khách lập tức dương cung bạc kiếm, Mạc gia lão tổ lập tức cũng nói, Cố đạo hữu là Mạc Mộ mang tới khách nhân, như bởi vì mấy câu, Đông Khâu phủ liền muốn bắt người, cái kia Mạc Mộ tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Duệ Viễn Hòa Thượng bây giờ thân hình thoát một cái, đã đứng tại Linh Tứ tiểu thư bên cạnh, tay phải hắn một điểm, một cỗ vô hình khí tường đem tứ tiểu tả bảo hộ ở trong đó. Tiếp đó, hắn quay đầu nhìn về Mộ Nhạn Hàn, Mộ tiên sinh, chuyện này ngươi có lời gì nói? Mộ Nhạn Hàn cười lạnh, họ Cố đơn thuần đánh giấm. Mộ Mộ ai làm lấy chịu, chuyện này cùng nghĩa phụ ta, nhị đệ hảo không dây dưa dễ má, các ngươi có gan cứ việc hướng ta tới, không muốn đoan uổng người tốt. Các cát. Đông Câu Cổ Thành đống nhiên ngửa mặt lên trời cười to, nghĩ không ra. Tứ tiểu tạ, việc đã đến nước này, Cổ Thành không lời nào để nói, mời ngươi về đi chuyển cáo Ninh Lao Thái gia, ta Đông Khâu phủ đều tắm xong cổ, liền chờ hắn tới giết. Duyên Nhi, tránh ra, mở ra cấm chế, nhường Cố đạo hữu đi. Đông Câu Duyệt nắm bảo kiếm, mắt muốn phun lửa. Cố Hạo Dương thần sắc cũng dùng, chậm rãi từ Đông Câu phụ tử bên cạnh đi qua. Đông Câu phủ trên dưới đều mặc dù án lấy pháp khí, nhưng không có phủ chủ đại nhân chi lệnh, không người dám tiến lên ngăn cản, mặc cho Cố Hạo Dương đi ra phòng khách. Sau đó, phi kiếm bay trên không, một bóng người tiêu thất ở trong trời đêm. Chương 528, Vãn Bối có thể không đi được không? Chương 528, Vãn Bối có thể không đi được không? Cựu quản gia nhìn về phía Đông Câu Cổ Thành, gấp gáp nói, "Phủ chủ, chẳng lẽ chúng ta nhậm chức cái thằng này nói bậy bát đạo phía sau thông dong rời đi sao?" Đông Câu Cổ Thành cười thảm một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta còn có thể nói cái gì? Cựu tổng quản giận nói, sự tình thật giả ta không biết, nhưng ai dám động đến phủ chủ một đầu ngón tay, cựu thứ cái tính mạng này liền từ bỏ. Nói xong, hắn một tiếng hô lên, bên ngoài hơn 10 người trang binh tất cả xông vào, đao kiếm xuất vỏ, đứng sau lưng cựu thứ, trợn mắt nhìn. Duệ Viễn đại sư lạnh lùng nói, như thế nào? Các ngươi cho là ỷ vào nhiều người, còn có cái này thử Nguyễn Sơn trang cấm chế, liền có thể vây khốn lão nạp sao? Hoặc có lẽ là Đông Khâu lão ca đã trở về, vậy thì xin hắn cùng một chỗ hiện thân đi. Trong miệng hắn Đông Khâu lão ca chính là Đông Khâu Cổ Thành phụ thân Đông Khâu Hạp Lư, chính là tần trung ba đại thần ý tên trọng thiên giới, cũng là nguyên anh tu sĩ. Đông Khâu phụ thân là thuộc trung đan đạo đệ nhất môn, có thể cùng thuộc trung thập bát minh khí tông phân tòa chống lại mấy trăm năm, cũng là bởi vì có Đông Khâu Hạp Lư căn này trụ cột. Bất quá, trăm năm trước Đông Khâu Hạp Lư rời đi thuộc trung, dạo chơi thiên hạ, đến nay không trở về. Đông Khâu Cổ Thành quay đầu đúng nói, các ngươi đây là muốn làm gì? Lui ra. Liền kêu vài tiếng, bọn đại hán mới thu hồi binh khí, yên lặng thối lui đến ngoài điện. Đông Khâu Cổ Thành quát lui Trang Ninh, lại triệu Ninh Tứ tiểu tạ ông quyền. Đại sư không cần xuất lời dò xét, gia phụ Vân Du chưa về, Đông Khâu phủ lại chỉ có chúng ta mấy cái mà thôi. Cha con ta không hẹn với lương tâm, chưa bao giờ sau lưng cấu kết hát thủ giết, như hại tứ tiểu tả. Đến nỗi hộ vệ bất lực, khiến tứ tiểu tả thụ thương, điểm ấy cam chịu trách phạt. Tứ tiểu tả muốn thế nào xử lý, có thể một lời mà quyết. Linh tứ tiểu thư từ đầu tới đuôi vẫn luôn không nói chuyện, chỉ là ngưng thần yên lặng nghe, bây giờ mới nhẹ giọng nói, Đông Khâu bá ba không cần tức giận, Cố đạo hưu mới chỉ là ngờ tới, cũng không chứng cứ rõ ràng. Vạn Bối cũng không tin ngươi lại là hung thủ sau màn, chuyện này lại bàn bạc kỹ hơn. Hôm nay không cần nhắc lại. Nàng lời nói này ra tất cả mọi người dự kiến, Đông Câu phủ nhân số tuy nhiều, nhưng Ninh gia bên này người cũng không ít. Dù cho Mạc gia lão tổ, Mạc Tiết, Tăng Ngọc Bình, Cản Sơ chân nhân, Thạch Phong, Vân Nhi bọn người ai cũng không rút, nhưng bằng vào một cái nguyên anh trùng kỳ Duệ Viễn đại sư, liền có thể đem Đông Câu phụ tử, cựu tổng quản bọn người cùng một chỗ cầm xuống. Tình thế như vậy phía dưới, Ninh Tứ tiểu thư thế mà lựa chọn buông tha Đông Câu Cổ Thành. Đông Câu Cổ Thành thật sâu nhìn Ninh Tứ tiểu thư một cái, nhân đạo Ninh Tứ tiểu tả hùng tài đại lượng, còn hơn Nam Nhi, quả nhiên lòng dạ khí độ siêu thoát bất phàm. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long lập tức nói, hảo nhãn lực, cái này ngực. Thạch Phong muốn nói, ngươi ngậm miệng. Duệ Viễn Hòa Thượng nhíu nhíu mày, Đông Khâu phủ cấu kết Phong gia, như đồ làm loạn, cơ hồ là bằng chứng như núi, mặc dù Đông Khâu Cổ Thành không có tự mình động thủ, nhưng sau lưng sử xuất âm như quỷ kế, càng là đáng giận, như thế nào tứ tiểu tả còn buông tha hắn. Hắn đang muốn nói chuyện, nhưng nghĩ lại, đúng, tứ tiểu tả từ Thiên Bích Đàm đi ra, Đông Khâu Cổ Thành lại đút nàng ăn một hoàn thuốc, tiên chi không phải cái khác độc dược. Chúng ta tại Thử Nguyệt Sơn Trang, thân ở hiểm địa, liều mạng cũng không phải là thượng sách. Vì kế hoạch hôm nay, trước tiên muốn hộ vệ tứ tiểu tả rời đi, biết độc của nàng, về sau có thời gian lại cùng Đông Khâu nhà chậm rãi tính sổ sách. Chỉ là, như vậy ban đêm, đi suốt đêm hồi linh nhà, chắc chắn không thích hợp, một phần bạn hát thủ giết nửa đường bố trí mai phục nhưng là hỏng bét. Đi nơi nào tốt đâu? Đúng, Đông Khâu thế gia cùng Thục Trung thập bát minh chính là đối đầu. Duệ Viễn Hòa thượng bỗng nhiên quay đầu nhìn về Mạc gia lão tổ nói, "Mạc đạo hữu, lão nạp nghe nói ngươi Vân Cư Sơn Trang liền tại phụ cận, trang viên xây phải cực cao, nửa vân nửa sương ngủ, sản xuất nhiều danh trà. Hôm nay thật vất vả tới Thục Trung một chuyến, có thể hay không đi trang lý thưởng thức một chút đạo hữu linh trà?" Mạc gia lão tổ sửng sốt một chút, lập tức nói, "Đại sư giá Lâm Thục Trung, tại hạ còn không có tận tình địa chủ hữu nghị, như che không bỏ, hoan nên đi hàn xá ngồi một chút." Duệ Viễn đại sư thiếu đạo, "Các cáp, đa tạ đa tạ, chỉ là ta cùng Đình Tứ tiểu thư, còn có mấy vị khác đạo hữu, mười mấy người, sợ là phiền phức quý phủ." Mạc gia lão tổ hơi thiếu đạo, "Mạc gia mặc dù không tính gia đình giàu có, nhưng chiêu đãi mười mấy người bạn còn có dư lực, hôm nay tại chỗ hảo bằng hữu, không thiếu một cái, đều đi, một say phương hữu." "Được, lão kia nạp sẽ không khách khí, một hồi tứ tiểu tả bọn hắn đi trước, ta và Đồng Khâu công tử đi đón nhị tiểu tả, sau đó chạy đến." Hai vị nguyên anh tu sĩ hòa hợp êm thấm liền đem sự tình định xuống dưới. Đông Khâu Cổ Thành sắc mặt sắc bạch, Duệ Viễn Hòa thượng muốn Đông Khâu duyệt cùng hắn cùng nhau đi đón Linh Nhị tiểu tả, tự nhiên là sợ Đông Khâu phủ cưỡng ép Nhị tiểu tả, hắn bên này liền chế trụ Đông Khâu duyệt, làm còn tin trao đổi. Hắn thở dốc một hơi khí thô, giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, "Duyệt Nhi, ngươi lập tức đổi đại sư đi đón Linh Nhị tiểu tả." Duệ Viễn đại sư đứng lên, hợp thành chữ thập nói, "Vậy thì lao phiền Đông Khâu công tử rồi. Tăng tiên tử, tiểu thẩm các ngươi cùng đi tứ tiểu tả, trước tiên đi theo Mạc đạo hữu đi tới Vân Cư Sơn Trang nghỉ ngơi, lão nạp sau đó liền đến." "Còn có." Hắn rôi ngón một chảo, trên đất mộ nhạn hàn bay ngược dựng lên, rơi vào hắn lòng bàn tay, Duệ Viễn Hòa thượng tiện tay ở trên người hắn chọc lấy mấy chỉ, "Vị này hắc thủ sát sứ người, đã bị ta chế trụ, các ngươi mang theo hắn, về sau chậm rãi khảo vấn, nếu là tình huống có biến, ngươi liền một đao làm thịt hắn." Linh Tứ tiểu thư nhẹ gật đầu, dưới mắt tình thế không rõ, nên rời đi trước Thử Nguyệt Sơn Trang đây là thượng sách. Thẩm Trung Thạch tới, nắm lên mộ nhạn hàn, lại đối Thạch Phong đạo, "Sư phụ, các ngươi ba vị cũng cùng chúng ta cùng đi Vân Cư Sơn Trang a." Thạch Phong mới một mực sờ lấy nhĩ, không biết đang suy nghĩ gì, bây giờ nghe được Thẩm Trung Thạch mời, vội vàng khoát tay, "Không, không, ba chúng ta vị không là Ninh gia người, sao dám quấy rầy." Bên cạnh Mạc gia lão tổ vội vàng nói, "Đạo trưởng Càn Sơ, Tôn cô nương, Thạch tiểu hữu, hôm nay nghĩ cách cứu viện tứ tiểu tả, các ngươi đều bỏ bao nhiêu công sức, cũng không phải ngoại nhân, liền cùng đi uống hai chén đi." Thạch Phong ôm quyền đạo, "Đa tạ Mạc tiền bối, chỉ là ta cùng sư bá tiếp tông môn truyền tin, cần phải nhanh đi về." Vân Nhi truyền âm kỳ đạo, "A, ngươi một cái nát vụn tiểu quỷ lại có rượu không uống." "Thạch tiểu hữu, bây giờ đã qua nhị canh, nào có đi đường suốt đêm đạo lý, lại uống rượu, thiên minh rồi đi không muộn." Một vị nguyên anh lão tổ tự mình lưu khách, đối với nho nhỏ trúc cơ tu sĩ tới nói, có thể nói vô thượng vinh quang. Nhưng mà Thạch Phong trầm tư phút chốc, đột nhiên ngẩng đầu nói, "Mạc tiền bối, vãn bối có thể không đi được không?" Lời này vừa nói ra, trên sân bầu không khí lập tức ngưng vì điểm đóng băng, đám người sững sờ nhìn xem Thạch Phong, cái thằng này uống lộ thuốc. Mạc gia lão tổ mặt trầm như nước, "Lời này của ngươi có ý tứ gì? Mạc mỗ hảo tâm mời ngươi đi làm khách, ngươi không muốn đi liền kéo xuống, vì cái gì ra này ăn nói khùng điên? Chẳng lẽ lo lắng ta Mạc gia tại trong rượu hạ độc hay sao?" "Tiền bối nói đúng cực. Vãn bối chính là lo lắng ngươi ở đây trong rượu hạ độc." Lại là một câu nói Thạch Phá Thiên kinh sợ. Mạc gia lão tổ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Tiểu bối, ngươi hôm nay không đem lời nói rõ ràng ra, đừng mơ tưởng rời đi thuộc chung nửa bước." Đối mặt nguyên anh tu sĩ nộ khí, Thạch Phong hơi có chút thấp thỏm. Hắn thối lui hai bước, "Không có gì. Phía trước Duệ Viễn đại sư không phải nói, hôm nay đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình, luôn giả vô tội sao? Cố tiền bối cũng đã nói, mọi người ở đây đều thoát không khỏi liên quan, ai cũng có thể hoài nghi, vạn bối chính là hoài nghi tiền bối, chẳng lẽ không được sao?" Tốt một trương nhanh mồm nhanh miệng. Mạc gia lão tổ lạnh lùng nói, "Ngươi có phải hay không nhìn mới Cố đạo hữu thẳng thắn nói, bốn phía kinh ngạc, thế là kìm nén không được, cũng nghĩ bắt chước lời người khác. Vạn bối tỉ thí thế nào được Cố đạo hữu? Bất quá vạn bối chính xác muốn nhặt Cố tiền bối nha tuệ." Hắn mới nói Đông Khâu phủ bảy cái điểm đáng ngờ, nhưng phần lớn là phỏng đoán ngờ tới thôi, tình hình thực tế chưa hẳn như thế. Đông Khâu duyệt cười lạnh, "Ngươi vừa mới đi theo họ Cố bỏ đá xuống giếng, cái này lại lật lọng, làm bộ làm tịch, ta Đông Khâu phủ không cần ngươi đáng thương." Đông Khâu Cổ Thành cũng nói, "Duyệt Nhi không muốn nói bậy. Thạch đạo hữu, ngươi có lời gì, cứ việc nói. Nếu là có chứng cứ chứng minh là ta Đông Khâu phủ hạ độc thủ, ta cũng cam tâm chịu chết." Duệ Viễn Hòa thượng vốn đã đứng dậy chuẩn bị xuất phát, ai ngờ đột nhiên xuất hiện lần này biến cố, hắn tu vi tuy là cao nhất, nhưng dù sao cũng là Ninh phủ thuộc hạ, thế là đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Tứ tiểu thư. Ninh Tứ tiểu thư mỉm cười, "Tốt lắm, ta cũng muốn nghe một chút Thạch đạo hữu cao kiến. Đoàn người mời ngồi xuống, không cần phải gấp gáp." Mạc gia lão tổ gặp Ninh Tứ tiểu thư bởi vì Thạch Phong chỗ dựa, nộ khí ích thịnh, chỉ là lúc này hắn như phẩy tay áo bỏ đi, vậy càng lộ ra chuẩn dạng, bởi vậy, trong lỗ mũi trùng điệp hừ một tiếng, ngồi xuống. Càn Sơ đạo nhân mặt lộ vẻ buồn rầu, thấp giọng nói, "Tiểu Phong, ngươi nói chuyện có thể phải cẩn thận châm trước ngôn từ, như triệt để đắc tội một vị nguyên anh lão tổ, cái kia hỏng bét cực kỳ." Vân Nhi khinh thường nói, "Đắc tội hắn liền đắc tội hắn, còn đừng sợ hắn." Chương 529, dần dần cân nhắc chương 529, dần dần cân nhắc các vị tiền bối, Vạn Bối muốn tiếp theo Cố Tiền Bối lời nói tiếp tục nói đi xuống. Cố Tiền Bối nói lên 7 giờ nghi vấn, chính xác không giả, nhưng đều đáng giá nhiều lần cân nhắc. Nghi điểm thứ nhất nói Đông Khâu phủ chủ trong đêm bố trí cấm chế, ngăn cách trong ngoài, đồng thời trốn ở xương trắng âm thầm phối hợp tác chiến. Thỉnh hỏi cái này có ai nhìn thấy sao? Không có chứ. Nghi điểm thứ hai, Thạch Mô đúng là Đức Dương đụng tới một vị dáng người cùng Đông Khâu công tử tương tự, làm cho kiếm tay trái người áo đen, nhưng hắn che mặt, ai có thể đảm bảo người này nhất định chính là Đông Khâu công tử đâu? Điểm đáng ngờ thứ ba, Đông Khâu phủ chủ bế quan chi địa ngay tại thành đô, hắn có thể cấp tốc đổi tới Thử Nguyên Sơn Trang, đáng giá kỳ quái sao? Nghi điểm thứ tư, nói Đông Khâu phủ chủ công đánh cấm chế, là vì hủy diệt chứng cứ, càng là đơn thuần ngờ tới. Mạc lão tổ, Cố Tiền Bối cũng đang tấn công cấm chế, cái kia bọn họ có phải hay không tại hủy diệt chứng cứ đâu? Nghi điểm thứ năm, nói Mộ Nhạn Hàn ở tại Thiên Bích Đàm không đi, là cố ý bị bắt, thi triển khổ nhục kế, chuẩn bị xuống một bước ám sát kế hoạch, cái này sao? Là có đạo lý, nhưng Mộ Nhạn Hàn chờ người chưa chắc đã là Đông Khâu phủ chủ. Cái thứ sáu điểm đáng ngờ, Đông Khâu công tử đem Linh Nhị tiểu tả lưu trong thành đô phủ, không mang đến Thử Nguyệt Sơn Trang. Đông Khâu công tử đã giải thích qua, là sợ Thử Nguyệt Sơn Trang không an toàn, lời giải thích này cũng hợp tình hợp lý. Đến nỗi cái thứ bảy điểm đáng ngờ, nói Đông Khâu phủ chủ Hỏa Phong gia có tiếp xúc, thì tính sao? Chẳng lẽ bọn hắn gặp mặt không thể nói chuyện làm ăn sao? Nói nhất định là hợp mưu sát hại tứ tiểu tả sao? Những thứ này điểm đáng ngờ nhìn rất nhiều, nhưng cũng là ngờ tới mà thôi, không đủ làm bằng. Linh tứ tiểu thư gật gật đầu, Thạch huynh nói rất có đạo lý, ta cũng đã nói, những nghi vấn này bất quá tin đồn thất thiệt thôi, Đông Khâu bá ba không cần để ở trong lòng. Kỳ thực Thạch Mỗ trước kia cũng hoài nghi tới Đông Khâu công tử, bất quá về sau suy nghĩ một chút, có một việc có thể chứng minh, hung thủ sau màn tuyệt không phải Đông Khâu phủ. Duệ Viễn Hòa thượng trường mi vậy một cái, há, là chứng cứ gì? Văn Bối mấy ngày trước từng tham gia qua di viên trao đổi hội, đang trao đổi trong buổi họp liền đụng tới âm sát, lúc đó nàng cầu mua một loại gọi mộng thanh tán dược vật, ta không có hiểu đáng dược, về sau hỏi qua Vân Nhi nha đầu. Vân Nhi truyền âm giận nói, hỗn đản, ta là nhà của ngươi nha đầu nha. Thạch Phong sửng sốt một chút, đang muốn nói xin lỗi. Vân Nhi nhuyễn miệng cười, được rồi đùa giỡn với ngươi đâu, làm nha đầu liền làm nha đầu thôi. Vân Nhi nha, Vân Nhi cô nương nói cho ta biết, mộng thanh tán là một loại thuốc tê, thoa lên đi có thể khiến vết thương mất đi chi giác, nhưng người bệnh có thể bảo trì thanh tỉnh. Đông Khâu cổ thành chính là đan đạo thánh thủ, Duệ Viễn Hòa thượng cũng biết rộng, hai người nghe vậy đều khẽ gật đầu. Văn Bối sau khi nghe, vừa nghĩ đến hắc thủ giết thủ đoạn, mặc dù bọn hắn dùng độc chế trụ tứ tiểu tả, nhưng là sinh sinh rút ra tinh huyết, người có thể đau ngất đi. Mà huyền võ chiến khí chỗ đặc thù ở chỗ, một khi người mất đi ý thức, huyền võ chân nguyên cũng ngủ say không dậy nổi. Bởi vì để cho Ninh tứ tiểu thư một mực bảo trì thanh tỉnh, âm sát mới có thể muốn đi mua sắm mộng thanh tán, thoa lên tứ tiểu tả rút máu trên vết thương. Duệ Viễn Hòa thượng sầm mặt lại, hợp thành chữ thập nói, A Di Đà Phật, thủ đoạn tàn khốc như vậy, sau khi chết làm rơi vào a tỳ địa ngục. Suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này chính là chứng cứ rõ ràng. Đông Khâu phủ chính là thuộc trung đan đạo nhà thứ nhất, bọn hắn sao lại thiếu khuyết mộng thanh tán? Nếu như Đông Khâu phủ chủ thực sự là hung thủ sau màn, âm sát hà tất đi di viên trao đổi hội cầu mua mộng thanh tán? Vẽ vời thêm chuyện, ngược lại dễ dàng bại lộ. Tất cả mọi người khẽ gật đầu, Duệ Viễn Hòa thượng nói có lý. Bất quá Thạch thi chủ ngươi chỉ nói một sự kiện, mà mới Cố công tử thế nhưng là đưa ra một đống lớn điểm đáng ngờ, ngươi có thể từng cái giải thích? Ta không có thể. Thạch Phong rất thẳng thắn trả lời. Vân Nhi rất thất vọng, ngươi nhất định có thể đấy, tái tưởng cho tốt. Thạch Phong thiếu đạo, kỳ thực chúng ta hà không thay cái góc độ để cân nhắc, có thể những thứ này điểm đáng ngờ vốn chính là hắc thủ giết cố ý gây nên. Người trong thiên hạ đều biết, hắc thủ giết kế hoạch chu đáo chặt chẽ, thành đại sự cũng không hiển hách chi danh. Liên lấy lần ám sát này tứ tiểu tả tới nói đi, diệt trừ Ninh gia xuất sắc nhất hậu nhân, còn có thể bán đi tứ tiểu tả tinh huyết, kiếm một món hời, có thể nói nhất tiễn xong điều, nhưng là hứa chúng ta tính sót một điểm, đối phương còn có cái thứ ba mục đích, chính là giá họa Đông Khâu phủ. Tăng Ngọc Bình không hiểu, hắc thủ giết vì sao muốn giá họa Đông Khâu phủ, chẳng lẽ hắn và Đông Khâu phủ có thù? Hắc thủ giết là cái tổ chức sát thủ, cùng bất luận kẻ nào cũng không có thù, đây cũng là sau lưng Cố chủ yêu cầu. Thục trung địa vực bao la, dân chúng giàu có, môn phái tu chân đông đảo, Ninh gia cùng Phong gia vẫn luôn có và ở thục trung ý niệm. Mấy tháng trước, Phong gia không phải tới bái hội qua Đông Khâu phủ chủ sao? Chuyện này thượng thanh quan có thể biết, Ninh gia chẳng lẽ còn có thể không biết? Linh tứ tiểu thư nhẹ gật đầu, nàng chính xác biết Phong gia bái hội Đông Khâu phủ cho nên Cố Hạo Dương nói ra điểm ấy nghi vấn lúc, nàng ngược lại xem thường. Mà Ninh gia biết chuyện này về sau, rất là gấp gáp, mới có thể phái Linh tứ tiểu thư tự mình đến thục trung. Tứ tiểu tạ, không biết ta đoán được đúng hay không? Linh tứ tiểu thư mỉm cười, ngươi nói rất đúng, bất quá ta khuyên Đông Khâu công tử rất nhiều ngày, điều kiện cũng mở rất cao, nhưng Đông Khâu phủ bây giờ cũng không đáp ứng ta. Cái này không kỳ quái, Đông Khâu phủ mặc dù là thuộc trung đại môn phái, nhưng cùng Ninh gia Phong gia so sánh, còn kém rất xa, Đông Khâu phủ chủ hai bên cũng không dám đắc tội, cho nên ai cũng sẽ không đáp ứng. Bất quá nha, Đông Khâu phủ có thể như thế ân cần tiếp đãi hai vị tiểu thư, trong phủ ở hơn 10 ngày, đồng thời bảo hộ nghiêm mật, ta muốn Đông Khâu phủ trong lòng vẫn là thiên về Vu Hòa Ninh nhà kết minh ý nguyện càng nhiều hơn một chút. Đông Khâu duyệt lạnh lùng nói, lời này đừng muốn nhắc lại. Bây giờ chúng ta cũng là vấn tội mấy người người chết, kết minh hai chữ không cần nói nữa. Thạch Phong tiếp tục nói, Phong gia tự nhiên cũng minh bạch Đông Khâu phủ thiên về, cho nên hắn nhất định muốn phá hư Ninh gia cùng Đông Khâu phủ kết minh. Bên cạnh Biên Vân Nhi sờ lên đầu, không hiểu hỏi nói, thế nhưng là hắn muốn vu hãm, thủ đoạn cũng không cao minh nha.
bây giờ mặc dù có điểm đáng ngờ chỉ hướng Đông Khâu phủ, nhưng đồng thời không bất cứ chứng cứ gì. Thạch Phong cười ha ha một tiếng, ngươi sai rồi. Vừa bạn tương phản, ta cảm thấy đối phương cử động lần này mười phần cao minh. Đổ tội hãm hại cảnh giới tối cao, ngay tại phải hay không phải ở giữa. Ngươi nếu thật tại hiện trường lưu lại một đem Đông Khâu công tử bội kiếm, vậy thì quá giả. Ngược lại lập lờ nước đôi, nhất là ý vị thâm trường. Bởi vì cũng là lưu ngôn phỉ ngữ, Đông Khâu phủ không thể nào giải thích. Linh ra đâu, cũng không có chứng cứ, không thể làm loạn, kết quả cuối cùng có thể chính là không giải quyết được gì. Nhưng song phương trong lòng chắc chắn đều giữ lại một cây gai, kết minh tự nhiên lại không thể có thể. Vân Nhi ha ha hi thiếu đạo, ngươi nói như vậy, quả thật có một điểm đạo lý. Thạch Phong đạo, không phải có một chút đạo lý, ta mặc dù không chứng cứ, nhưng trong lòng chắc chắn chính là như thế. Tại Cố đạo hưu nói tới điểm đáng ngờ ở bên trong, nếu nói chứng cứ xác thực nhất, chính là Đức Dương ta đụng phải cái kia thích khách áo đen, đơn giản cùng Đông Khâu thiếu gia giống nhau như lúc, nhưng mà, chiều cao hình thể là có thể ngụy trang, tu vi cảnh giới đồng dạng có thể ngụy trang. Trong tu chân giới ẩn tàng tu vi pháp môn rất nhiều, đều có xảo diệu khác biệt. Thạch Phong bản thân liền giỏi món này, hắn chỉ cần đem cơ đài hướng về thạch đan bên trong một dấu, liền trở thành không có chút nào sóng linh khí người bình thường. Còn tay trái luyện thành thân kiếm, hắc hắc, Mộ tiên sinh, ta nhớ không lầm, ngươi đồng dạng khiến cho là tay trái đao đi. Trong Thiên Bích Đàm, Mộ Nhạn Hàn gấp gáp muốn giết chết Thạch Phong, từng đi ra vây tay một cái đao, Thạch Phong thấy rất rõ ràng, đối phương chính là tay trái phát ra. Mộ Nhạn Hàn mặt không biểu tình, không nói lời nào, từ ánh mắt hắn bên trong, nhìn không ra bất kỳ đáp án. Thạch Phong khẽ nói, Mộ tiên sinh thực sự là lợi hại. Không hổ là hát thủ giết dạy dỗ nên, ánh mắt của ngươi biểu lộ khống chế được rất tốt, chính là muốn nhường người không thể từ đó phát giác bất kỳ đầu mối nào. Bất quá, rất tiếc là, ngươi không nói lời nào, cũng là một loại trả lời. Ngươi ở đây trong hẻm nhỏ biểu diễn khẩu kỹ, sau đó thay đổi áo đen, cố ý trang phục thành Đông Khâu duyệt hình thể, hướng ta đâm một kiếm. Từ thời khắc bắt đầu kia, ta và sư bá cũng đã thành ngươi kế hoạch một vòng. Bởi vì chúng ta cũng là Đông Khâu duyệt là hát thủ sát sứ người người chứng kiến. Thái Cực môn mặc dù là tiểu môn phái, nhưng cũng là đang đạo huyền tông, ta sư bá chính là tứ phẩm luyện khí đại sư. Lão nhân gia ông ta là người xuất gia, nội danh chính trực giản dị. Hơn nữa chúng ta cũng là người ngoài cuộc, nói tới chi ngôn, Linh gia nhất định sẽ tin tưởng. Cho nên sau đó âm sát tự tiện hướng ta trả thù, Mộ tiên sinh sau khi biết giận tím mặt, hung hăng khiển trách nàng một phen, cái kia là sợ âm sát giết ta đây cái mấu chốt chứng nhân. Còn nữa, lần trước ta tại Đông Khâu phủ ngẫu nhiên gặp Mộ tiên sinh nhiệt huyết cực điểm, kéo ta đi vào làm khách, còn mời ta sư bá cùng một chỗ tới, thật là làm Thạch Mỗ cảm động không thôi. Đương nhiên, ta cảm thấy Mộ tiên sinh diễn kịch diễn tốt nhất một hồi, vẫn là vừa rồi. Vân Nhi hỏi nói, vừa rồi. Vừa rồi thế nào? Vừa rồi Mộ tiên sinh không phải mắng Cố đạo hữu đơn thuần đánh giám sao? Tiếp đó lớn tiếng kêu to, ai làm lấy chịu, chuyện này cùng nghĩa phụ, nhị đệ không quan hệ. Vốn là đại gia còn đối với Đông Khâu phủ bán tín bán nghi, hắn cái này một hô, tất cả mọi người cảm thấy Mộ tiên sinh tại thí xe giữ tướng, che chở nghĩa phụ nghĩa đệ rồi. Đây là cuối cùng đem Đông Khâu phủ hướng về hố lửa đẩy một cái, thực sự là tuyệt không thể tả. Chỉ là nghĩ lại một chút, Mộ tiên sinh, ngươi cũng vậy thông minh quá mức, ngươi từ đầu tới đuôi không nói tiếng nào, vì cái gì hết lần này tới lần khác lúc kia gào hét to nha? Ngươi muốn che chở nghĩa phụ, hẳn là tại Thiên Bích Đàm trực tiếp rút đao tự vẫn, há không càng sảng khoái hơn. Cố đạo hưu có một chút nói không sai, ngươi sở dĩ đi không được, đích thật là muốn thi triển bước thứ hai kế hoạch, chỉ bất quá ngươi sau đó muốn mượn nhờ người cũng không phải Đông Khâu phụ chủ, mà là ngươi. Thạch Phong mục quang chuyển hướng Mạc Gia lão tổ. Mạc tiên bối. Chương 530, chứng cứ Mạc Gia lão tổ lúc trước một mực ngồi ngay ngắn trong ghế, vững như Thái Sơn, trên nét mặt thậm chí mang theo một tia trào phúng trở lấy nhìn Thạch Phong xấu mặt. Nhưng mà, Thạch Phong một phen dài luận, trong đại điện đám người đều nghe choáng váng. Đợi cho Thạch Phong lời nói xoay chuyển, thẳng chỉ mình, Mạc lão tổ trợn tròn đôi mắt, "Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ thụ Đông Khâu nhà suối dụ, muốn vu ham ta?" Mạc tiên bối, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nói gì suối dụ? Mới cố tiền bối phân tích rất đặc sắc, nói lên nghi vấn cũng đánh trúng chỗ yếu hại, chỉ là hát thủ giết có ý định lừa dối, đem đầu mâu chỉ hướng Đông Khâu phụ chủ. Kỳ thực, ngẫm nghĩ một chút, những thứ này điểm đáng ngờ gắn ở Mạc lão tổ trên người ngươi, cũng chưa chắc không thể. Tựa như nghi vấn thứ nhất, là ai trong vòng một đêm tại Thử Nguyệt Sơn trang bốn phía bố trí cấm chế? Đông Khâu phụ chủ có thể, Mạc lão tổ chẳng lẽ không có thể? Mạc gia Vân Cư Sơn trang cách nơi này không xa, Mạc tiền bối đối với Thủy Vân Cốc địa hình cũng rõ như lòng bàn tay, cũng có thể tiềm phục tại trong sương mù trắng, tùy thời xuất thủ. Mạc gia lão tổ cười lạnh, nói bậy bắt đạo. Lão phu nay thiên nhất buổi sáng đều trong phủ cùng Cố đạo hữu thương lượng, chưa từng đã đến Thử Nguyệt Sơn trang. Tiền bối chân thân là không có đến, có thể tiền bối ngươi là nguyên anh tu sĩ, chẳng lẽ không có phân thân sao? Không đợi Mạc gia lão tổ phản bác, Thạch Phong đã nói tiếp, còn nữa, Mạc tiền bối ngươi buổi sáng hôm nay tại sao phải gặp Cố Hạo Dương? Vạn bối hoài nghi ngươi là cố ý, chính là muốn nhường Cố Hạo Dương vì ngươi làm chứng. Đoạn này thời gian, ngươi không hề rời đi Mạc phủ. Kết quả, ngươi không nghĩ tới sự tình bại lộ, Vân Nhi chạy trở lại biệt binh. Vừa vặn ta sư bá, Diêm Nhị gia đều là ngươi phụ thượng làm khách, ngươi nghe được tin tức, vội vàng chạy đến, chủ động xin đi, muốn đi cứu tứ tiểu tạ. Mạc tiên bối, ngươi không cảm thấy ngươi quá mức nhiệt tâm sao? Tuy Ninh tứ tiểu thư cũng là tế núi đại điện khách quý cùng trọng tài, nhưng tế núi lớn điện đã kết thúc, lại tứ tiểu tạ ở trên Đông Khâu phủ, nàng bị ám sát, Ninh gia như thế nào cũng không thể trách đến trên đầu ngươi. Cố tiền bối nói Đông Khâu phủ chủ điện cuồng công kích cấm chế, không phải là vì cứu tứ tiểu tạ, mà là vì hủy diệt chứng cứ, lời này đặt ở Mạc tiền bối trên đầu, chẳng lẽ không cũng rất thích hợp sao?
đợi đến Đông Khâu phủ chủ còn có Duệ Viễn đại sư giết vào trùng vây về sau, cứu ra Ninh Tứ tiểu thư. Đang khi mọi người đều thở phào nhẹ nhõm lúc, ai có thể nghĩ tới Mộ Nhạn Hàn cùng ngươi lặng lẽ truyền âm, đã khởi động kế hoạch dự bị. Thế là Mộ tiên sinh cố ý bị bắt, áp tải Thử Nguyệt Sơn trang thẩm vấn, một phen điều tra về sau, manh mối chậm rãi dẫn hướng Đông Khâu phủ. Ta muốn Mộ tiên sinh vốn là an bài Mạc tiền bối tới bóc trần chuyện này, nhưng không nghĩ tới Cố tiền bối khôn khéo hơn người, đã thấy những thứ này nỗi băn khoăn. Đã như thế, Mạc lao tổ ngược lại là bất chuyện, hơn nữa hiệu quả càng tốt hơn. Dù sao Mạc gia cùng Đông Khâu phủ bất hòa, Mạc lao tổ nói những lời này, khó tránh khỏi có khuyết đại hãm hại hiểm nghi. Sự tình đến một bước này, nếu như Ninh gia cùng Đông Khâu phủ trực tiếp sống mái với nhau, vậy dĩ nhiên tốt nhất, Hắc thủ giết có thể ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Nếu như bọn hắn không đánh, cái kia thủ ghét đã sinh, Thử Nguyệt Sơn trang không có cách nào ở nữa, Mạc tiền bối liền ra tới mời đoàn người đi Vân Cư Sơn trang, đến lúc đó, Mạc gia lão tổ cái mũi trùng điệp hừ một tiếng, ta làm ngài có cao kiến đến gì, nguyên lai chẳng qua là đem Cố đạo hữu lời nói thuật lại một lần, sau đó đem Đông Khâu phủ chủ đổi thành lão phu, muốn đem bô địa cứng rắn chụp tại trên đầu ta. Tiểu bối, ta lại hỏi ngươi, ngươi những lời này, có chứng cứ gì? Văn bối không có. Bất quá Mạc tiền bối ngươi và Đông Khâu phủ chủ có một chút khác biệt, Cố Hạo Dương xác nhận Đông Khâu phủ chủ có giết người hiểm nghi lúc, Đông Khâu phủ chủ không chỉ có không có làm khó hắn, ngược lại mặc hắn rời đi. Mà ta phía trước không nói gì, có thể Mạc tiền bối cũng không cho phép ta rời đi, nhất định muốn ta đi tới Vân Cư Sơn Trang, rõ ràng là muốn một mẹ hốt gọn. Đủ rồi. Mạc gia lão tổ vỗ tay ghế, ngươi không có chứng cứ ăn nói bừa bãi, chính là vu khống. Lão phu cũng không phải cái gì tính tình tốt người, ngươi biết vu hãm ta Mạc gia kết quả sao? Mạc gia lão tổ ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm Thạch Phong, một cổ sát khí chậm rãi dâng lên. Tất cả mọi người giác tâm bên trong chấn động, nhịn không được thay Thạch Phong lạnh mình, phía trước thế nhưng là Nguyên Anh lão tổ, giơ tay nhấc chân có Di Sơn đảo hải chi lực, như hắn nổi giận xuất thủ, một chiêu liền có thể miểu sát Thạch Phong như vậy trúc cơ tu sĩ. Thạch Phong ngưng tụ pháp lực, âm thầm đề phòng, nhưng thần sắc cũng không nửa phần e ngại, tiền bối, ta mặc dù không có vật chứng, nhưng chứng nhân ngược lại là có thể tìm được một cái. Chứng nhân? Ngươi nói tới ai? Là Đông Khâu phủ vị cao nhân nào sao? Mạc gia lão tổ giọng mang cười lạnh, rõ ràng cho rằng Đông Khâu phủ ước gì bỏ đá xuống giếng, bọn hắn khó khăn xứng công bằng. Không phải Đông Khâu phủ người, mà là Mạc phủ người, chính là vị Mạc Tam Mạc tiền bối. Phảng phất một tiếng kinh lôi, tại Mạc gia lão tổ đáy lòng vang lên, nhưng hắn thần sắc vẫn như cũ không thay đổi. Mạc Tam, ngươi tìm hắn làm cái gì chứng nhận? Mạc Tam cố ý chạy lên này, muốn phân biệt một chút vị nào tảng đá, thậm chí nắm lên tảng đá tung tung, coi như nói thẳng, tứ tiểu tạ, ngươi thấy không, tảng đá kia trọng lượng không đúng à? Ha ha, thành đô phủ tất cả mọi người biết Mạc gia cùng Đông Khâu phủ hai nhà không hợp nhau, trong buổi đấu giá, Mộ tiên sinh cùng Mạc Tam liên tiếp đấu võ mồm, đại gia cũng không chút nào kinh ngạc. Có thể ai có thể nghĩ tới, bọn hắn đấu võ mồm là giả, diễn kịch là thực sự. Vì chính là nhường tứ tiểu tạ mắc lửa, mua xuống mang theo đỏ bàn dây leo độc tử vân thạch. Mặt khác còn có một việc, buổi sáng hôm nay, Đông Khâu phủ thị vệ tại cung đô phát giác cổ xà đồng chủ dấu vết, lập tức báo lên, mà trên thực tế, cổ xà đồng chủ lúc đó người đang Thử Nguyệt Sơn trang, cũng không tại cung đô. Nhưng mà, Đông Khâu phủ thị vệ hẳn là cũng sẽ không bị hoa mắt. Cho nên có thể chắc chắn, có người ở cung đô cố ý giả trang cổ xà đồng chủ, mắt đương nhiên là đem Đông Khâu phủ cao thủ dẫn đi. Như vậy, cái này giả trang cổ xà đồng chủ tu sĩ Kim Đan là ai? Mạc tiên bối, xin hỏi buổi sáng hôm nay, Mạc Tam người ở nơi nào? Mạc Tam nay thiên nhất thẳng ngốc trong phủ, nơi nào cũng không đi, lão phu bây giờ có thể gọi hắn tới đối chất. Thạch Phong khoát qua tay, không cần, Đông Khâu công tử từ cung đô trở về mấy canh giờ rồi, ta muốn Mạc Tam chắc chắn cũng đã trở về. Bất quá ngoại trừ Mạc Tam nhân chứng này, ta còn có chứng cứ. Mạc gia lão tổ nghiến răng nghiến lợi, hoán hận nói, lão phu lại nghe ngươi một lần cuối cùng, ngươi như không lấy ra được chứng cứ, lão phu có thể liền trở mặt vô tình. Đến lúc đó, ai dám che chở cái này ăn nói bừa bãi tiểu bối, chính là cùng ta Mạc gia đối nghịch. Vân Nhi giận nói, ngươi lớn tiếng liền ghê gớm đi, ngươi dám động ta đại ca một sợi tóc, ta Hổ Lô Môn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thạch Phong trầm rãi nói, chứng cứ này không trong tay ta, nhưng là có thể lao phiền Đông Khâu phủ chủ dẫn người đi lấy. Đông Khâu cổ thành lúc này nhìn qua Thạch Phong, tựa như người chết chìm nhìn thấy vô miên tấm, nghe vậy vội vàng nói, Thạch đạo hữu cứ việc phân phó, muốn lấy cái gì, đi nơi nào cầm. Mới buộc hành sinh cái kia bốn vị sát thủ áo đen trốn đi nơi nào? Ta đoán nhất định là trốn vào Vân Cư Sơn Trang, chuẩn bị xuống một bộ hành động. Mạc tiên bối, để chứng minh trong sạch của ngươi, ta nghĩ ngươi sẽ không để ý Đông Khâu phủ chủ đi Vân Cư Sơn Trang lục soát một chút à? Nếu như lục soát không ra, nói bậy nói bạn, dám hãm hại lão phu, ngươi tự tìm cái chết. Mạc gia lão tổ vỗ bàn một cái, đánh gậy Thạch Phong, hắn thân thể khí tuôn ra như núi, không có dấu hiệu nào, đột nhiên từ trong ghế bay ra, tay trái biển chỉ trưởng như lao, hướng Thạch Phong bổ đem xuống. Thạch Phong lúc nói chuyện đã là ngưng tụ pháp lực, âm thầm đề phòng. Nhưng mà trúc cơ tu sĩ cùng Nguyên Anh lão tổ trên lệnh thực sự quá lớn, mặc dù hắn một mực đề phòng Mạc lão tổ bạo khởi đả thương người, nhưng mấy người Mạc lão tổ đột nhiên xuất thủ, hắn vẫn là liền trốn cũng không tránh kịp. Trong lúc vội vàng, chỉ có thể hai tay chặn lại, bảo vệ mặt, chuẩn bị đón đỡ đối phương một chiêu này. Cẩn thận! Có người hét lớn một tiếng, cướp được Thạch Phong trước mặt, song trưởng đánh ra, người xuất thủ chính là Sư Bá Cản Sơ. Hắn đồng dạng một mực cẩn thận đề phòng, vừa vặn lại ngồi trên Thạch Phong bài, bước ra một bước, vừa vặn cản ở giữa. Bành! Cản Sơ đạo nhân đứng không vững, lớn mập thân thể té ra, vừa vặn đụng trúng phía sau Thạch Phong, sư đồ hai người một lên bay ra ngoài, ngã thành một đoàn. Mà Mạc lão tổ dư chưa ngôi giận, theo sát một bước, lại là một trường chém ra. Chớ có cản rỡ. Tại Mạc lão tổ đánh ra một trường về sau, Đông Câu cổ thành cuối cùng phản ứng lại, một cái thuần gì, đánh tới, song trưởng tề xuất, chuẩn bị đón đỡ đối với Phương Nhất Chiêu. Cùng lúc đó, Mạc Thiết, Tăng Ngọc Bình, Thẩm Trung Thạch, Tôn Thư Vân nhao nhao xuất thủ, tấn công về phía Mạc lão tổ. Đông Câu cổ thành biết rõ Mạc lão tổ trưởng đao lợi hại, chính mình tuy là giả anh tu sĩ, nhưng cách xa một bước, chính là khoảng cách cực lớn. Bởi vậy, cứ việc Mạc lão tổ chỉ có một trường, Đông Câu cổ thành cũng không dám khinh thường, song trưởng tề xuất, sử xuất 10 thành công lực. Hắn đoán chừng một chiêu này, chính mình sẽ lui về phía sau 3 bước, Mạc lão tổ thừa cơ có thể tiến lên, đến lúc đó chính mình quay người lại không bằng, muốn cứu Thạch Phong, nhất thiết phải phản chân đá ra. Đông Câu cổ thành không hổ là cao thủ, trong lúc đội ba đã nghĩ kỹ sau này 3 chiêu. Nhưng mà, hắn song trưởng cùng Mạc lão tổ đụng một cái, lại như một trưởng đánh vào trong đống đông. Mạc lão tổ một trưởng này căn bản không có một tia lực đạo, hắn càng là giả thoáng một chiêu, thân thể đột nhiên nhảy lùi lại. Đông Câu cổ thành toàn lực đánh ra một trường, lại như dòng chảy xiết tuôn ra, dùng sức đẩy Mạc lão tổ một cái. Thế là, Mạc lão tổ phương như thương ứng giống như lập ra, trong lúc đó lại như tiểu quỷ mị hư vô lui về. Một tiến một lui, như nước chảy mây trôi không có chút sơ hở nào, lúc này tay phải hắn cong lại như câu, đang chụp vào Ninh Tứ tiểu thư đỉnh đầu. Chương 531, huyết hồn chú chương 531, huyết hồn chú nguyên lai, Mạc gia lão tổ làm bộ nổi giận, công kích Thạch Phong là hư, muốn bắt Ninh Tứ tiểu thư mới là thực. Hoàn toàn chính xác, hắn dù cho giết Thạch Phong, cũng có giết ra khỏi chúng đây, chỉ có bắt lấy Ninh Tứ tiểu thư làm con tin, mới có thể biện chuyển cục diện. Hắn chiêu này dương đông kích tây, cơ hồ làm cho tất cả mọi người mắc lửa, nhưng có một người ngoại trừ, đó chính là Duệ Viễn đại sư. Nói xác thực, Duệ Viễn đại sư cũng không phải là xem thấu Mạc lão tổ mưu kế, mà là Thạch Phong chết sống cùng hắn không có chút nào liên quan, nhiệm vụ của hắn chỉ là bảo vệ Ninh Tứ tiểu thư. Do đó, làm Mạc lão tổ giận dữ tấn công về phía Thạch Phong, những người khác nhao nhao xuất thủ cứu giúp lúc, Duệ Viễn hòa thượng căn bản không hề động một chút nào. Mạc lão tổ nhanh như tật phong, năm ngón tay một khúc, khoảng cách Ninh Tứ tiểu thư mặt đã không đến 2 thước. Đang lúc này, Duệ Viễn đại sư lạnh rên một tiếng, ngón trỏ tay phải dựng thẳng lên, một chỉ điểm ra. Vô thanh vô tức bên trong, trung quanh cái bàn, bát trà đột nhiên tề hóa thành mảnh vụn. Ninh Tứ tiểu thư không cách nào chuyển động, cả người bị tình lực đánh bay ra ngoài, nhưng bên cạnh Duệ Viễn đại sư tay trái quan sát, đã nâng ở bên hông nàng, vững vàng đem nàng bảo vệ. Một đầu ngón tay thiền. Bạch Hồ thấp giọng nói, cỡ nào lợi hại chỉ lực. Duệ Viễn đại sư vững như Thái Sơn, Mạc lão tổ nhưng là liền lùi lại 2 bước, đáy lòng của hắn mát lạnh, biết mưu kế thất bại, lại nghĩ từ Duệ Viễn đại sư trong tay đoạt lấy Ninh Tứ tiểu thư, đã là khó khăn như đan tiên. Đang lúc này, phía sau Tăng Ngọc Bình chính nhất kiếm đâm đến, Mạc lão tổ thuận tay nâng lên một chút cổ tay nàng, ngón tay theo vào, đã chế trụ nàng vị trí hiểm yếu. Lên ken Tăng Ngọc Bình bảo kiếm rơi xuống đất, một chiêu liền bị Mạc lão tổ bắt. Thẩm Trung Thạch thấy thế, một tay lấy trên đất mộ nhạn hàn kéo đi qua, Nga Mi thứ nhắm ngay hắn huyết hầu, kêu to, thả ra Tăng tiên tử, bằng không, ta liền giết hắn. Mạc lão tổ một tay ngăn chặn Tăng Ngọc Bình, dưới chân chậm rãi lui lại, tựa ở vách tường, phòng ngừa bị người vây quanh. Ánh mắt của hắn lấp lóe, trong lòng nhất thời đánh không chắc chủ ý. Đông Khâu cổ thành nói, Mạc lão tổ, ngươi đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, còn nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Mạc lão tổ không nói gì, ngược lại là mộ nhạn hàn cười lạnh, sơn cùng thủy tận. Hừ, thiếu hồ suy đại khí, bây giờ thắng bại cũng còn chưa biết đâu. Đông Câu cổ thành gầm thét, nghiệt trướng. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không chịu thu tay lại sao? Thu tay lại? Ta tại sao muốn thu tay lại? Ta Phụng Sơn Tông đại nhân chi lệnh, ám sát Ninh Tứ nhiệm vụ không hoàn thành, nói thế nào thu tay lại? Duệ Viễn hòa thượng lắc đầu liên tục, này não người đã vào ma đạo rồi. Đánh rắm. Mộ nhạn hàng nghe được ma đạo hai chữ, giận tí mặt, lão hòa thượng, ngươi dựa vào cái gì nói ta vào ma đạo? Mộ mô cử động lần này chính là thay trời hành đạo. Duệ Viễn hòa thượng lạnh lùng nói, Đông Câu một nhà đối với ngươi ân trọng như núi, nhưng ngươi bằng mọi cách hãm hại nghĩa phụ nghĩa đệ, chẳng lẽ không phải nhập ma? Mộ nhạn hàn đột nhiên cắp cắp cổ tiếu, ừ nặng như núi, ân trọng như núi. Trước kia ta mộ gia hùng cứ thuộc trung, chính là Tây Nam đệ nhất đan đạo tông môn, thế nhưng là tao ngộ diệt tộc thảm hóa lúc, Đông Khâu nhà đang làm gì? Cựu quản gia nhịn không được nói, trước kia đồ diệt mộ nhà chính là ma tộc, ngươi như thế nào quái đến Đông Khâu nhà trên đầu? Ngươi đừng quên rồi, ngươi từ mộ gia trốn ra được, mới 11 tuổi, cơ khổ không nơi nương tựa, nếu không phải là phụ chủ đại nhân thu lưu, ngươi sớm chết đói bên đường rồi. Mộ nhạn hàn trợn tròn đôi mắt, thiếu dùng bài này. Trước kia ma tộc vì một món bảo vật, vây công ta mộ gia, đem cả nhà ta lao hấu bắt, từng cái chém đầu, thả vào hỏa hải, lúc này các ngươi có từng nghị thi triển nửa điểm giúp đỡ? Cựu quản gia nói, trước kia tiến đánh mộ gia chính là ma tộc đại quang minh giáo, ngươi nhường Đông Khâu nhà xuất thủ, chẳng phải là nhường đoàn người cùng các ngươi cùng một chỗ chịu chết? Các ngươi đương nhiên sẽ không xuất thủ cứu giúp, các ngươi không riêng gì sợ chết, càng là đỏ mắt ta mộ gia thế lực, ước gì chúng ta chết hết, tốt chia cắt ta mộ gia địa bàn. Ngẫm lại xem, bây giờ ngươi Đông Khâu thế lực của nhà có bao nhiêu là ta mộ gia? Đông Khâu duyệt ở một bên nói, đại ca, không, mộ tiên sinh, trước kia phụ thân thế nhưng là mấy lần hỏi qua, hứa hẹn đem bộ phận trang viên giao cho ngươi, nhường ngươi lấy mộ gia phía sau người thân phận một lần nữa khai tông lập nghiệp, là chính ngươi kiên trì không cần. Mộ nhạn hàn hung hăng phi một cái, giả nhân giả nghĩa, ta muốn khôi phục là ta mộ gia vinh quang ngày xưa, không phải muốn các ngươi giả mù sa mưa bố thí một cái dược phô. Duệ Viễn đại sư cũng nói, thực sự là dưỡng không quen cậu tử, nhân gia thu dưỡng ngươi một đứa cô nhi này, dạy ngươi năng lực, trả lại cho ngươi sản nghiệp tự lập môn hộ, nhưng ngươi ham nhân gia toàn bộ gia sản, lòng lang dạ thú, lại còn đắc chí. Mạc gia lão tổ gặp ánh mắt hắn bên trong lộ ra một tia sắc ý, vội vàng giữ chặt Tăng Ngọc Bình vị trí hiểm yếu, lớn tiếng nói: "Đại hòa thượng, ngươi đừng làm loạn. Tăng gia đại tiểu thư trên tay ta, nếu nàng có chuyện bất trắc, Tĩnh trai tiên sinh cũng sẽ không từ bỏ ý đồ." Duệ Viễn hòa thượng tuy là tăng nhân, nhưng lúc tuổi còn trẻ, giết người phóng hỏa sự tình cũng làm không ít, nghe vậy cười lạnh: "Ngươi như giết hắn nữ nhi, tăng Tĩnh trai thứ nhất muốn tìm cũng là ngươi. Ngươi muốn như thế nào?" "Rất đơn giản, một cái đổi một cái, ta đem tăng tiên tử trả lại, ngươi để cho ta mang mộ tiên sinh rời đi. Tuy chúng ta từng bất lợi cho ngươi, nhưng dù sao không có đắc thủ, chuyện này đến đây thì thôi, như thế nào?" Hắn lời này ném đi ra, nguyên bản ôm cùng đối phương trả giá dự định. Đối phương chịu thiệt hại lớn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng vô luận đối phương đưa ra điều kiện gì, chỉ cần có thể bảo trụ mình và mộ Nhạn Hàn tính mệnh, khác đều dễ thương lượng. Không nghĩ tới, Linh Tứ tiểu thư không chút suy nghĩ, trực tiếp nói: "Tốt, thành giao. Người ta riêng phần mình thả người, chuyện này dừng ở đây. Hắc thủ giết có cái quy củ, nếu là để cho vụ thất bại, tuyệt không giận lây trả thù, cho nên ta tin tưởng Hắc thủ giết về sau cũng sẽ không làm khó tăng tỷ tỷ, Thạch đạo hữu bọn người." Đồng dạng, Đoan Bối cũng biết Mạc tiền bối, buộc trang chủ bọn người chỉ là làm thuê cho Hắc thủ giết mà thôi, cùng ta Ninh gia cũng không tư toán, bởi vậy, Ninh Tứ cũng có thể làm chủ, về sau tuyệt không làm khó dễ Mạc tiền bối bọn người. Mạc gia lão tổ vui mừng quá đỗi, vừa muốn nói chuyện. "Ta không đồng ý." Trang bên trên một thanh âm giống to. Nói chuyện chính là mộ Nhạn Hàn. Đại sảnh người đều ngu, Ninh Tứ tiểu thư chiếm hết ưu thế, lại chịu thả qua tất cả sát thủ, ân đức có thể nói trời cao đất rộng, không nghĩ tới mộ Nhạn Hàn ngược lại không đáp ứng. Thẩm Trung Thạch bĩu môi một cái, "Ngươi cái thằng này bất quá là tù nhân, có tư cách gì không đồng ý?" Mộ Nhạn Hàn khịt mũi coi thường, "Ai nói nhiệm vụ thất bại? Mộ Mô đã thụ mệnh, chính là toàn bộ chết trận cũng sẽ không tiếc. Mạc lão tổ, ta ra lệnh ngươi lập tức triệu tập bộ hành sinh bọn người, cùng giải quyết ngươi Vân Cư Sơn Trang nhân mã, tiến đánh thử Nguyệt Sơn Trang." Cửu Tứ run lên xong nhận Nhạn Linh Ngao, "Ngươi sẽ hô người, chẳng lẽ chúng ta sẽ không hô người sao? Bằng ngươi Vân Cư Sơn Trang mấy chục người, liền muốn diệt chúng ta Đông Khâu phủ sao?" "Rất tốt." Cái kia liền buông tay đánh cược một lần. "Mạc lão tổ, ngươi lập tức triệu tập thập bát minh tất cả lực lượng, bao vây tiêu diệt Đông Khâu thế gia, chính là chết trận đến người cuối cùng, cũng không thể để Linh Tứ còn sống rời đi thành đô." Đám người nghe xong, tất cả hít sâu một hơi, thuộc trung thập bát minh chính là tứ đại thương hành mà Đông Khâu phủ nhưng là thuộc trung đan đạo thủ lĩnh, cũng có thật nhiều đan dược tông cửa là kỳ đồng minh, mộ Nhạn Hàn lời này, lại là vì giết chết Linh Tứ, không tiếc hai đại bang phái sống mái với nhau. "Nghiệt trướng, ngươi cũng đã biết ngươi một câu nói, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ liền muốn cuốn vào trong đó, vì đó mất mạng." Đông Khâu cổ thành cũng nhịn không được nữa, nghiêm nghị quát mắng. Mộ Nhạn Hàn hờ hững nói: "Thì tính sao? Ta chỉ biết là, chịu chi lấy mệnh, chắc chắn sinh tử thành chi." Mặc ra lão tổ thân là nguyên anh lão quái, nhìn quen việc đời, nhưng bây giờ cũng là xuất mồ hôi chán, hắn dạ một chút: "Mộ tiên sinh, ký kết khế ước chỉ là Mạc Mỗ một người, cũng không phải là ta Mạc thị nhất tộc, cũng không thuộc trung thập bát minh." Mộ Nhạn Hàn hãy hắn một cái: "Là ngươi không giả, nhưng ngươi chẳng lẽ không phải toàn lực ứng phó sao? Ngươi là Mạc gia lão tổ, chẳng lẽ người chỉ huy bất động Mạc gia sao? Ngươi là thập bát minh minh chủ, chẳng lẽ gọi bất động thập bát minh? Chẳng lẽ ngươi muốn trộm gian dùng mạnh lưới? Hắc thủ giết quy củ rất nhiều, tỉ như nhiệm vụ sau khi thất bại, không phải tiếp tục đuổi giết mục tiêu, sau đó cũng không thể trả thù." Quy củ này nhìn cổ quái, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ nhưng lại không kỳ quái. Hắc thủ giết tự xưng giết người chính là một môn sinh ý, cũng không tư đoán. Như nhiệm vụ thất bại, phải bị người giết, cái kia chỉ có thể tự trách mình học nghệ không tinh, sinh ý làm bồi thường bản, chẳng trách người khác. Bởi vì những quy củ này, tu chân giới mới có thể chứa nhận hắc thủ giết tồn tại. Bất quá hắc thủ giết làm vì thiên phía dưới đệ nhất sát thủ tổ chức, có một số quy củ lại khốc liệt khác thường, tỉ như chủ sự sứ giả như không tuyên bố hành động kết thúc, tất cả tham dự người chính là chết trận đến người cuối cùng, cũng không thể lui lại nửa bước. Vợ một trận trầm mặc, ánh mắt mọi người đều nhìn về Mạc gia lão tổ, sắc mặt của hắn âm tình bất định. Hứa Cửu, hắn mới chậm rãi nói: "Mạc Mộ tuân mệnh." "Không có cách, hắn tuân mộ Nhạn Hàn chi lệnh, mặc dù thuộc trung thập bát minh muốn tử thương vô số, nhưng dù sao chỉ là một trận chiến mà thôi, chết một nửa còn có thể lưu một nửa, nếu không tuân hiệu lệnh, như vậy từ trên xuống dưới nhà họ Mạc hơn 300 miệng, liền trong Tả Hải Nhi cũng không sống được." Suy đi nghĩ lại, hắn duy có một trận chiến. Cưu tổng quản táo bạo nói: "Hà tất cùng hắn dài dòng, hắn không chịu dừng tay, chúng ta trực tiếp làm thịt hắn không được sao? Người chủ sự chết rồi, hắc thủ giết hành động tự nhiên là kết thúc." Nói, hắn đi nhanh tới. Mộ Nhạn Hàn ầm ĩ cùng thiếu: "Giết ta." "Các các, các các." Cùng với tiếng cười, cái trán hắn buốc lên vô số tơ hồng, dài ước chừng 3-4 tấc, tựa như từng cây xúc tu tung bay ở sỏ đỉnh. "Huyết hồn chú." Duệ Viễn đại sư là thất thanh. Chương 532, ta dám giết ngươi. Chương 532, ta dám giết ngươi. Huyết hồn chú danh liệt thiên hạ thập đại độc chú, bản thân đồng thời không cái gì uy lực, nhưng chỉ cần có người giết chỉ chú người, như vậy huyết hồn chú liền sẽ trồng tại hung thủ chi thần, vô luận dùng cái gì pháp bảo đều không thể đón đỡ. Dựa theo hắc thủ giết quy củ, như đệ tử vận dụng huyết hồn chú, cái kia tổ chức nhất thiết phải vì đó báo thù rửa hận. Mà hắc thủ giết đối với huyết hồn chú trả thù, cũng là 10 phần huyết tinh, không chỉ muốn giết hung thủ, lại hung thủ tam tộc, bao quát sư phụ đồ đệ đều muốn bị tàn sát. Cưu tổng quản tay nâng bảo đao, cứng lại ở đó, không dám đánh xuống, chính hắn quả thực không sợ chết, nhưng chu cùng tam tộc, nhất là chính mình mới mười mấy tuổi hai cái tôn nhi. Trong đại sảnh người mặc dù không thiếu, nhưng đều trố mắt nhìn nhau, ai cũng không có lên tiếng. Huyền quy cốt bên trong, giáp ma long cấp cấp đại thiếu, một phòng hiệp nghĩa đạo anh hùng, thế mà bị một cái không hề có lực hoàn thủ tù binh trấn trụ, thực sự là mất mặt. Thạch Phong ngầm cười khổ, phía sau hắn có tiểu muội Thạch Bích Vân, có Tần Băng, có sư phụ Lưu Bất Tử.
đồng dạng không dám động thủ. Long lão gia, nghe ngươi ý tứ, ngươi có biện pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này?
Đương nhiên.
Quá tốt rồi. Thỉnh Long lão gia chỉ giáo.
Rất đơn giản, nhường xỏa điều động thủ.
Ngược lại hắn không cha không mẹ, lẻ loi một mình, bên trong huyết hồn chú cũng không sợ. Thạch Phong phất ống tay áo một cái, ta khi ngươi có chủ ý gì tốt, tiểu hắc độc thủ, về sau ha có thể trốn qua hắc thủ giết trả thủ. Muốn nói cô nhi, Long lão gia ngươi không phải cũng là. Giác Ma Long cuống quýt đong đưa đầu to, ai nói ta lẻ loi một mình, lão nương ta nói, nàng có 10 cái huynh đệ, 20 cái tỉ muội, hơn 200 cháu trai chất tử.
Tiểu hắc rắc rắc kêu to, tuôn ra thân bay nhảy, ngược lại là nhiều kích động chi ý bạch hổ đội và nói, tiểu hắc, ngươi đừng nghe lão dâm long nói bậy.
Linh sùng độc thủ, huyết hồn chú là tính toán tại trên người chủ nhân ấy, ngươi như giết mộ Nhạn Hàn, chúng chú chính là đại ca ngươi Thạch Phong.
Tiểu Hắc nghe xong, lập tức hiểu xỉu xuống dưới.
Mộ Nhạn Hàn ngang mạc ra lão tổ một cái, "Mạc lão tổ, ngươi còn không mau triệu tập Vân Cư Sơn Trang?"
"Lê ma lề mề làm cái gì?"
Mạc ra lão tổ bất đắc dĩ, chỉ có thể ứng nói là,
"Vân Nhi nhịn không được nói, "Alo, ngươi kế hoạch bị ta đại ca vạch trần, thua thì thua nhà, làm gì còn đùa nghịch lên vô lại đâu, ngươi chọn lựa động nhiều người như vậy chém giết, tâm địa cũng quá đen tối đi.
Ta là cố ý bị các ngươi bắt mà thôi, tại sao thất bại?
Chỉ cần ta không chết, kế hoạch cũng sẽ không ngừng.
Còn ta, liền đứng ở chỗ này, các ngươi ai dám giết ta?" "Các các, ai?"
Tiếng cười chưa xong, có người lệ thanh đạo, "Ta dám giết ngươi."
Một đạo sáng như tuyết đao quang nhất đoáng, đâm vào Mộ Nhạn Hàn trái tim.
Mộ Nhạn Hàn tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng, hắn thần sắc kinh ngạc, bình tĩnh chừng lấy người trước mắt.
"Ngươi, ngươi,
thế mà vi phạm Mặc gia môn quy, ngươi."
Máu tươi từ Mộ Nhạn Hàn từng ngụm tràn ra, hắn cũng không có tính sai Mặc Thiết, nhưng hắn biết Mặc Thiết là Mặc môn đệ tử theo Mặc gia môn quy, lúc này cảnh này Mặc Thiết là không thể độc thủ.
Mặc Thiết trợn tròn đôi mắt, "Không sai,
ta Mặc gia thật có ba không giết môn quy, trong đó một đầu chính là không được giết hại bất lực phản kháng tù binh.
Nhưng ngươi thân là tù binh, tay mặc dù không thể động, lại lấy miệng vì lưỡi đao, không tiếc ngàn vạn người vì đó mất mạng.
Chuyện này tại hạ tận mắt nhìn thấy, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, giết ngươi không tính vi phạm môn quy."
Nói, trong tay hắn ngân đao co lại, Mộ Nhạn Hàn thân thể chậm rãi ngã hoạt, hắn mục trung không có thống khổ, có chỉ là nồng nặc không cam lòng, cái kia trung hưng Mộ nhà sự nghiệp to lớn cuối cùng xa không thể chạm, vô hạn hắc ám dần dần đem chính mình nuốt hết.
Theo Mặc Thiết ngân đao rút về, từng cây tơ hồng theo bảo đao, tranh tiên khủng hậu chui vào Mặc Thiết cơ thể.
Tăng Ngọc Bình kinh hô, "Mặc Thiết, ngươi trúng độc chú."
Mặc Thiết bảo đao thu vào chứa vật túi, mỉm cười, "Không sao cả. Cự tử lão nhân gia thường thường dạy bảo, phó thang đạo nhận, chết không trở tay kịp, chỉ là huyết hồn chú sợ cái gì, ta Mặc môn trên dưới, không sợ hắn tới giết."
Mộ Nhạn Hàn trong nháy mắt liền như vậy chết rồi, sứ giả vừa chết, toàn bộ hành động ám sát triệt để tuyên cáo lấy thất bại kết thúc.
Tất cả mọi người là thở dài ra một hơi, bao quát Mặc lão tổ, hắn đã lòng tay đem Tăng Ngọc Bình thả ra, chỉ là vẫn như cũ lưng tựa vết tường, cẩn thận đề phòng.
Duệ Viễn đại sư thở hắt ra, hợp thành chữ thật nói, "Mực thi chủ, đa tạ ngươi giải khai cục diện bế tắc, cứu được ngàn vạn người tính mệnh, công đức vô lượng.
Chỉ là làm hại ngươi chúng ta chú, lão nạp trong lòng băn khoăn."
Mặc Thiết có chút xấu hổ, "Đại sư quá khen.
Đây là chúng ta đệ tử bản phận, không đáng nhắc đến."
Bạch Hồ nói, "Mặc gia đệ tử hành hiệp trượng nghĩa, bốn phương chi tên. Bọn hắn toàn tộc mới trăm dư nhân, lại có thể chấn nhiếp thiên hạ, tự nhiên không phải không có lý."
Linh Tứ tiểu thư nhìn qua Mặc gia lão tổ, mỉm cười, "Mặc tiền bối dựa theo quy củ, hắc thủ sát sứ người vừa chết, toàn bộ hành động liền kết thúc, ngươi và hắc thủ giết ở giữa khế ước chung kết, sự tình cũng liền đi qua."
Duệ Viễn hòa thượng nói, "Tứ tiểu tạ, này người ý đồ."
Linh Tứ tiểu thư khoát khoát tay, "Đại sư, được rồi.
Theo ta được biết, Mặc tiền bối trước kia cùng Cửu Lũ chân quân từng có một chút lương tử, hôm nay làm, sợ cũng là không thể làm gì."
Duệ Viễn hòa thượng, Đông Câu cổ thành bọn người nghe được Cửu Lũ chân quân bốn chữ, phản phất nhìn thấy một đầu băng lãnh to lớn rắn độc, lộ ra sợ hãi lại biểu tình chán ghét.
"Cửu Lũ chân quân là ai?"
Giáp Ma Long hỏi.
"Người này là quan trung phong gia khách khanh đại trưởng lão."
Bạch Hồ đáp nói, "Một vị nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ, tâm ngoan thủ lạn, khát máu yêu sát, tu chân giới nghe đến đã biến sắc."
Mặc gia lão tổ trên mặt âm tình bất định, nhưng không hề nói gì.
Hắn đương nhiên không dám nói tiếp, như nói rồi, há không lạc thật mua hung giết người chính là phong gia, hậu quả kia khó mà lường được.
"Mặc tiên bối, ngươi yên tâm, ta Ninh gia không sẽ tìm thủ, cũng sẽ không lại hướng ngươi truy vấn thủ phạm thật phía sau màn."
Mặc gia lão tổ nửa tin nửa ngờ, "Tứ tiểu tả nói thật."
"Tự nhiên quả nhiên, lời ta nói liền có thể đại biểu Ninh gia."
Mặc gia lão tổ đại hỉ.
"Bất quá," Ninh Tứ tiểu thư nói tiếp.
Mặc gia lão tổ đội bằng nói, "Có gì điều kiện, Tứ tiểu tả cứ việc nói."
Ninh Tứ tiểu thư chỉ Thạch Phong.
"Thạch đạo hưu mới có hơi lời nói đắc tội Mạc tiền bối, còn xin Mạc tiền bối không nên so đo."
Mạc gia lão tổ lập tức hiểu được, Thạch Phong vừa rồi bóc trần hắc thủ giết âm mưu, cùng mình đối chọi gay gắt, Linh Tứ tiểu thư là không cho phép hắn hướng Thạch Phong trả thù. Hắn cười rạng rỡ, "Không đánh nhau thì không quen biết, lão phu sao lại trách tội Thạch tiểu hưu?
Thạch tiểu hưu tuổi còn trẻ, luyện khí tạo nghệ lạ thường, hôm trước còn đánh bại ngũ phẩm luyện khí đại sư, lại liệu sự như thần, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, lão phu còn nghĩ cùng Thạch tiểu hưu kết giao bằng hữu đây."
Mạc tiền bối như thế khoan dung độ lượng, Linh Tứ đa tạ.
"Thạch huynh là ta hảo hữu, nếu đem tới phát giác Mạc gia có gây bất lợi cho hắn, phương kia mới ngươi ước định của ta liền hoàn toàn hết hiệu lực."
Nàng lời nói này rất rõ ràng, không riêng gì Mạc lão tổ, mà là cả Mạc gia, ai dám trả thù Thạch Phong, cái kia Ninh gia sẽ không khách khí, đến lúc đó.
Mạc gia lão tổ đội vàng nói, "Không dám.
Hôm nay các vị anh hùng đang ngồi, Mạc mộ đối với tâm ma thể,
Mạc phủ trên giới tuyệt không bởi vì chuyện hôm nay ra tay với Thạch Tiểu Hữu, như làm trái thể này, thiên ghét chi, mà bỏ đi. Duệ Viễn đại sư ho khan một tiếng, tốt, giảng qua một đêm, mắt thấy trời muốn sáng, các vị tất cả đi xuống nghỉ ngơi, tứ tiểu tả cùng Mạc đạo hữu còn có một số việc cần nói ngoài ra, hắn chỉ trên mặt đất thi thể của mộ Nhạn Hàn, Đông Khâu phủ chủ, tên tặc này tử tuy gia nhập vào hát thủ giết, vong ân phụ nghĩa, nhưng dầu gì cũng cùng cha con ngươi một hồi, ngươi đem hắn cái này thân xác thối tha chôn đi. Đông Khâu cổ thành thở dài một cái, ta sẽ thật tốt an táng hắn, cũng là cổ thành dạy bảo vô phương, ai. Hắn lại gần mộ Nhạn Hàn, nhịn không được rơi lệ, mộ Nhạn Hàn 13 tuổi theo hắn, là hắn một tay nuôi nấng, đã từng hai người cũng là tình cha con nặng. Nghĩ không ra mộ Nhạn Hàn sau khi hiểu chuyện, bị cừu hận che mắt con mắt, vì hưng thịnh phục mộ gia, không tiếc gia nhập vào hát thủ giết, liền chính mình cái này nghĩa phụ cũng hận thấu xương rồi. Đông Câu Duyệt gặp phụ thân thương tâm, vội vàng đi tới, ôm lấy mộ Nhạn Hàn thi thể, "Phụ thân, đi thôi." Tất cả mọi người thối lui ra khỏi đại sảnh, chỉ có Duệ Viễn đại sư, Mặc gia lão tổ còn có tứ tiểu tạ ba người lưu lại. Trở lại bên cạnh trúc lâu tính thất, đã là canh bốn sáng. Vân Nhi vẫn như cũ rất là hưng phấn, hào không buồn ngủ, lôi kéo Thạch Phong hỏi nói, ai, ngươi đoán Ninh Tứ tiểu thư muốn cùng Mạc lao tổ nói cái gì? Một bên Càn Sơ đạo nhân thiếu đạo, đoán chừng Ninh gia muốn nhân cơ hội thu phục Mạc gia, hôm nay hát thủ giết ám sát thất bại, Ninh gia nhân họa đắc phúc, nhiều đồng thời đem Đông Khâu phủ cùng Mạc phủ thu phục có thể. Thạch Phong lắc đầu, triệt để thu phục đoán chừng không thể nào, dù sao thuộc trung thập bát minh cũng là thiên hạ tứ đại thương hành, Ninh gia muốn chiếm đoạt nó độ khó không nhỏ. Bất quá, có chuyện hôm nay, Ninh gia và ở thuộc trung, lực cản hẳn là sẽ nhỏ rất nhiều. Được rồi, cái này chút trên sân làm ăn chúng ta mặc kệ. Ba người trong phòng nói chuyện phiếm, sau nửa canh giờ, Thẩm Trung Thạch vội vàng đi vào, "Sư phụ, tứ tiểu tạ mời ngươi đi qua một chuyến." Chương 533, Chu Giáp khảo công đồ chế cùng La Hán Tiền Quyết. Chương 533, Chu Giáp khảo công đồ chế cùng La Hán Tiền Quyết. Thạch Phong sau khi vào nhà, "Ô quyền." Linh tứ tiểu thư nói, "Thạch huynh mời ngồi, gọi ngươi qua đây chính là Mạc tiền bối." Mạc gia lão tổ đã khôi phục thần thái, xem ra hắn mới cùng Linh gia một phen đàm phán, kết quả lẫn nhau đều hài lòng. "Thạch tiểu hữu, lão phu phía trước nói muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, cũng không phải là lời khách sáo, đúng là có chuyện muốn cầu người hỗ trợ." Thạch Phong ngạc nhiên, "Vạn bối có thể hỗ trợ cái gì?" "Đương nhiên có thể. Lão phu muốn Thạch tiểu hữu cùng ta hợp tác, luyện tạo một kiện pháp khí." Thạch Phong con mắt trợ to, "Hợp tác luyện khí? Tiền bối tại mở ta nói đùa sao? Ngài là đường đường tứ phẩm đại sư, luyện tạo cũng là pháp bảo, vạn bối liền bên cạnh cũng sợ không được. Cho dù tiền bối muốn người trợ thủ, cái kia Mạc gia cũng có người mới vô số, cái nào cần phải ta chỉ là một kẻ cựu phẩm luyện khí sư." Mạc gia lão tổ khẽ miệng bĩu lên, "Thạch tiểu hữu tại cùng lão phu giả bộ hồ đồ nha. Tế núi lớn điển ngươi là như thế nào thắng hạ bất phàm? Người khác thấy không rõ, chẳng lẽ còn có thể giấu giếm được ta sao?" "Tiền bối, ngươi đang nói cái gì?" "Ha ha, Thạch tiểu hữu, miệng ngươi phong vẫn là như thế nhanh. Ngươi khối kia thái cực bản dĩ nhiên không phải dùng thủy linh thạch cùng hỏa linh thạch luyện tạo, mà là trực tiếp lấy pháp lực của ngươi quán chúng ngưng luyện mà thành, đúng hay không? Có thể đem hàn diễm chi lực tu luyện tới tinh thuần như thế, lão phu còn là lần đầu tiên nhìn thấy." Thạch Phong cười khổ, "Tiền bối hảo nhãn lực. Văn bối cái này hàn diễm chỉ là mới học mới luyện, nhường ngươi chê cười." Bên cạnh Linh tứ tiểu thư mở miệng nói, "Mạc tiền bối ngại gì đem hợp tác điều kiện trước tiên nói một chút." Mạc gia lão tổ gật gật đầu, "Đó là đương nhiên, đem lời nói rõ, ngươi tỉnh ta nguyện, tuyệt không miễn cưỡng. Trước tiên nói lão phu bên này yêu cầu, chính là muốn Thạch tiểu hữu thi triển hàn diễm, hỗ trợ luyện tạo một kiện pháp bảo. Ta bảo đảm cử động lần này không có bất kỳ cái gì phong hiểm, trừ cái đó ra, không cần Thạch tiểu hữu lại làm một chuyện gì. Bất quá cái kia kiện pháp bảo luyện chế rất phiền phức, đoán chừng phải hao phí 20 năm thời gian." "20 năm?" Thạch Phong cả kinh nói. Mạc gia lão tổ nói, "20 năm vẫn là hết thảy thuận lợi tình huống, bằng không e rằng còn muốn càng dài." Thạch Phong lắc đầu liên tục, "Không được, không được, 20 năm thời gian quá dài, văn bối tha thứ khó khăn tầm bệnh." Mạc gia lão tổ nói, "Thạch tiểu hữu, cái này 20 năm trong lúc đó, ngươi tất cả tiêu xài tự nhiên đều do ta Mạc gia gánh chịu, mặt khác hàng năm lại thanh toán hai người vạn linh thạch. Một năm 2 vạn, 20 năm chính là 40 vạn, chuyện này đối với một vị trúc cơ tu sĩ tới nói, có thể xương tụng một phen phát tài, nhưng mà, Thạch Phong cũng không thiếu linh thạch, vì chỉ là mấy chục vạn linh thạch chậm trễ 20 năm thời gian chắc chắn không có lợi lắm." Mạc gia lão tổ nhìn Thạch Phong một bộ không nhúc nhích tiếp theo nói, "Lão phu minh bạch, Thạch tiểu hữu kỹ nghệ tinh xảo, nguyên là không thiếu linh thạch. Bất quá nghe Văn lệnh sư bá muốn cầu mua thất xảo tỏa, vật này vừa vặn ta Mạc gia thì có." Thạch Phong con mắt nhất thời sáng lên, "Chưa chỉ kiếm vũ đồ ba kiện tài liệu, đã có nguyệt nham thiết tinh, tuyết nê dao, còn kém thất xảo tỏa rồi. Nếu là tài liệu đầy đủ, cái kia kiếm vũ đồ liền chưa chỉ có hy vọng rồi." Tư sự trọng đại, đã sư bá suốt đời tâm nguyện, chấm dứt hệ sư môn an uy. 40 vạn linh thạch, cộng thêm thất xảo tỏa, đây chính là tiền bối mở ra điều kiện sao? Mạc gia lão tổ nhìn một chút một bên Linh tứ tiểu thư, chứa thiếu đạo, dĩ nhiên không phải. Vô luận Thạch tiểu hữu có đáp ứng hay không, thất xảo tỏa cũng làm dâng tặng. Đến nỗi điều kiện, lão phu không nói. Thạch tiểu hữu có thể tự mình lấy, chỉ cần ta có thể làm được, đều có chịu không? Huyền quy cốt bên trong, Giác Ma Long nói, tiểu thạch đầu, lừa đảo cơ hội tới, tiểu tử ngươi cũng không nên nương tay. Có linh phủ chỗ dựa, chính là đòn trúc gõ xuyên qua, lão gia hỏa cũng không dám thả một cái rắm. Bạch Hồ thiếu đạo, lão dâm long lời tuy thô tục, nhưng nói đến đủ có đạo lý. Mạc gia lão tổ chịu hắc thủ giết phân công, dám can đảm ám sát Ninh tứ tiểu thư. Coi như Ninh gia vì và ở thuộc trung có thể bỏ qua cho hắn, nhưng như thế nào cũng muốn lưu lại tiền mua mạng. Thạch Phong trầm tư phút chốc, nói, vãn bối tới thuộc trung phía trước, liền nghe nói thập bát minh tứ đại bên trên trong tộc,
Diêm nhà am hiểu luyện kiếm, Khổng gia am hiểu luyện tạo ám khí, Hoàng gia am hiểu luyện tạo cung tiễn, mà chủ Minh Mạc gia am hiểu nhất luyện tạo hộ giáp, gia tộc truyền lại trụ giáp khảo công đồ chế một lá cờ đều, bát đại tinh thông, vạn bối ngưỡng mộ cực kỳ. Không biết cái này 20 năm, vạn bối có thể hướng Mạc lão tổ thỉnh giáo giáp trụ luyện tạo chi thuật. Cái này, Mạc gia lão tổ lập tức sử sốt. Giáp ma long cấp đại thiếu, tiểu tử đủ hung ác. Mở miệng liền muốn người ta rất bảo vật quý giá, thật không hổ là lão hồ ly dạy dỗ tiểu hồ ly. Lão Dâm Long, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Mạc gia lão tổ hối hận phía trước đem lời nói đầy, đáng tiếu đạo, cái này, trụ giáp khảo công đồ chế chính là mấy ngàn năm qua, ta Mạc gia mấy chục đời tiền tổ tâm huyết kết tinh, bên trong thu thập. Thạch Phong đội bằng nói, Mạc tiền bối đã hiểu lầm. Vạn bối hiểu được, trụ giáp khảo công đồ chế bên trong, chân quý nhất chính là hơn 100 bức bảo giáp luyện hình đồ, nhưng vạn bối này đương nhiên không dám hy vọng xa đời. Chương 533, trụ giáp khảo công đồ chế cùng La Hán Thiên Quyết, 2, chương 533, trụ giáp khảo công đồ chế cùng La Hán Thiên Quyết, 2, vạn bối mới vừa nói rồi, chỉ là thành tâm hướng tiền bối thỉnh giáo luyện giáp chi thuật mà thôi. Mạc gia lão tổ lập tức thở dài một hơi, a, nguyên lai Thạch tiểu hữu là muốn học luyện tạo bảo giáp kỹ nghệ thủ pháp. Nếu chỉ là muốn trụ giáp khảo công đồ chế bên trong luyện tạo pháp môn, lão phu tự nhiên dâng tặng. Bất quá, Thạch tiểu hữu, những thứ này luyện tạo kỹ nghệ cũng không giống tiểu khả, chính ngươi nhìn có thể, có nghi vấn gì lão phu cũng có thể giải đáp. Nhưng ngươi không được đem trong đó nội dung đi chư văn tự, mới chuyển cho người khác. Cái quy củ này, vãn bối tự nhiên biết. Mạc gia lão tổ cái gì là cao hứng, vậy, Thạch tiểu hữu, chúng ta ước định coi như đã đạt thành. Ngươi nắm chắc thu thập một chút, chuẩn bị xong liền có thể tới Mạc phủ tìm ta, chúng ta cùng nhau xuất phát. Nói xong, hắn quay đầu ông quyền, tứ tiểu tạ, nếu không có phân phó khác, lão phu liền cáo lui trước. Mạc tiền bối đi thong thả. Linh tứ tiểu thư đứng dậy, đem Mạc gia lão tổ đưa ra cửa. Quay người lần nữa ngồi xuống về sau, Linh tứ tiểu thư nói với Thạch Phong, Thạch Minh, ta còn không có tạ quá ân cứu mạng của ngươi đây. Thế nào, tứ tiểu tạ dự định cũng tiến đưa ta mấy chục vạn linh thạch sao? Linh tứ tiểu thư cười cười, tính mạng của ta cũng chỉ giá trị mấy khối linh thạch sao? Dĩ nhiên không phải, dĩ nhiên không phải. Bất quá, ngươi ta nếu là bằng hữu, liền chớ lấy ta chữ, cùng lắm thì về sau nếu là có người ám toán ta, tứ tiểu tạ ngươi cứu trở về ta một lần là được. Linh tứ tiểu thư khanh khách một tiếng, ngươi ngược lại là hào vô kỵ hủy nhà. Bất quá như ngươi thông minh như vậy cơ trí, ai có thể ám toán ngươi nhà? Nàng nói xong, dừng lại, suy tư một chút, mới Thạch Minh mở cho Mạc lão tổ điều kiện, thế mà chỉ là học tập luyện giáp kỹ nghệ, xem ra ngươi là si mê luyện khí người, tiếc là ta kỹ thuật luyện khí bình bình nha. Bất quá, nàng nhìn một cái bên cạnh Duệ Viễn hòa thượng, đại sư, ngươi thế nhưng là một đời tông sư, sao không chỉ điểm một chút Thạch Minh đâu? Cái này, Duệ Viễn hòa thượng nhất thời sửng sốt, hắn đúng là tần trung tam đại phù sư, nhưng chế phù thuật chính là hắn thở bình sinh tuyệt học, làm sao có thể chuyển cho một người xa lạ đây? Nhưng mà tứ tiểu tạ như thế người khôn khéo, thế mà trực tiếp mở cái này, rõ ràng nàng và trước mắt cái này họ Thạch thanh niên quan hệ không phải bình thường. Tứ tiểu tạ chính là chủ nhân, mình là khách khanh người hầu, địch chủ nhân chi ý cũng không tốt. Duệ Viễn hòa thượng suy nghĩ một chút, từ túi bên trong lấy ra một khối ngọc giản, cười rặng rỡ, Thạch thi chủ, lão nạp ở đây vừa vặn có một môn công phu cùng ngươi rất là xứng, người ta hữu duyên liền đưa ra ngươi đi. Duệ Viễn hòa thượng thế nhưng là nguyên anh trung kỳ đại cao thủ, tiến quốc tu chân giới công nhận đệ nhất nhân, thư thanh quan đại trưởng lao thắng chân đạo nhân, cũng chính là nguyên anh trung kỳ mà thôi. Thạch Phong đại hỉ, tất cung tất kính tiếp nhận ngọc giản để vào trong túi. Hắn trời sinh có hai cái thần thức phụ, có thể nhất tâm nhị dụng. Nơi này và Ninh tứ tiểu thư tiếp tục nói chuyện, một nửa khác thần thức cũng tại Huyền Quy cốt bên trong bắt đầu đọc qua cái này mai ngọc giản. Thạch Phong nhìn cái mở đầu, liền khẽ cho mày, nhanh chóng xem một lần, liền đưa cho Bạch Hồ. Bạch Hồ nhìn xong, cười cười, cái này lão hòa đầu. Giáp Ma Long thấy, gọi nói, có cái gì không thích hợp sao, lấy tới, bản lão ra xem, đến tuột cùng là thứ độ gì. Bạch Hồ đem ngọc giản thả tới, Giáp Ma Long thân chào tiếp lấy, vội vàng quét qua một lần, La Hán Thiên Quyết, đây là thần thông gì? Thạch Phong đạo, là một môn Phật gia thể tu thần thông. Ta nhớ được, kim cương môn nhập môn đệ tử đều phải tu luyện nó, sau đó mới có thể tu luyện đại kim vừa phục ma công. Cái gì? Thịt này viên hòa thượng? Duệ Viễn hòa thượng? Bạch Hồ cải chính. Quản hắn nương đâu, thịt này viên hòa thượng cũng quá hẹp hòi đi, móc móc tắc tắc đường này, thì cho một môn cấp thấp nhất, đứng đầy đường luyện thể thuật. Bạch Hồ đốn năn nói, La Hán Tiền Quyết tại luyện thể thuật bên trong cũng không phải cấp thấp nhất hàng thông thường. Thạch Phong một lần nữa cầm lấy ngọc giản, nhìn lại, trong miệng nói, kỳ quái, cái này vị đại sư rõ ràng là nội tu cao thủ, tại sao có thể tu bí kíp đâu? Bạch Hồ nói, không có gì lạ, La Hán Tiền Quyết, đại kim vừa phục ma thần công, một đầu ngón tay thiền đây đều là Phạm Thiên Đại Lục thất đế tự tuyệt học. Trong thất đế tự, La Hán đường chuyên môn nghiên tập ngoại tu, bàn nhược đường tắc thì chuyên môn nghiên tập nội tu. Thất đế tự về sau truyền vào tần trung đại lục, tại Nam Giả Ba Ngoa xây Tuyết Phong tự, trong tự viện đồng dạng phân nội tu ngoại tu hai đại hệ thống. Về sau toàn bộ tần trung đại lục tây bộ bị ma tộc chiếm lĩnh, Tuyết Phong tự cũng mất, chùa miếu tăng nhân đông rời, đi tới Trung Nguyên, từ đây chia làm hai chi. Tôn Sùng ngoại tu cái kia một chi tại Thanh Đế cốc kiến tạo Kim Cương tự, về sau bị Kim Khuyết tông chiếm đoạt, chính là Kim Cương môn tiền thân. Vị này Duệ Viễn đại sư làm cho một đầu ngón tay thiền, vậy khẳng định là Tuyết Phong tự nội tu một tông truyền nhân, trên người hắn có La Hán Thiền Quyết cũng thì chẳng có gì lạ. Lão hòa thượng phía trước nghe xong bằng khê đại chiến đi qua, biết tiểu thạch đầu chính là pháp thể song tu, thế là liền đưa tới một bản Phật môn thể tu bí kíp, cũng không coi là hỏi. Giáp Ma Long điếu điếu miệng động, còn không nhỏ khí. Tiểu Thạch Đầu bản thân liền tu luyện một môn luyện thể thuật, lại muốn này cầu thí thiền quyết có gì dùng? Thịt này tròn lão hòa thượng nếu là hào phóng, sao không trực tiếp đem một đầu ngón tay thiền chuyển cho Tiểu Thạch Đầu? Một đầu ngón tay thiền, ngươi cái này lão dâm long cũng không cảm thấy ngại mở miệng. Dựa vào cái gì nha? Thạch Phong lúc này đã đem La Hán Thiền Quyết lại lần nữa nhìn qua một lần, lắc đầu, không, ta nhìn kỹ một lần, môn này La Hán Thiền Quyết tại ta vẫn là rất hữu dụng. Chương 534, Hoa Đại Đầu chương 534, Hoa Đại Đầu Giác Ma Long hỏi nói, có ý tứ gì? Môn này La Hán Thiền Quyết cùng ta phía trước tu luyện vô danh luyện thể thuật kỳ thực cũng không xung đột, vô danh luyện thể thuật mặt khác ngũ hành linh khí tẩy luyện ra thịt, mà La Hán Thiền Quyết nhưng là lấy ngoại lực tôi luyện gân cốt, đem thân thể luyện như thép như sắt. Thạch Phong đột nhiên hồi tưởng lại, năm đó ở Thanh Đế Cốc tầng thứ nhất, nhìn thấy ngày xưa Kim Cương môn đạo trưởng, trong đó liền có đấu thu trưởng, chụp tới đại lượng hung manh âm thú, cung cấp đệ tử luyện công. Sau đó thì sao, có chỗ tốt gì? Giáp Ma Long tiếp tục truy vấn. Đương nhiên là có chỗ tốt. Gân cốt cường tráng có thể tăng thêm lực đạo. Ta luyện Tơ Bông Quyền, nếu như tu thành La Hán Thiền Quyết, quyền pháp uy lực cũng có thể để thăng rất nhiều, vừa vặn bọn chúng cũng là Phật môn thần thông. Ngoài ra, La Hán Thiền Quyết còn có một cái chỗ tốt, nó có lợi cho thân kiếm tu luyện. Chỉ kiếm, thân kiếm, nguyên kiếm, tâm kiếm chính là kiếm đạo bốn đại cảnh giới. Thạch Phong mục phía trước đã tu thành chỉ kiếm, lại hai tay đều có thể lấy chỉ ngự kiếm, bước kế tiếp muốn tu luyện chính là thân kiếm. Cái gọi là thân kiếm, liền đem bảo kiếm dung nhập vào thân thể một cái vị trí nào đó, hoặc tay hoặc chân, tiếp đó trong lúc phất tay, tựa như lưỡi dao bổ ra. Thân kiếm tu luyện đứng lên rất là phiền phức, đối với dung hợp pháp khí cái kia một phần thân thể cường độ yêu cầu khá cao, bằng 0.89/10 sẽ nửa đường thất bại. Thạch Phong tạ quá Duệ Viễn đại sư, thấy mặt ngoài thần hy hơi lộ ra, trời đã sáng, liền cáo từ đi ra. Trở lại trước đây chút lâu, đẩy cửa đi vào, trong phòng ngoại trừ Vân Nhi, sư bá Cản Sơ chân nhân không tại, khác ngồi một người, chính là Mạc Tiết. Thạch đại ca, ngươi đã trở về, vị này Mạc đạo hữu chờ ngươi nửa ngày nha. Mạc Tiết nói, tôn cô nương nói giỡn, không có nửa ngày, bất quá hai khắc đồng hồ mà thôi. Thạch Phong đội vàng ngỗ quyền, Mạc huynh tìm tại hạ có gì phân phó? Mạc Thiết lấy ra một cái chữ vật túi, đưa tới, "Thạch huynh, vật này tặng cho ngươi." "Hả? Mạc huynh muốn đưa tại hạ cái gì?" "Ta không biết." Thạch Phong sững sờ, bên cạnh Vân Nhi phốc phốc cười, "Ngươi tặng người đồ vật, chính mình không biết là cái gì." "Thật là không biết. Đây là Mộ Nhạn Hàn chữ vật túi, trong túi có cái gì, ta cũng không xem xét." "Mạc huynh chờ một chút." Thạch Phong đạo, "Mộ Nhạn Hàn là ngươi hợp lực chém giết, vì thế ngươi còn trúng độc chú. Hắn chữ vật túi chuyện đương nhiên là chiến lợi phẩm của ngươi, vì sao muốn đưa cho ta?" Mạc Thiết tiếu đạo, "Giết một cái bị bắt người, nào có cái gì hợp lực? Ta Mặc môn đệ tử làm việc, đại thể không dám thua thiệt. Như ham trên người hắn bảo vật mới ra tay, dụ ý đầu tiên là không thuần. Ta như cầm vật này, sau này lại không khuôn mặt ở gia tộc lập thân." Thạch Phong một giơ ngón tay cái, quả nhiên không hổ là hiệp đạo môn phái thứ nhất. "Bất quá vật này ngươi không muốn có thể chuyển giao cho Đông Khâu phụ chủ nhà, Mộ Nhạn Hàn cùng Đông Khâu cổ thành phụ tử một hồi, di vật vừa vặn giao cho hắn nghĩa phụ xử lý." Mặc Thiết lắc đầu nói, "Tối hôm qua đều nhờ vào Thạch Linh bóc Trần Hắc thủ giết âm mưu, cứu rất nhiều tính mạng người, luận công cực khổ vật này cần phải về ngươi." Thạch Phong còn chờ muốn từ chối, Mặc Thiết cứ nói, "Ngươi yên tâm, Mộ Nhạn Hàn chữ vật túi là ta trích đi, tại chỗ người người đều thấy được. Bạn nhất có người tìm phiền phức, cũng là tìm ta. Hiện tại vật này là ta chuyển tặng cho ngươi đấy, ngươi cứ việc nhận lấy liền được." Nói đi, không cho giải thích, đã xem chữ vật túi cứng rắn nhét trong tay Thạch Phong. Huyền Quy cốt bên trong, Giác Ma Long giẫm chân cuồng hồ, chính mình không tiếp chúng độc chú, giết địch giành được bảo vật, đảo mắt không công tiễn đưa cho người khác. Bực này đoan đại đầu, như thế nào lao ra ta thở bình sinh liền không có đụng tới một cái. Thạch Phong thở dài, Mặc Môn cao nghĩa, thật là khiến Thạch Mỗ mở rộng tầm mắt, vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính rồi. Mặc Thiết cao hứng nói, "Thạch huynh nhận lấy liền tốt, xem như giúp ta một đại ân." Tứ ca truyền tin, muốn ta lập tức chạy tới tụ hợp, ta đang giàu gì không biết xử lý như thế nào cái này chữa vật túi đây. "Cái kia ta đi trước, chúng ta sau này còn gặp lại." Hắn cất bước muốn ra khỏi phòng, Vân Nhi vội vàng một cái kéo lấy hắn, "Ai, ai, Mặc Thiết huynh đệ, chớ vội đi nha. Ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa nói có phải tứ ca danh khắp thiên hạ Mặc Ly Mặc công tử?" "Tứ ca thật là gọi Mặc Ly, danh khắp thiên hạ liền không thể nói là rồi." Vân Nhi ha ha hi thiếu đạo, "Thiên hạ truyền ngôn, bốn đại công tử bên trong, Dạ công tử si tình nhất, Vân công tử rất tuyệt tình, Y công tử đa tình nhất, mà Mặc công tử vô tình nhất. Vốn là ta cho là ngươi tứ ca chỉ là một cái sát thủ máu lạnh mà thôi, nhưng hôm nay nghe người ta nói đến, ha ha, giống như ngươi tứ ca cùng Tằng gia đại tiểu thư rất có một đoạn chuyện tình gió chăng nha." Mặc Thiết vội vàng khoát tay, "Không, không, tứ ca cùng Tăng tiên tử ở giữa thanh bạch, cũng không vượt rào cử chỉ. Cái kia giữa bọn hắn đến cùng chuyện gì xảy ra?" Cái này nói rất dài dòng, thật nhiều năm trước, khi đó, Tăng tiên tử còn không có kết đan, có một lần hành tẩu điện quốc, không khéo đụng tới cổ xà đồng chủ, tên kia không có hảo ý, âm thầm hướng Tăng tiên tử hạ độc, vừa bận ta tứ ca đi qua, liền xuất thủ cứu Tăng tiên tử. "Được rồi, đi." Vân Nhi đánh gậy nói, "Ngươi cùng thế hệ đệ tử, ngươi cùng thế hệ đệ tử. Chớ nói dốc những cái kia đại đạo lý. Sau đó thì sao, có phải hay không Tăng đại tiểu tả thích ngươi tứ ca rồi?" cái này, như từ sau tới Tăng tiên tử rất nhiều dấu hiệu đến xem, tựa hồ, tựa như là có chuyện như vậy." Vân Nhi phi một cái gì tựa hồ nha, giống như nha, các ngươi Mặc gia đệ tử cũng là du mớ gỗ sao?" cái này, chúng ta dĩ nhiên không phải du mớ gỗ. Vậy ngươi tứ ca có thích hay không Tăng tiên tử đâu?" "Cái này, không muốn cái này cái kia, nghe ngươi nói chuyện thật tốn sức." "Là, tứ ca tâm tư cũng không từng cùng ta nói, bất quá tựa hồ hắn cũng không ghét Tăng tiên tử."
Vân Nhi rất là không vừa lòng, tất nhiên Lang Hữu Tình thiếp hữu ý, vậy ngươi tứ ca vì sao không cưới Tăng Đại tiểu tả nha, hại đến người ta đều thành lão cô nương rồi. Mạc Thiết lắc đầu nói, làm sao có thể đâu. Tứ ca cứu Tăng tiên tử, vốn là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, nếu là cưới nhân ra, há không ẩn giấu tư tâm, đó cùng cổ xà đồng chủ các loại dâm tặc cũng không phân biệt. Vân Nhi mở to hai mắt, này làm sao có thể nói nhập làm một đâu, các ngươi Mạc gia người thật là quái vật. Không thể nói lý, không nói, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Vâng, là tôn cô nương không nên tức giận. Mạc Thiết liên tục thở dài, lui ra ngoài. Mấy người Mạc Thiết sau khi đi, Thạch Phong hỏi, mới biết được mới Mạc gia lão tổ tới, kêu Cản Sơ đạo nhân ra ngoài, sau đó hai người loại sách tay rời đi Thử Nguyệt Sơn Trang. Trước khi đi dặn dò Vân Nhi, nếu là Thạch Phong trở về, có thể cùng nhau đi tới trong thành Mạc phủ. Thạch Phong nghe xong, cùng Vân Nhi ngự khí bay trên không, cấp bách hướng về trong thành mà tới. Trên đường, Thạch Phong lợi dụng thời gian rảnh nhìn một chút mộ nhạn hàn chữ vật túi, cái túi này bề ngoài rất tinh mỹ, thêu lên vân văn, bất quá miệng túi còn có thần thức cấm chế, không cách nào mở ra. Giác Ma Long nói, tiểu tử, ngươi không sợ cái túi phía trên có hắc thủ giết lưu lại tiêu ký sao? Đến lúc đó tìm tới cửa, ngươi có thể chớ liên lụy lao ra ta. Không đợi Thạch Phong nói chuyện, Bạch Hồ đã nói, không sao cả. Vật này tiến vào huyền quy cốt, ta lại thi thuật che đậy, dù cho có tiêu ký, hắc thủ giết cũng tìm không được. Ngươi đem cái túi đưa cho ta, ta tới phá giải cấm chế phía trên. Thạch Phong đại hỉ, vậy làm phiền hồ sư rồi. Tiến vào thành đô phủ, hai người trực tiếp hướng về Mạc phủ mà tới. Tại cửa ra vào thông báo về sau, Mạc Vinh Trai tự mình ra đón, đem hai người dẫn tới đằng sau thư phòng. Trong thư phòng, ngoại trừ Mạc gia lão tổ, Càn Sơ đạo nhân bên ngoài, Đông Khâu công tử cũng đang ngồi tương ngồi. Gặp Thạch Phong đi vào, Càn Sơ chân nhân đem hắn kéo đến một bên, "Tiểu Phong, Mạc gia lão tổ bảo ta tới, ngôn ngữ rất là khách khí, còn nói muốn đem thất xảo tỏa tặng cho ta. Bất quá coi như điều kiện, muốn lưu ngươi 20 năm, cái này có thể hay không có gì không ổn. Ta một mực không có đáp ứng, liền chờ ngươi qua đầy thương lượng. Sư ba không cần phải lo lắng. Mạc lão tổ là chuẩn bị luyện tạo một kiện pháp khí, trong đó có chút chỗ đặc thủ, muốn ta trợ thủ mà thôi. Chuyện này Ninh Tứ tiểu thư cũng biết, có Ninh phủ bảo đảm, không có gì không thích hợp. Hơn nữa, ngươi xem, hắn hướng Đông Khâu duyệt bên kia nô nô truy, Mạc gia lão tổ vì bỏ đi sư bá ngươi lo nghĩ, còn nhường Đông Khâu công tử tới. Có Ninh phủ cùng Đông Khâu nhà hai nhà đồng thời làm chứng, Mạc lão tổ sẽ không làm có ta. Càn Sơ chân nhân gật gật đầu, bất quá, cử động lần này muốn chậm trễ ngươi 20 năm thời gian, ngươi thật không quan hệ. 20 năm cũng không tính là quá lâu, đang đệ tử giỏi kẹt tại bình cảnh bên trên, cũng không thể tu luyện công pháp. Nói không chừng ngược lại luyện khí lúc đột nhiên có thể xúc động cơ duyên gì đâu. Ha ha, sư bá ngươi xin yên tâm. Càn Sơ đạo nhân thở dài, Tiểu Phong, lần này thu thập kiếm vũ đồ tài liệu, toàn bộ thua thiệt có ngươi. Ngươi giúp Diêm lão nhị thắng tế núi lớn điện, được đầy đủ nguyệt nham thiết tinh, tại di viên trao đổi hội, lại đổi được tuyết nê dao. Hôm nay, ngươi lại lấy được thất xảo tỏa, ba kiện tài liệu đều là công lao của ngươi. Trở về ta muốn nói cho trưởng môn chân nhân, thật tốt ban thưởng ngươi một phen. Thạch Phong đội bằng nói, sư bá, ta cũng là thái cực môn đệ tử, chỉ là biết nhỏ, ngươi không cần cùng trưởng môn nhắc lên. Chủ khách lần nữa ngồi xuống, đoàn người hòa hợp êm thấm. Mạc gia lão tổ tự mình đem thất xảo tỏa giao cho Càn Sơ đạo nhân, đồng thời nhiều lần đảm bảo chắc chắn chiếu cố thật tốt Thạch Phong. Song phương yêu cầu phía trước đã hẹn xong, cũng không có gì bổ sung. Chỉ là Mạc lão tổ bên kia nhật trình tương đối gấp, hậu thiên sẽ lên đường, Thạch Phong không có cách nào trở về tông môn một chuyến. Sự tình quyết định sau đó, Mạc gia lão tổ tâm tình rất tốt, bày xuống tiệc rượu chiêu đãi đám người. Tiệc rượu về sau, Càn Sơ chân nhân lại dặn dò Thạch Phong một phen, cũng vội vàng rời đi. Lần này thuộc trung chuyến đi, thế mà gọp đủ ba loại tài liệu, hắn cần nhanh chóng hồi sơn, chữa trị kiếm vũ đồ. Chương 535, một môn rất cổ quái thần thông. Chương 535, một môn rất cổ quái thần thông. Cáo biệt sư bá Càn Sơ đạo nhân, Thạch Phong đang muốn trở về Bình Hồ Sơn Trang, bên cạnh Đông Khâu Duyệt Ân cần mời, lại thêm Vân Nhi giúp đỡ nói chuyện, Thạch Phong liền thay đổi tuyến đường tiến vào Đông Khâu phủ. Lúc trước hắn nói là Vân Nhi hộ vệ, từng cùng Vân Nhi ở tại một gian trong viện. Lúc này, mọi người đều biết hắn là thái cực môn đệ tử, không phải hồ lô môn ấy, lại cùng một cái đại cô nương già thoa tại trung phòng trong sân, rất là không thích hợp. Thế là, Thạch Phong cùng Đông Khâu Duyệt nói lên, mặt khác đã muốn một căn phòng khách. Hắn trong phòng khoanh chân ngồi xuống, đang muốn thật tốt nghiên cứu một chút quyển kia La Hán Tiên Quyết. Phốc phốc có gia đình gõ cửa, nói là phụ chủ đại nhân cho mời. Thạch Phong đội vàng đứng dậy, đi theo người hầu kia, một đường đi tới hậu viện thư phòng. Thạch đạo hữu, mời ngồi. Trong thư phòng chỉ Đông Khâu cổ thành một người. Đa tạ. Thạch Phong sau khi ngồi xuống nói, không biết phụ chủ tiền bối triệu hoán, có gì phân phó. Thạch đạo hữu khách khí. Lần này Thạch đạo hữu bạch trần hấp thủ giết âm lưu, đưa ta Đông Khâu phủ trong sạch, thật sự là đã cứu ta một môn lão tiểu tính mệnh, ân này đức này, cổ thành khó mà bị báo. Nói đi, Đông Khâu cổ thành rời ghế đứng lên, ôm quyền con người, thật sâu thi cái lễ. Thạch Phong đội vàng đứng dậy hoàn lễ, tiền bối khách khí, vãn bối lúc đó không muốn đi Vân Cư Sơn Trang, cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Thạch đạo hữu, ngồi xuống nói chuyện. Ngươi coi đó ra làm gì cân nhắc, ta không biết, nhưng ngươi đã cứu ta Đông Khâu một môn, cái này cũng là sự thật. Cổ thành không phải người vong ân phụ nghĩa, tự nhiên phải có báo đáp. Vốn là ta thấy Thạch đạo hữu hôm qua vội vàng một ngày mệt nhọc, muốn cho ngươi nghỉ ngơi mấy ngày, lại tới tìm ngươi. Nhưng mới vừa nghe Duyệt Nhi nói, ngươi ngày mai sẽ phải cùng Mạc lão tổ đi bế quan luyện chế pháp khí, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là mau đem ngươi mời đi theo rồi. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long cao hứng kêu to, "Hoa, trận này mua bán làm có lời. Mạc lão tổ, thịt viên hòa thượng, Mạc gia tiểu ca nhau nhau cho ngươi tặng quà,
bây giờ lại tới cái Đông Câu phủ, hắn cũng là nhân vật có tiền, người gõ lên đòn chúc tới cũng không thể nương tay. Thạch Phong lắc đầu nói, không được. Mặc ra lão tổ đã làm sai trước, lúc đó còn nghĩ dụ ta đến Vân Cư Sơn Trang cùng nhau diệt trừ, cái kia gõ gõ hắn đòn chúc còn nói còn nghe được. Nhưng Đông Câu thế gia tận tâm tận lực bảo hộ Ninh Tứ tiểu thư, còn bị Mông Hoan quất, ta sao có thể dọa dẫm nhân gia? Ngươi thực sự là chết đầu óc. Qua cái thôn này liền không có cái tiệm này, lại nói, những vật kia đối với Đông Câu phủ tới nói không lại chín châu mất sợi lông mà thôi. Thạch Phong nghi hoặc nói, những vật kia, lão gia ngươi chỉ là cái gì? Ai? Ngươi rõ ràng rất thông minh, như thế nào lập tức lại biến đần? Ngươi ngày mai sẽ phải cùng Mạc gia lão tổ đi bế quan, cái này khép lại chính là 20 năm, thiên thiên luyện khí, khó tránh khỏi buồn đẻ, cũng muốn khổ nhàn kết hợp, ngươi trong thủ, trời cao hoàng đế xa, tần sư tả cũng không ở bên cạnh, không cần phải lo lắng. Thạch Phong nghe Vân Sơn Bụ Hải, Long lão gia, ngươi đến cùng muốn nói gì? Bạch Hồ cấp đại tiểu, tiểu thạch đầu, ngươi đừng để ý đến hắn. Ta đã đoán rồi, cái này Lao Dâm Long là muốn cho ngươi cùng Đông Khâu phủ chủ đòi hỏi mấy cái mỹ mạo tỷ nữ, dùng tới hầu hạ chính mình, tiếp đó hắn cũng có thể thâm lây. Giác Ma Long hung ác nói, lão hồ ly, ngươi không có nhục thân, không thể cái kia luận điệu, liền ngậm miệng đừng lên tiếng. Chậm trễ người khác tốt ngươi về sau muốn phía dưới 18 tầng địa ngục đấy. Thạch Phong bừng tỉnh, lắc đầu liên tục, thua thiệt ngươi nghĩ ra. Đòi hỏi một đám nữ hài tử, cái này vạn vạn không được. Trong thư phòng, Đông Câu cổ thành tiếp theo nói, Thạch đạo hữu, không biết ngươi muốn cái gì. Thạch Phong biết đối với Vương Nhất Phiến Chí Thành, phải trả ân tình của mình, chính mình như chối từ không muốn, ngược lại không tốt, tiền bối tùy ý ban thưởng cái gì cũng được. Thạch đạo hữu không nên khách khí nha. Không, không, Đông Câu tiền bối, thứ không dám giấu giếm, như ngài là danh gia luyện khí, vậy vãn bối tự nhiên có rất nhiều thứ có thể hướng ngươi đòi hỏi. Tiếc là ngài là đan dược thế gia, vãn bối tại luyện đan chữa bệnh rốt đặc cắn mai, cho nên mới xin tiền bối tùy ý ban thưởng. Đông Câu cổ thành gật gật đầu, lời tuy như thế, nhưng cổ thành cũng không dám đối lý. Ta Đông Câu nhà phụ khố bảo vật điểm 4 đẳng cấp, bằng Thạch đạo hữu ân đức, tự nhiên muốn cho ngươi thượng đẳng nhất bảo vật. Bất quá dựa theo ta Đông Khâu nhà quy củ, thượng đẳng nhất nhất phẩm bảo vật một lần chỉ có thể tặng ra một kiện, cái này còn xin Thạch đạo hữu thứ lỗi. Tệ phủ nhất phẩm bảo vật tổng cộng có 7 kiện, trong đó 5 kiện đều cùng luyện đan chế dược có liên quan, nghĩ đến Thạch đạo hữu là coi thường, mà đệ lục kiện, đệ thất kiện bảo vật, ngược lại là đều rất thích hợp ngươi. Dĩ nhiên, ta cảm thấy đệ lục kiện sẽ càng tốt hơn một chút. Thạch Phong rất là chờ mong, há, không biết là cái gì hiếm lạ chi vật. Đây là một loại linh đan, tên gọi Liệt Dương đan có thể để thăng hỏa thuộc tính tu sĩ kết đan tỉ lệ. Ta xem Thạch đạo hữu chính là hỏa ngoại công, mà ngươi bây giờ chính là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, tùy thời có thể kết đan, thử đan tại ngươi nên nhiều công dụng. Thạch Phong nghe xong, tràn đầy vui vẻ hóa thành hư không, trong lòng ngầm cười khổ, để thăng kết đan tỷ lệ huyền bạch đan lộ ta cũng dùng qua, tiếc là không hề có tác dụng, hai ta phiên xung kích kim đan thất bại, căn bản không phải đan dược có thể giải quyết. Đông Câu cổ thành nhìn thấy Thạch Phong biểu lộ, như thế nào? Thạch đạo hữu không hợp ý thử đan. Đông Câu tiền bối, không biết đệ thất kiện bảo vật là cái gì? Đông Câu cổ thành trong lòng nhất chuyện, đúng, hắn và Tôn cô nương tình như minh muội. Có hồ lô môn chỗ dựa, như thế nào sẽ thiếu đan dược đâu, là ta cân nhắc không chu toàn rồi. Cái này đệ thất kiện bảo vật là một bộ bí kíp, tu luyện là hộ thể chân khí. Tối hôm qua, ta xem Thạch đạo hữu cùng Mạc lão tổ giao thủ, tựa hồ cũng không chuyên môn tu luyện hộ thể chân khí. Tiền bối quả nhiên thần mục như điện. Tối hôm qua Thạch Phong lúc nói chuyện, Mạc lão tổ đống nhiên xuất thủ, Càn Sơ đạo nhân ra sức ngăn cản một trường, tiếp đó Càn Sơ đạo nhân lùi lại lúc, đem Thạch Phong cũng đụng ngã, hai người lăn thành một đoàn. Chính là lúc, Đông Câu cổ thành nhìn thấy, Thạch Phong mặc dù có chống lên pháp lực vòng bảo hộ, nhưng đây chẳng qua là đơn giản đem đan điền pháp lực ngưng ở bên ngoài thân mà thôi, cũng không phải là chuyên môn hộ thể thần thông. Bất quá bộ này bí tịch có chút cổ quái, cũng không biết Thạch đạo hữu phải chăng vừa ý. Cổ quái? Là như thế nào cổ quái pháp? Thạch đạo hữu, ngươi hẳn phải biết, trên đời này, hộ thể chân khí ưu quyết phân có tam giai. Cấp thấp nhất, liền cùng bình thường thần thông muốn niệm pháp chú, điều động pháp lực theo đặc biệt kinh mạch vận hành, tiếp đó tại bên ngoài cơ thể tạo thành một tầng lồng khí, hơn nữa, tầng này vòng bảo hộ muốn một mực dùng pháp lực duy trì, có thể nói tốn thời gian lại phí sức. Mà trung cấp hộ thể chân khí không cần niệm động chú ngữ, làm giận bỏ đi các huyệt liền có thể kích phát, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Đến nỗi cao giai nhất công pháp hộ thể, chính là như Ninh Tứ tiểu thư tu luyện huyền võ chiến khí như vậy, khí từ tâm sinh, bình thường không cần kích phát, khi cần, một cái ý niệm liền có thể khởi động, tốc độ nhanh, tốt đỉnh, lại thu phát tùy tâm, có thể tiết kiệm pháp lực, có lợi nhất đánh lâu. Thạch Phong nghe xong, gật gật đầu, vãn bối thủ giáo, không biết Đông Khâu tiền bối cái kia bộ phận bí kíp thuộc về cái nào một giai đâu. Đông Khâu cổ thành cười, ngươi nói chính là cổ cái chỗ. Bộ này hộ thể bí kíp tên gọi Hỏa Diễm Lá Chắn chính thích hợp Thạch đạo hữu như ngươi loại này hỏa ngoại công bất quá, nói đến phẩm cấp của nó, nhưng là thượng trung hạ tam phẩm đều vâng. Thạch Phong ngạc nhiên, tam phẩm cũng là? Cái này sao có thể? Thạch đạo hữu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sao? Nhưng cổ thành cũng không nói dối. Cái này Hỏa Lá Chắn luyện thành đồng thời không phức tạp, nhưng sơ thành lúc chính là cấp thấp hộ thể chân khí, muốn niệm động chú ngữ, vận chuyển pháp lực mới có thể kích phát. Nhưng môn thần thông này có thể nhiều lần tu luyện sau đó liền có thể dần dần trở thành trung giai thần thông, về sau nữa lại có thể biến thành tùy ý niệm kích phát tuyệt đỉnh thần thông. Thạch Phong lập tức kích động lên rồi, một bộ có thể so sánh huyền võ chiến khí hộ thể chân khí. Cái kia lần này thế nhưng là cơ duyên nghịch thiên rồi. Mấy người nhất đẳng. Đông Câu tiền bối, vạn bối muốn hỏi một chút, bộ này hỏa cái gì? À, Hỏa Diễm Lá Chắn hộ thể chân khí, tu luyện tới khí theo tâm sinh cần phải bao lâu? Cần phải bao lâu ta không biết, nhưng trên bí kíp nói, đại khái đến luyện hư cảnh giới liền không sai biệt lắm có thể. Cái gì? Luyện hư kỳ? Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long nhịn không được cắp cắp đại thiếu, luyện hư kỳ. Lão nhân này thật biết nói đùa, tần trung đại lục tu sĩ ngàn ngàn vạn, có thể tới luyện hư kỳ có mấy cái. Đừng nói luyện hư, chính là nguyên anh đều xa không thể chạm. Tiêu phí tinh lực đi luyện một cái hư vô mở mịt thần thông, thật là có bệnh. Đông Câu tiền bối, nào dám hỏi, tu luyện tới trung giai cần phải bao lâu đâu? Tu luyện tới trung giai, đại khái muốn 200 năm đi, kim đan trung kỳ không sai biệt lắm là được rồi. Cái này, Huyền Quy Cốt bên trong, Thạch Phong hỏi nói, hồ sư, ngươi nghe nói qua hỏa diễm lá chắn môn thần thông này sao? Bạch Hồ lắc đầu, không có. Liền lão hồ ly đều chưa từng nghe qua, nhất định là không đáng giá tiền hàng thông thường a, vẫn là hỏi một chút lão đầu, trong phủ nhưng có 3 năm cái độc thân mỹ mạo.